Chương 2186 Hắc ám 4 ngày vương chương 2186 Hắc ám 4 ngày vương thế gian chi đạo, cũng không phải là toàn hệ tại chiến đấu ở giữa. Tinh tư quan thiên, đi tại sơn thủy bên trong gặp một ngọn cây quặng cỏ chi khô héo phù linh, cũng có thể được gặp đại đạo, tăng cao tu vi, tăng tiến đạo hạnh. Nhưng ngươi không thể không phủ nhận là, chiến đấu thật là hữu hiệu nhất tiến bộ một trong phương thức. Nhất là tại che trời thế giới, thậm chí có thể đem cái này một trong bỏ đi, tự tin nói chiến đấu đây chính là hữu hiệu nhất tiến bộ phương thức. Thạch Hạo tại cưỡng chế xông phá trở ngại, thấn thăng chuẩn tiên đế. Về sau lại đang 40,0005 tuyệt thế đại chiến bên trong tiến thêm một bước, lột xác ra tiên hai, tiến nhập chuẩn tiên đế giai đoạn thứ hai. 40,0005 liền làm được chuyện như vậy, trừ Thạch Hạo bản thân cũng kinh tài tuyệt diễm nguyên nhân, cái kia 40,0005 đại chiến tự nhiên cũng là trọng yếu đẩy tay. Chân tiên tăng lên một cái cấp độ nhỏ 40,0005 thời gian đều không đủ, chớ nói chi là chuẩn tiên đế. Nếu là không có cái kia 40,0005 đại chiến, Thạch Hạo tối thiểu cũng phải tốn hao gấp 10 lần thời gian để hoàn thành một bước này thuế biến. Còn có phía sau Thạch Hạo tấn thăng tiên đế, không thể không thừa nhận đế cốt ca giúp đại ân, vô cùng lớn loại kia. Ở thế giới này, không chiến đấu cũng có thể tiến bộ, nhưng chiến đấu tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được, mỗi một cuộc chiến đấu đều trở thành bên thắng, như thế mới có thể cười đến cuối cùng, đạt được đồ vật muốn. Nếu là ngươi trực tiếp liền chết trong chiến đấu, cái kia từ trong chiến đấu đạt được lớn nhất tăng lên chuyện này, tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. 40,0005 đại chiến chịu không được hắc ám tứ đế công phạt, đối mặt đế cốt ca thời điểm không thể nắm chặt một đường kia có thể xưng là như kỳ tích sinh cơ, cũng sẽ không có hiện tại tiên đế Thạch Hạo tồn thế. Cũng chỉ có dốc hết toàn lực, có chân chính nguy cơ tử vong chiến đấu mới có thể mang đến lớn nhất tăng lên. Có thể dạng này cũng dễ dàng chết thật. Lựa chọn thông qua phương thức như vậy đến để thăng chính mình, cái kia không thể nghi ngờ là tại nhảy múa trên lưới lao. Bỏ ra nhiều, nhưng nếu như thu hoạch, đó cũng là đầy bùn đầy bát. Mạnh Xuyên từ trước đến nay là không thích dùng phương thức như vậy đến để thăng chính mình, hắn càng ưa thích bững bững vàng vàng. Nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, bất đắc dĩ, vậy cũng không có cách nào, nhưng nếu như tình huống bình thường, Mạnh Xuyên càng ưa thích vững vàng. Thông qua vững vàng, Mạnh Xuyên cũng tới mức độ này, cũng đã thành công. Đây là tự nhiên, dù sao con đường nào cũng dẫn đến chí cao. Phổ biến hữu hiệu nhất đồ vật, cũng không nhất định là thích hợp nhất người, chỉ là Mạnh Xuyên cá nhân càng ưa thích vững vàng hạnh phúc. Nhưng ở trong huyết chiến thăng hoa, đây là thích hợp nhất Thạch Hạo, cũng là thích hợp nhất Diệp Phàm bọn hắn. Mà lên Thương Chư Thiên, cũng không khuyết thiếu có thể cùng Diệp Phàm bọn hắn sinh tử tương sát địch nhân. Quỷ dị chủng tộc chính là tốt nhất đối tượng, đã từng Thạch Hạo lấy Hắc Ám chuẩn tiên đế, Hắc Ám tiên đế mang tới áp lực cùng nguy cơ đến tiến thêm một bước. Giờ phút này, Diệp Phàm bọn hắn cũng đến lúc này. Nếu để cho Diệp Phàm bọn hắn tại tấn thăng chuẩn tiên đế đằng sau y nguyên bế quan khổ tu, cái kia 3 triệu tuổi trước tấn thăng tiên đế khẳng định là không có hy vọng. Lúc này, chú ý tới giới hải dị thường hồn hà những địa phương này, liền vô cùng có ý nghĩa. Dạng này xem xét, bởi vì Mạnh Xuyên năm đó đột phá quá nhanh, không cùng bên trên Mạnh Xuyên bước chân mà không có bị tiêu diệt hồn hà các vùng, bọn chúng lưu lại ngược lại là một chuyện tốt. Mạnh Xuyên rời đi Cửu Thiên Thập Địa vũ trụ, phiêu bạt hỗn độn hải, đây là Diệp Phàm bọn họ cũng đều biết sự tình. Đều đã nhiều năm như vậy, Diệp Phàm bọn hắn cũng đoán được Mạnh Xuyên cũng đã đi ra ngoài rất rất xa. Lúc này nguy cơ bao phủ giới hải, lại là rất tiện cho Diệp Phàm cơ hội của bọn hắn. Mạnh Xuyên không tại, quỷ dị chuẩn tiên đế đột kích, Diệp Phàm bọn hắn đương nhiên sẽ đứng ra ngăn cản mưa gió. Chuẩn tiên đế cấp những địch nhân khác, đang khi bọn họ ứng đối phạm vi bên trong, đây là phi thường thích hợp Diệp Phàm địch nhân của bọn hắn. Mạnh Xuyên cách không chú ý chuyện này, tại Diệp Phàm đột phá sau đó không lâu, liền có quỷ dị chuẩn tiên đế từ còn lại chư thiên vượt qua thiên sơn vạn thủy chạy đến, cuối cùng giáng lâm giới hải. Đồng thời nhân số còn không ít, khoảng chừng 5 cái. Hiển nhiên, giới hải quỷ dị chủng tộc hiến tế ra không chỉ một chuẩn tiên đế, có thể tất cả đều chết. Hiển nhiên địch nhân cũng không chỉ một, nhưng khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, xác suất lớn cũng đã tử vong những cái kia quỷ dị chuẩn tiên đế ngang hàng. Bọn hắn trực tiếp mời 5 cái chuẩn tiên đế đi ra, tuyệt đối là ổn thỏa. Năm tôn quỷ dị chuẩn tiên đế giáng lâm xa đoạn giới hải chỗ sâu nhất, cùng Không Khóc Thiên Vương tiếp xúc đến. Bọn hắn đầu tiên đánh giá Không Khóc Thiên Vương, hồn hà hồn diệt sinh cùng bọn hắn 5 cái nhắc qua vị này giới hải quỷ dị chủng tộc lâm thời người nói chuyện. Thời gian ngắn ngủi như vậy liền từ chuẩn tiên vương tu luyện tới hiện tại một bước này, bọn hắn nghe cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút không tin cảm xúc. Nếu như là đạt được đến từ cao vị cường giả ban thưởng, hoặc là đạt được hiến tế, có dạng này tiến bộ cũng không kỳ quái. Nhưng là rất rõ ràng, Không Khóc Thiên Vương là toàn bộ nhờ tự mình tu luyện đi lên. Đây là thật dựa vào chính mình, không có dựa vào người khác. 5 cái quỷ dị chuẩn tiên đế vẫn có thể nhìn ra Không Khóc Thiên Vương căn cơ vô cùng dày đặc. Không Khóc Thiên Vương nghiêm túc đối với 5 tôn quỷ dị chuẩn tiên đế chào, vô cùng tiêu chuẩn. Hắn chính là một cái nhỏ yếu hắc ám đế quang tiên vương, cũng không dám tại chuẩn tiên đế trước mặt sĩ diện. Ngươi rất không tệ, một vị quỷ dị chuẩn tiên đế mở miệng nói ra, tộc ta ở đây phương chư thiên bại trận, không trách các ngươi. Trách ai cũng không trách không đến Không Khóc Thiên Vương trên đầu à, lúc kia hắn chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn tiên vương, có thể làm cái gì đâu. Chỉ là còn sống liền đã rất khó khăn có được hay không. Không Khóc Thiên Vương một trận cảm động, lại lộ ra khuất nhục thần sắc, nói lời hắn làm cho tộc đàn hổ thẹn. Quỷ dị chuẩn tiên đế lại tốt an ủi Không Khóc Thiên Vương, để hắn tỉnh lại loại hình vân vân. Tại Không Khóc Thiên Vương bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, lại có 4 người đi đến, nhìn thấy ngũ tôn chuẩn tiên đế sau lập tức kinh hãi chào. 4 người này đều là đế quang tiên vương cấp bậc hắc ám đầu mục, căn cơ thâm hậu không thua gì Không Khóc Thiên Vương. Không Khóc Thiên Vương cũng tức thời cho ngũ tôn chuẩn tiên đế giới thiệu một chút 4 người này. Không Chết Thiên Vương, Không Thương Tổn Thiên Vương, Bất Động Thiên Vương, Bất Bại Thiên Vương. Từ trận chiến kia về sau, thực lực của ta dần dần đề cao, quen biết 4 vị này đạo hữu, hiện tại cũng là bốn vị đạo hữu tại phụ trợ ta Không Khóc Thiên Vương nói ra, mặc dù nói hiện tại là ta tại chủ đạo đối kháng phương này chư thiên thổ dân, nhưng bốn vị này phụ trợ cũng rất trọng yếu. Bọn hắn cũng cùng một dạng, tại một trận chiến kia lúc chỉ có chuẩn tiên vương cảnh giới, là trong khoảng thời gian này tăng lên. Không Khóc bọn hắn năm cái, tại một trận chiến kia sau nhau nhau tấn thăng tiên vương, cũng từng bước một tại Hắc Ám trong trận doanh dương danh. Có Hắc Ám 4 ngày vương danh xưng. Về phần Hắc Ám 4 ngày vương vì cái gì có 5 cái, xin nhờ, cái này có cái gì kỳ quái đâu, đây không phải thưởng tức sao? Đương nhiên, Hắc Ám 4 ngày vương thân phận tự nhiên đều là mạnh xuyên hắn ta. Nghe Không Khóc Thiên Vương lời nói, Nam Tôn Quỷ Dị chuẩn tiên đế đều là động dung. Một cái Không Khóc Thiên Vương cũng đã làm cho người chấn kinh, không nghĩ tới nhân vật như vậy còn có 5 cái. Nam Tôn Quỷ Dị chuẩn tiên đế liếc nhau một cái, tương tự suy nghĩ hiện lên ở trong lòng. Đây tuyệt đối là tộc ta tại giới này đã đến nguy cấp tồn vong thời điểm khắc, sau cùng khí vận hiển hóa dãy rủa, gia trì tại cái này nằm bị thiên vương trên thân. Trình độ nào đó tới nói, năm người này lưng đeo nhất định tộc vận, có không có gì sánh kịp đại khí vận. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, tại một phương khác chư thiên bên trong, quỷ dị thế lực đã đến tuyệt cảnh, liền có 3 vị quỷ dị thiên tiêu hành không xuất thế, che lại sau cùng quỷ dị hỏa chủng lấy rút lui. Hiện tại, cái kia 3 cái quỷ dị thiên tiêu đã là chuẩn tiên đế cấp nhân vật khác. Vô pháp vô thiên vô đạo, danh truyền chư thiên quỷ dị chủng tộc. Mà phương này chư thiên bên trong cái này 5 cái, liền không có cách nào vô thiên vô đạo chi tư. Đây đều là lương đống a, tộc đàn tân tinh, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Nam Tôn Quỷ Dị chuẩn tiên đế quyết định, nhất định phải đại lực bồi dưỡng 5 người này. Chương 2187 3 nam 1 nữ là hung thủ. Chương 2187 3 nam 1 nữ là hung thủ. Quỷ dị chủng tộc chuẩn tiên đế số lượng hoàn toàn chính xác không biết, nhưng cái này không có nghĩa là chuẩn tiên đế cấp khác tồn tại tại quỷ dị chủng tộc địa vị liền thấp. Quỷ dị chủng tộc cũng rất xem trọng trong tộc đàn mỗi một cái chuẩn tiên đế, mỗi một cái chuẩn tiên đế đô có tiến về ách thổ cơ hội. Mặc dù chúng ta tà ác, bạo ngược, khủng bố, thị sát, đặc biệt ưa thích xâm lấn các phương chư thiên, qua mấy cái kỷ nguyên sẽ còn hủy diệt thế giới. Nhưng chúng ta cũng là coi trọng nhân tài, có hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng chế độ. Bất quá chuẩn tiên đế cũng chính là hạ cuối, xuống chút nữa tiên vương, đối với quỷ dị chủng tộc tới nói cũng liền như vậy, cơ bản cũng chính là rau cải trắng, pháo hôi tính chất. Quỷ dị chủng tộc muốn tiên vương cấp bậc tộc nhân, đó thật là rất dễ dàng bất quá. Tùy tiện ban cho một chút vật chất quỷ dị liền có thể tạo nên số lớn tiên vương, tìm một phương chư thiên đi xâm lấn cũng có thể có liên tục không ngừng tiên vương sa đoạn. Có thể nói như vậy, đại bộ phận quỷ dị tiên vương cũng chỉ là tiêu hao phẩm, chết, căn bản không đau lòng. Cũng chỉ có hồn hà các nơi lệ thuộc trực tiếp quỷ dị tiên vương, hoặc là chủ đạo một phương chư thiên chiến sự, lại hoặc là giống Không Khóc Thiên Vương bọn hắn ưu tú như vậy xuất sắc quỷ dị tiên vương mới có thể nhận nhất định coi trọng. Đương nhiên, mặc dù những này quỷ dị tiên vương địa vị cũng không cao, nhưng cũng không có quỷ dị chuẩn tiên đế sẽ không thèm quan tâm đi để bọn hắn chịu chết. Có thể là mọi người thể nội đều có cùng một loại vật chất nguyên nhân, đối với đồng tộc tán thành độ hay là rất cao. Chân chính quỷ dị chuẩn tiên đế cùng giới hải đã từng hắc ám chuẩn tiên đế là không giống với. Đây không phải trên thực lực khác biệt, mà là nhận biết bên trên khác biệt. Hắc ám chuẩn tiên đế cũng không cho rằng chính mình là quỷ dị chủng tộc, bọn hắn chính là bọn hắn, dù là tính tình đại biến, bọn hắn cũng không thấy được bản thân có vấn đề. Đây chẳng qua là cầu đạo lộ bên trên một chút hy sinh cần thiết thôi. Dù sao giới hải đã từng hắc ám, là do đế cốt ca không tự chủ khuyết tán ra tới. Tình huống như vậy tại cả thương chư tiên cũng là rất đặc thù. Địa phương khác, dùng vật chất quỷ dị tạo nên sinh linh quỷ dị, tự nhiên là không cần phải nói. Đối mặt những cái kia bị ô nhiễm sinh linh, quỷ dị chủng tộc cũng là có thủ đoạn để bọn hắn không gì sánh được tán đồng tộc đàn. Nếu như đã từng hắc ám tứ chuẩn tiên đế gặp phải quỷ dị chủng tộc chuẩn tiên đế, không thiếu được sắp đại chiến một trận, sau đó bị quỷ dị chuẩn tiên đế cầm xuống, đưa đi cổ địa phủ những địa phương này, hoặc là trực tiếp đưa đi ách thổ, tiếp nhận dạy dỗ. Các loại lại xuất hiện lúc, cũng đã là thuần chính quỷ dị chuẩn tiên đế. Có chính mình nhận biết, độc lập nhân cách cùng tư tưởng, nhưng lại không gì sánh được tán thành tộc đàn thân phận. Quỷ dị chủng tộc đối với giới hải hai lần xâm lấn lúc ô nhiễm những cái kia bình thường sinh linh, liền cùng loạn thời cổ trước rơi vào hắc ám sinh linh có nhất định khác nhau. Nam Tôn Quỷ Dị chuẩn tiên đế đối với Hắc Ám 4 ngày vương lớn thêm tán thưởng, biểu dương bọn hắn các mặt. Sau đó bọn hắn nói đến chính sự, hỏi tới thổ dân một phương chuẩn tiên đế sự tình. Không hiểu rõ tin tức, vị trí kia ở nơi nào biết không? Đáng tiếc, cũng đành phải đến phủ định đáp án. Trước nhìn một chút đi qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì một vị Quỷ Dị chuẩn tiên đế nói ra, sau đó lập tức bắt đầu chiếu lại lịch sử. Không Khóc Thiên Vương bọn hắn đương nhiên cũng đã nói, bọn hắn cũng làm những chuyện tương tự, nhưng cũng không có đạt được bao nhiêu tình báo hữu dụng. Nhưng Quỷ Dị chuẩn tiên đế bọn họ rất có tự tin, cảm thấy mình tự tay xuất thủ, nhất định có thể thấy rõ càng nhiều. Bọn hắn cũng thực sự là nhìn thấy Nguyên Thủy giới hải cùng Sa Đoạ giới hải hai bên mấy vị chuẩn tiên đế lại chiến, cuối cùng Sa Đoạ giới hải bên này chuẩn tiên đế đoàn diệt. Nhưng Nguyên Thủy giới hải bên kia chuẩn tiên đế cũng không dễ chịu, bản thân bị trọng thương. Như bọn hắn dự đoán như thế, cái kia 3000 cái Hắc Ám Vương giả đích thật là bị trộm tới cấp đoạt sinh mệnh tinh hoa, lấy trị chuẩn tiên đế tổn thương. Một màn này để Hắc Ám chuẩn tiên đế nộ trong lửa đốt, sát ý càng tăng lên mấy phần. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện liên quan tới Nguyên Thủy giới hải mấy vị kia chuẩn tiên đế một chút manh mối. Thì như, bọn hắn là 3 nam 1 nữ, một cái đặc đỉnh, một cái đỉnh trung, một cái thanh liên hộ thể, một cái mặt mang mặt nạ. Lại tỉ như, bọn hắn dưỡng thương địa điểm. Có thể nói đây hết thảy đều cùng bọn hắn dự liệu một dạng, có thể nói là đem bọn hắn nhìn xa trông rộng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vị này quỷ dị chuẩn tiên đế chỉ là đơn giản chiếu lại thời gian, cũng không có vượt qua dòng sông thời gian hoành kích bốn vị này chuẩn tiên đế. Đạt được những tin tức này cũng đã đầy đủ. Mà nếu như chỉ là tiên vương lời nói, dù là chỉ là ngược dòng thời không, đơn thuần ở một bên thăm dò, đều sẽ gây nên chuẩn tiên đế bọn họ chú ý, lại chuẩn tiên đế tự mang đại đạo mê vụ, che đậy thiên cơ, không giống cấp cường giả là thấy không rõ. Chúng ta đã có manh mối, chỉnh hợp đại quân, chờ chúng ta sau khi trở về, liền xuất binh công phạt giới này thổ dân. Một vị quỷ dị chuẩn tiên đế đúng không khóc thiên vương nói ra. Bọn hắn có 5 người, dù là cái kia 4 vị chuẩn tiên đế thương thế khôi phục, bọn hắn cũng không sợ. 5-4, bọn hắn cũng đều là uy tín lâu năm chuẩn tiên đế, không phải vừa mới hiến tế đi ra, không có lý do gì e ngại. Không khóc thiên vương trịnh trọng điểm đầu, chỉ thiên vẽ biểu một phen quyết tâm, chờ đợi mấy vị thượng sứ khải hoàn trở về. 5 vị quỷ dị chuẩn tiên đế hài lòng rời đi, thẳng đến bọn hắn ngược dòng thời gian trong lịch sử nhìn thấy, tứ chuẩn tiên đế dưỡng thương địa phương mà đi. Đợi 5 tôn quỷ dị chuẩn tiên đế sau khi rời đi, không khóc thiên vương lập tức đem tin tức truyền lại cho mặc dù tại phía xa hôn đột hải, nhưng một mực chú ý nơi này Mạnh Xuyên. 5 người Mạnh Xuyên nghĩ, cảm thấy ngoan nhân cùng Diệp Phàm đối phó cái này 5 cái quỷ dị chuẩn tiên đế không có gì vấn đề. Cái này 5 cái bên trong, mạnh nhất cũng chính là thuế biến một lần giai đoạn thứ 2 chuẩn tiên đế, không có nhiều lần thuế biến, càng không có giai đoạn thứ 3 chuẩn tiên đế. Ngoan nhân cùng Diệp Phàm mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng liên thủ phía dưới kháng áp khẳng định là không có vấn đề. Không cần quá đánh giá thấp quỷ dị chuẩn tiên đế. Thạch Hạo Nguyên trong kịch bản, một người độc chiến tam đại hắc ám chuẩn tiên đế, kém chút bị đánh chết, còn tốt hắn hóa tự tại đế pháp đủ ra sức, để Thạch Hạo chống tới. Nhưng phía sau y nguyên gian nan. Không hoàn thiện đế pháp hình thức ban đầu mới khiến cho Thạch Hạo chống nổi gian nan nhất thời điểm, có thể cùng tam đế cương thi, cuối cùng dựa vào hiến tế mới đột phá, có thể thấy được trận chiến kia gian nan. Nếu như không phải Thạch Hạo tại diệt thế lão nhân ra sân trước đột phá, vậy hắn liền chết thật, không có đột phá cơ hội. Mà lần này bởi vì loạn thời cổ đại cũng có Mạnh Xuyên loạn cổ, đồng cấp Thạch Hạo đạt được một chút tăng cường. Nhưng cũng chính là từ sử dụng không hoàn thiện đế pháp hình thức ban đầu thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, miễn cưỡng chống tới, song phương cầm cự được, đến một người độc đấu tam đế lời nói, không cần hắn hóa tự tại liền có thể hình thành cục diện bế tắc tình trạng như vậy. Lại thêm cái diệt thế lao nhân, cho dù là sử dụng hắn hóa tự tại, vẫn là sinh tử đại nguy cơ, trong thời gian ngắn, liền chết lớn hơn sinh loại kia nguy cơ. Cuối cùng Mạnh Xuyên ý nguyên tới một lần hiến tế. Cần thiết phải chú ý chính là, lần này trong lịch sử, hắc ám tứ chuẩn tiên đế đều là trước bị Mạnh Xuyên cho chấn áp, thân chịu trọng thương, không tại đỉnh phong. Tương tự phía dưới, Diệp Phàm chiến lực cùng Thạch Hạo chiến lực không sai biệt lắm, bởi vì bọn hắn hai cái trưởng thành đều chiếm được đến từ Mạnh Xuyên trợ giúp. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm tại chuẩn tiên đế giai đoạn thứ nhất khác biệt chính là, Thạch Hạo có thuộc về mình không hoàn thiện đế pháp hình thức ban đầu, nhưng Diệp Phàm không có. Không có cách nào, Thạch Hạo tình huống tương đối là thủ. Nhưng đây cũng không phải là bao lớn ưu thế, hắn hóa tự tại cũng không thể bền bỉ, nếu để cho Thạch Hạo cùng Diệp Phàm tại giai đoạn này quyết đấu, cái kia Diệp Phàm cũng liền chỉ là sẽ ở Thạch Hạo sử dụng không hoàn thiện đế pháp hình thức ban đầu thời điểm tiếp nhận áp lực thật lớn, sống qua hắn hóa tự tại đằng sau, còn có thể đánh tiếp. Từ ngoại giới mà đến cái này 5 cái quỷ dị chuẩn tiên đế, trong cùng giai, mỗi một cái thực lực đều muốn so đã từng hắc ám tứ chuẩn tiên đế mạnh một chút. Không có cách nào, cái này 4 cái thế nhưng là đường đường chính chính thượng thương chư thiên đệ nhất đại tộc xuất thân. Nếu là ngang nhau điều kiện, nhất định là đã từng hắc ám tứ chuẩn tiên đế mạnh, 4 người bọn họ đích thật là rất có hàm kim lượng. Đáng tiếc không có nếu như. Chương 2188 không cần phục sinh ta, chương 2188 không cần phục sinh ta đã từng hắc ám 4 chuẩn tiên đế, chỉ là dễ cỏ, bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng chính là chính mình chuẩn tiên đế thần thông. Bọn hắn cũng chỉ có chính mình chuẩn tiên đế kinh văn, thần thông, họ không đến mặt khác đồng cấp thủ đoạn. Nhưng cái này 5 cái là quỷ dị chủng tộc đi ra, trong tộc đàn chuẩn tiên đế không ít, tiên đế đều có 10 cái, tế đạo cũng có 10 cái. Tại dạng này trong tộc đàn, cương đại thủ đoạn siêu phàm tất không có khả năng thiếu đi. Tiên đế kinh văn, thần thông nhất định là tiếp xúc qua, đây chính là bối cảnh giao phó ưu thế của bọn hắn. Đồng thời lấy quỷ dị chủng tộc thể lượng, các loại tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Hắc ám 4 chuẩn tiên đế hàm kim lượng rất đủ, nhưng bọn hắn hàm kim lượng còn đuổi ngang không được quỷ dị chủng tộc xuất thân mang đến ưu thế. Thật không cần bởi vì Thạch Hạo, Diệp Phàm người như bọn họ, đối mặt quỷ dị tiên vương, chuẩn tiên đế lúc động một chút lại đánh hai còn có thể thế lực ngang nhau, đánh ba còn có thể đánh đến dầu hết đèn tắt, đã cảm thấy sinh linh quỷ dị tại trong đồng cấp hạng chót, thậm chí càng thấp hơn mình quân tuyến. Sinh linh quỷ dị đồng cấp không thể cùng Thạch Hạo, Diệp Phàm bị, có thể bình thường tu sĩ cũng so ra kém bọn hắn a, quỷ dị tiên đế đích thật là dựa vào hấp thu nguyên sơ vật chất thành tựu, quỷ dị thủy tổ cũng là dạng này. Nhưng có thể đi hỏi một chút Lạc Tiên bọn hắn, đã từng cùng quỷ dị tiên đế đại chiến lúc cảm giác, tuyệt đối cũng là bình thường tiên đế tiêu chuẩn, thấp hơn hạn cuối chuyện như vậy, đây tuyệt đối là không có khả năng phát sinh. Đòi người mặt người đối với quỷ dị tiên đế đều có thể đánh hai, thượng thường cũng sẽ không vong. Thật không có khả năng bởi vì quỷ dị chủng tộc đặc thù đột phá phương thức, liền kinh thị bộ tộc này, cho là bộ tộc này chẳng qua là dựa vào số lượng thủ thắng. Trừ số lượng bên ngoài, bộ tộc này không còn gì khác, cái này hoàn toàn là thiện cận. Mặc dù quỷ dị chủng tộc hoàn toàn chính xác cũng có ý tứ như vậy là được. Nhưng nếu như thượng thương chư thiên không có sinh ra Thạch Hạo Diệp Phàm, Sở Phong người như vậy, mà là cho thượng thương chư thiên cùng quỷ dị chủng tộc giống nhau cường giả phối trí, để song phương tiến hành đại quyết chiến. Người xem một chút cuối cùng sẽ là phương nào diệt vong. Tuyệt đối không phải là quỷ dị chủng tộc. Mạnh chính là Thạch Hạo, là Diệp Phàm, là Sở Phong, mà không phải thượng thương chư thiên mỗi một cái chuẩn tiên đế, tiên đế. Về phần Mạnh Xuyên, tự nhiên là không đưa vào thảo luận. Đem Mạnh Xuyên cũng coi như đi vào lời nói, vậy quá khi dễ người. Nếu như giờ phút này chỉ có Ngoan Nhân hoặc là Diệp Phàm một người đột phá lời nói, vậy tuyệt đối chính là không xong, ngăn không được, khẳng định ngăn không được. Nhưng bây giờ có hai người bọn họ thêm Vô Thủy cùng Thanh Đế, vậy liền có thể cản. Cái này 5 tôn quỷ dị chuẩn tiên đế, yếu nhất hai cái đại khái là Vũ Đế trình độ, mà Vũ Đế đã là Hắc Ám 3 chuẩn tiên đế bên trong mạnh nhất. mặt khác hai cái thì phải so Vũ Đế mạnh hơn một chút, còn lại một cái thì là giai đoạn thứ hai chuẩn tiên đế, đạo lý đồng dạng cũng muốn so Diệt Thế Lao Nhân mạnh một chút. Đội hình như vậy, bỏ đi một cái giai đoạn thứ nhất chuẩn tiên đế, còn lại bốn cái nếu như đi đối phó đã từng Thạch Hạo, cái kia Thạch Hạo căn bản không kịp thuế biến liền bị đánh chết. Bất quá Ngoan Nhân cùng Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế tốt xấu cũng có thể phối hợp với nhau trợ giúp, liều liều mạng, vẫn là không có vấn đề. Quỷ dị chuẩn tiên đế xuất thân kinh người, nhưng Ngoan Nhân bọn hắn không phải cũng cùng Mạnh Xuyên quan hệ thân mật. Ai còn không phải cái đế tộc đâu. Mà đối với Diệp Phàm loại hình này người mà nói, liều mạng cũng chính là thực lực tại dưới trọng áp tiến bộ cơ hội. Diệp Phàm là vừa đột phá không lâu, nhưng Ngoan Nhân đã đột phá hơn 100.0005, nhờ vào đó tiến thêm một bước, cũng không phải là không có khả năng. Lại nói, một lần không được, vậy liền nhiều đến mấy lần. Có thể đánh tới quỷ dị chủng tộc phái người trợ giúp, đánh tới Vô Thủy cùng Thanh Đế cũng tấn thăng chuẩn tiên đế, dù sao đây tuyệt đối không phải trong ngắn hạn có thể giải quyết phiền phức. Cái này nhất định là một trận đánh lâu dài. Có thể nói, Diệp Phàm bọn hắn từ đột phá tới chuẩn tiên đế bắt đầu, liền muốn một mực cùng quỷ dị chủng tộc tiếp xúc, cho đến quỷ dị chủng tộc triệt để hủy diệt ngày đó. Đương nhiên, trong thời gian ngắn là nhìn không thấy ngày đó. Cửu Thiên Thập Địa giới vực, đạo giới chỗ sâu. Tiểu Niếp Niếp đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nàng hiếu kỳ nhìn quanh, rất nhanh liền đối với nơi này đã mất đi hứng thú. Bởi vì nơi này cùng nàng lần trước tới thời điểm giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào, hấp dẫn không được Tiểu Niếp Niếp lực chú ý. Một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện ở đạo giới chỗ sâu, tự nhiên là lập tức liền bị phát hiện. Dù sao đoạn tuế nguyệt này mọi người một cái tiếp một cái đột phá, nơi này có thể không bình tĩnh, rất náo nhiệt, không có người bế tử quan. Niếp Niếp sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm xuất hiện tại Niếp Niếp bên cạnh, ôm lấy nàng. A, Diệp ca ca. Tiểu Niếp Niếp cười vui vẻ, ta là tới tìm ngươi. Diệp Phàm cười sờ lên Tiểu Niếp Niếp đầu, ta lúc đầu cũng chuẩn bị đi tìm Niếp Niếp chơi. Thật sao? Tiểu Niếp Niếp một mặt vui vẻ. Đương nhiên là thật. Diệp Phàm rất ôn nhu, có thể nói so với nhà mình hài tử còn muốn ôn nhu. Niếp Niếp muốn đi nơi nào chơi a? Ta muốn đi. Không đúng không đúng nói, Tiểu Niếp Niếp đột nhiên lắc đầu. Ta không phải tìm đến các ca ca tỷ tỷ chơi, là ra ra để cho ta tới, nói muốn nói cho các ngươi một việc. A. Diệp Phàm nghi hoặc, sự tình gì? Ra ra nói, giới hải tới 5 cái quỷ dị chuẩn tiên đế, rất lợi hại loại kia. Tiểu Niếp Niếp một bên trả lời, một bên dùng hai cánh tay dựng lên một cái to lớn tròn, đây chính là nàng hình dung rất lợi hại. Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, Ngoan Nhân, Vô Thủy bọn hắn cũng nhao nhao xuất hiện ở Diệp Phàm chung quanh. 5 cái quỷ dị chuẩn tiên đế. Diệp Phàm lặp lại một lần. Ân. Tiểu Niếp Niếp dùng sức gật đầu, nàng chỉ là thuật lại quá lời nói, cũng không minh bạch những lời này đại biểu ý nghĩa. Gia Gia còn nói, các ngươi sau khi rời khỏi đây liền có thể trông thấy bọn hắn, đằng sau làm thế nào, chính các ngươi quyết định liền tốt, không cần đi tìm hắn. Quá thân phận, Diệp Phàm bọn hắn tự nhiên là biết đến, cho nên đối với quá lời như vậy, Diệp Phàm bọn hắn cũng trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Mà qua ý tứ, tự nhiên cũng chính là Mạnh Xuyên ý tứ. Đây là để Diệp Phàm bọn hắn đi ứng đối cái kia 5 cái quỷ dị chuẩn tiên đế, Mạnh Xuyên sẽ không nhúng tay. Diệp Phàm đám người thần sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được, 5 cái quỷ dị chuẩn tiên đế còn không có nhìn thấy đâu, áp lực liền đập vào mặt. Diệp ca ca, quỷ dị chuẩn tiên đế là cái gì a? Tiểu Niếp Niếp tò mò hỏi. Là phi thường người xấu. Diệp Phàm đem Tiểu Niếp Niếp giao cho mình nữ nhi tiểu tử, để tiểu tử đi bồi Tiểu Niếp Niếp chơi. Tiểu tử, Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt Chi nữ, thân có nguyên linh thánh thể, nó thể chất cường độ còn muốn vượt qua đơn thuần thánh thể, thẳng bước tiên tiên thánh thể đạt hai. Tại Cửu Thiên Thập Địa vũ trụ tuyệt đối là siêu nhất lưu thể chất. Nhưng việc quan hệ quỷ dị chuẩn tiên đế, nàng hay là tham dự không được. Bị ôm rời đi, Tiểu Niếp Niếp hướng về phía Diệp Phàm bọn hắn cơ cơ quả đấm, hô lớn, ca ca tỷ tỷ ủng hộ, đánh ngã đại phôi đảng. Diệp Phàm hướng về phía Tiểu Niếp Niếp phất phất tay, các loại tiểu tử ôm Tiểu Niếp Niếp biến mất sau, Diệp Phàm nhìn về phía đám người. Quỷ dị chuẩn tiên đế, còn kéo đến tận 5 cái, muốn làm sao? Cơ Liên Tinh mở miệng nói ra. Mặc dù chuyện này rất đột nhiên, nhưng Mạnh Thúc ý tứ rất rõ ràng, hắn hy vọng chúng ta dựa vào chính mình giải quyết trận này phiền phức. Diệp Phàm nói ra, hắn khẳng định là sẽ không nhúng tay. Với bạn, kỳ thật ta cũng không hy vọng Mạnh Thúc nhúng tay chuyện này. Diệp Phàm trong thanh âm tràn đầy lãnh ý, đối với quỷ dị chuẩn tiên đế, hắn sát ý 10 phần. Hắn đến nay vẫn không có quên, lần trước đối mặt hắc ám chuẩn tiên đế lúc vô lực. Mà bây giờ, hắn cũng tới đến lần này cấp độ, đã có năng lực tự tay đòi lại một ít gì đó. Chúng ta không có khả năng một mực bị Mạnh Thúc che chở, bây giờ cũng là chúng ta đứng ra cơ hội. Diệp Phàm lời nói âm vang hữu lực, nếu như ta chết trận, nhớ kỹ để Mạnh Thúc không cần phục sinh ta. Ngoan Nhân cũng là khẽ nhả một chữ. Chiến. Chương 2189 Cựu Đế đại chiến. Chương 2189 Cựu Đế đại chiến. Ngoan Nhân thêm mới che trời tổ ba người rời đi Cựu Thiên Thập Địa giới vực, xuất hiện ở giới hải bên trong. Bọn hắn mới vừa tới đến giới hải, liền nhìn thấy 5 tôn khí thế nội liễm quỷ dị chuẩn tiên đế từ phương xa đi tới. Rất khéo. Đợi quỷ dị chuẩn tiên đế bọn họ đi đến Diệp Phàm bọn hắn cách đó không xa sau, dừng bước, đánh giá Diệp Phàm bọn hắn. Trong đó một vị duy nhất giai đoạn thứ 2 quỷ dị chuẩn tiên đế nhíu mày, nói ra, chính là 4 người các ngươi, đánh chết tộc ta chuẩn tiên đế. Quỷ dị chủng tộc không nói chuẩn tiên đế, nhưng đây là đang giới hải. Bọn hắn dùng giới hải sinh linh có thể nghe hiểu được thuyết pháp, mà vị này quỷ dị chuẩn tiên đế, trong giọng nói của hắn ẩn chứa chất vấn chi ý. Vị nữ tu kia cùng trong đó một vị nam tu đích thật là chuẩn tiên đế, nhưng tu vi nhìn qua cũng không phải là cỡ nào cao thâm, còn không có tiến vào giai đoạn thứ 2 đâu, đồng thời sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, tuyệt đối không phải loại kia uy tín lâu năm chuẩn tiên đế. Chiến lược mạnh bao nhiêu khó mà nói, không có đánh qua hắn cũng vô pháp phán đoán, nhưng luôn không khả năng còn mạnh hơn hắn. mà đổi thành bên ngoài hai cái, nhìn như cũng lộ ra chuẩn tiên đế khí hơi thở, nhưng đối với chân chính chuẩn tiên đế tới nói, liền có một tia phù phiếm, không quá chân thực. Nhìn kỹ, đó cũng không phải lực lượng của chính bọn họ, mà là ngoại lực gia trì tiến vào cảnh này. Cảnh giới thật là đến, nhưng khẳng định không phải trong cảnh này cường giả. Dạng này bốn người, là thế nào đem bọn hắn chuẩn tiên đế cho đoạt diệt, một cái cũng không thể trốn tới. Mà vị này quỷ dị chuẩn tiên đế lời nói, cũng làm cho lúc đầu vô cùng lo lắng Diệp Phàm trong lòng bọn họ thêm mấy phần nghi hoặc. Chúng ta lúc nào đánh chết ngươi tộc chuẩn tiên đế? Rõ ràng là các ngươi chuẩn tiên đế đuổi giết chúng ta có được hay không? Thì ra ngươi bộ tộc này không chỉ có tà ác, còn ưa thích ngậm máu phun người, chiếm cứ đạo đức bãi đất đúng không? Quả nhiên, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện. Chỉ hận không có khả năng giết tuyệt các ngươi. Diệp Phàm lạnh giọng nói ra. Mặc dù đó là Diệp Phàm bọn hắn không có làm qua sự tình, nhưng là Diệp Phàm cũng sẽ không giải thích là được, biểu hiện rất kiên cường. Không biết hối cải vị kia quỷ dị chuẩn tiên đế lắc đầu. Đợi ngươi chờ chết sau, ta sẽ dẫn lấy các ngươi thân thể trở về, để cho ta tộc lại thêm mấy vị cường giả. Các ngươi chi bằng đi thử một chút. Diệp Phàm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không sợ hãi chút nào. Hắn thành chủ yếu phát ngôn viên, cũng chỉ hắn thích hợp nhất. Hy vọng trước khi chết, ngươi còn có thể giống như bây giờ mạnh miệng. Bầu trời đột nhiên lâm vào trong bóng tối, khí thế kinh khủng ầm vang một phát, quét sạch trên trời dưới đất, bình hải diện giới. Nếu là chuẩn tiên đế nguyện ý, một giọt tinh huyết nổ tung sau cũng có thể hủy diệt một thế giới. Pháp lực khuấy động dâng trào, tinh thần bành trướng vô tận. Đại đạo pháp tắc hỗn loạn, nồng đậm lực lượng hắc ám xâm nhiễm không gian đều bị ô nhiễm, thiên địa biến thành ma vực. Cái này năm vị chuẩn tiên đế cũng là xuất từ quỷ dị trong chủng tộc hắc ám nhất mạch. Quỷ dị trong chủng tộc bộ cũng là có khác biệt phe phái, khác biệt tộc mạch. Hắc ám, trắng sát, lục ma, kim cương. Cái này từng nhánh tộc mạch đều là truyền lại từ quỷ dị thủy tổ, mỗi một cái quỷ dị thủy tổ đều có khác biệt quỷ dị đặc thù. Thì như toàn thân mọc đầy lông trắng, hoặc là lông xanh, có toàn thân thối giữa chảy mủ, có toàn thân là biến dạng vật. Dù sao liền không có một cái bình thường bộ dáng. Khác biệt thủy tổ tiếp xúc đến nguyên sơ vật chất sau, phát sinh khác biệt quỷ dị biến hóa, hướng xuống đến tiên đế, cho tiên đế các loại cấp sinh linh quỷ dị cũng là như thế. Quỷ biến chủng loại phong phú, có được giống nhau quỷ biến đặc thù quan hệ tự nhiên liền càng thêm thân cận một chút. Năm đó lấy máu đen chi chủ làm chủ đạo ám toán đế cốt ca sau, giới hải nơi này liền một mực là hắc ám nhất mạch đang chú ý lần thứ hai xâm lấn giới hải cũng là hắc ám nhất mạch làm chủ, hiện tại giáng lâm năm vị chuẩn tiên đế cũng là như thế. Giới hải tất cả mọi chuyện đều là bọn hắn mạch này làm ra, bây giờ xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng là do bọn hắn mạch này đến giải quyết. Chân giải quyết không, mà các quỷ dị tộc mạch mới có thể ra tay trợ giúp. Mỗi một mạch đều có mỗi một mạch sinh động thời gian, trong đoạn thời gian này nhất mạch kia có thể thỏa thích lớn mạnh chính mình, mà bây giờ là thuộc về hắc ám thời đại. Hắc ám tiên vực giáng lâm, năm vị quỷ dị chuẩn tiên đế công phạt trong nháy mắt liền đến, oanh kích Diệp Phàm bốn người. Giới hải chi thủy cuốn ngược trung thiên, bị mênh mông chuẩn tiên đế lực bức hơi, không gian từng khúc băng diệt. Oanh, giống như muốn hủy diệt thế giới bình thường va chạm ở nơi này bộc phát, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, thôn vệ toàn bộ thế giới. Ba động khủng bố điên cuồng quyết tán, vô biên vô hạn, trực tiếp để không biết bao xa chỗ thế giới đều cảm thấy. Lại là một trận chuẩn tiên đế chiến. Hắc ám khí cơ cũng truyền tới bát phương, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được. Cái này khiến giới hải chúng sinh sợ hãi, sợ hãi. Thật vất vả mới đánh lui lực lượng hắc ám, nhanh như vậy liền lại ngóc đầu trở lại sao? Mặc dù nói khoảng cách mạnh xuyên liên sát chuẩn tiên đế đã qua một đoạn thời gian, có chút nhân tài mới nổi đều đã chưa từng gặp qua sinh linh quỷ dị. Nhưng đối với những cái kia uy tín lâu năm chân tiên, đối với những tiên vương kia tới nói, này hòa bình thời gian căn bản cũng không có hưởng thụ bao lâu đâu. Đồng thời lực lượng quỷ dị chủng tộc mang tới tổn thương, bọn hắn cả một đời không bao giờ quên. Đột nhiên bộc phát chuẩn tiên đế chiến, để thập phương đều là lâm vào sợ hãi bên trong, khủng hoảng không gì sánh được. Mà tại bị tất cả mọi người lo lắng lấy trong chiến trường, Diệp Phàm bọn hắn đã tự nhiên chia cắt chiến trường, riêng phần mình đều có đối thủ. Vô Thủy cùng Thanh Đế phân biệt kiềm chế hai vị kia Vũ Đế tiêu chuẩn quỷ dị chuẩn tiên đế. Hai người bản thân cảnh giới hay là tiên vương, nhưng bọn hắn thân phụ chuẩn tiên đế cấp khác thần vị, cũng miễn cưỡng có thể bộc phát ra cấp bậc này chiến lực. Nếu là ở mạnh xuyên chứng được đại la trước đó, cái này hai đạo chuẩn tiên đế thần vị lực lượng là mang không ra cửu thiên thập địa giới vực. Hiện tại thì là không giống với lúc trước, Vô Thủy cùng Thanh Đế ở nơi nào đều có thể hưởng thụ được chuẩn tiên đế thần vị chi lực gia trì. Chiến thắng, thậm chí đánh giết đối thủ cái này tự nhiên không có khả năng, nhưng cùng hai vị này quỷ dị chuẩn tiên đế một trận chiến, kiềm chế một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Dù là quá trình này sẽ phi thường gian khổ, nương theo lấy thương thế cùng nguy cơ. Tại dạng này cấp độ trong chiến đấu, thần vị dạng này từ bên ngoài đến lực lượng cuối cùng vẫn là có nhất định tính hạn chế. Đây không phải dựa vào thiên phú liền có thể giải quyết vấn đề, là thần vị bản thân cực hạn, không phải Vô Thủy bọn hắn không được. Một thế bên trong truyền thuyết đại năng đạt được tạo hóa đẳng cấp thần bị, đánh lâu phía dưới các nàng cũng sẽ không là chân chính tạo hóa đại thần thông đối thủ. Có thể mượn ngoại lực đại chiến Vũ Đế cấp bậc này chuẩn tiên đế, đã là Vô Thủy cùng Thanh Đế rất làm được biểu hiện. Đương nhiên, thần bị bản thân có tính hạn chế, nhưng trời sinh chuẩn tiên đế cấp đại đạo khắc thần linh tự nhiên là không thể so với đồng cấp tu sĩ yếu. Ngoan nhân một người độc đấu hai vị bị Vũ Đế mạnh một chút bị dị chuẩn tiên đế, áp lực to lớn tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng ngoan nhân công phạt ở giữa không gì sánh được hung lệ, không sợ hãi chút nào. Hai cái bị Vũ Đế mạnh hơn một chút bị dị chuẩn tiên đế, chân chính coi như lời nói, đã không thể so với Thương, Hồng, Vũ Tam Đế liên thủ kém, thậm chí vẫn còn thắng chi. Giống Vũ Đế thi đế chiến mâu mạnh mẽ như vậy binh khí, mỗi người bọn họ đều có. Nói mấy vị này cùng Vũ Đế không kém bao nhiêu, bị Vũ Đế mạnh, so sánh lúc là đem Vũ Đế thi đế chiến mâu cũng coi như ở bên trong. Nhưng bọn hắn không cần chuẩn tiên đế binh, liền có vũ đế thêm thí đế chiến mâu tiêu chuẩn, còn có bị vũ đế mạnh tiêu chuẩn. Cuối cùng, Diệp Phàm một người cùng vị kia giai đoạn thứ 2 chuẩn tiên đế chém giết, một vị cơ sở thực lực so diệt thế lão nhân muốn ra, thần thông, binh khí phối trí so diệt thế lão nhân cao hơn ra rất nhiều chuẩn tiên đế, khủng bố đến cực điểm. Áp lực căn bản cũng không so ngoan nhân bọn hắn nhỏ, thậm chí áp lực muốn càng thêm lớn. Một cái diệt thế lão nhân, liền để Hắc Ám Tam Đế tôn kính, miệng nói tiền bối, đây là chênh lệch về cảnh giới. Diệp Phàm vừa mới đột phá không lâu, ngay cả vạn vật mâu khí đỉnh cũng còn không có thể triệt để tiến hóa đâu. Giới hải trong lịch sử, xưa nay chưa từng có 9 vị chuẩn tiên đế lại chiến, trấn áp toàn bộ giới hải. Chương 2190 luyện đỉnh chương 2190 luyện đỉnh đại chiến dư ba tàn phá bừa bãi lục hợp bát hoang, từng cái chìm nổi tại giới hải phía trên cô quản thế giới tại trận đại chiến này trước mặt, có thể nói là dính vào liền nổ, đụng phải liền nát. Phần thiên trừ hải, phá hư diệt giới, cắt đứt thời không. Toàn bộ giới hải tựa hồ cũng đang chấn động, đang run rẩy, sóng biển ngập trời, phóng tới giới hải bên dưới. 9 vị chuẩn tiên đế đại chiến, từ về số lượng tới nói cái này thật sự là quá kinh người, giới hải cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua đại chiến như vậy. Vô luận là Mạnh Xuyên từ loạn cổ sau khi trở về liên sát chuẩn tiên đế, hay là Thạch Hạo độc chiến tứ đế, hoặc là Mạnh Xuyên độc chiến tứ đế, còn có Nguyên Thủy đế tiến vào trung cực cổ địa những này chiến đấu, đều không có hiện tại trận đại chiến này kinh người. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Chuẩn tiên đế giai đoạn thứ nhất Thạch Hạo tới, cũng muốn liều mạng. Vô luận là ngoan nhân đối thủ, hay là Diệp Phàm đối thủ, hai cái này bên trong bất kỳ một cái nào, Thạch Hạo cũng không thể dừng, muốn đụng một cái. Diệp Phàm đối thủ chỉ có một cái, nhưng giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ nhất là chênh lệch về cảnh giới, là cái nhỏ chất biến. Ngươi để Thạch Hạo đến đánh trận chiến này, Thạch Hạo trừ có thể sử dụng hắn ta tự tại đế pháp cái này ngoài định mức thủ đoạn bên ngoài, cũng không thể làm tốt hơn. Chỉ nhìn số lượng của địch nhân, tự nhiên là Thạch Hạo một người đối mặt nhiều, nhưng cái đồ chơi này cũng phải nhìn chất lượng đó. A Nguyên trong kịch bản cũng muốn phải đợi Thạch Hạo thuế biến hoàn thành, mới dám để Diệt Thế lão nhân thức tỉnh tới đối phó Thạch Hạo, không dám để cho Diệt Thế lão nhân sớm đăng tràng. Thạch Hạo trận chiến mở màn tam đế, căn bản là không cách nào kinh động Diệt Thế lão nhân, giai đoạn thứ nhất chuẩn tiên đế không bị Diệt Thế lão nhân nhìn ở trong mắt. Hắc Ám ba vị chuẩn đế tại sao phải tôn kính Diệt Thế lão nhân, chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì hắn lớn tuổi? Khẳng định không phải, nhất định là ba người bọn hắn bị Diệt Thế lão nhân giáo dục qua, biết chênh lệch đằng sau mới bắt đầu tôn kính. Nếu không, lấy thương đế bọn hắn loại kia lão đại ta thiên lão nhị lão tam tâm thái, làm sao lại tại đối mặt Diệt Thế lão nhân lúc là thái độ như vậy? Cho dù là Mạnh Xuyên Nguyên Thủy thân, cũng là tại Diệt Thế lão nhân ra sân hậu đái tới áp lực dưới, mới hoàn thành một lần thuế biến. Các loại Thạch Hạo thuế biến sau khi hoàn thành, nói là độc đấu tứ đế, kỳ thật chủ yếu địch nhân cũng chính là Diệt Thế lão nhân. Dù sao hắn cùng Hắc Ám Tam Đế đã xuất hiện trên lệnh cảnh giới, cùng nhân vật chính xuất hiện trên lệnh cảnh giới, hay là nhân vật chính cảnh giới cao, kết quả có thể nghĩ. Hắc Ám Tam Đế trước bị Mạnh Xuyên trọng thương, lại cùng Thạch Hạo ác chiến đến dầu hết đèn tắt, Thạch Hạo ngược lại là đột phá, ba người bọn hắn cái kia dạng chim thái, cộng lại cũng không bằng Diệt Thế lão nhân uy hiếp lớn. Một cái giai đoạn thứ hai chuẩn tiên đế, đỉnh mấy cái giai đoạn thứ nhất chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế ở giữa cấp độ quá phận, cũng không phải giống tiên vương như thế tuyệt đỉnh, từ đầu phân chia, trên lệnh muốn càng lớn. Diệp Phàm cổ a, hận không thể mình bây giờ cũng có không hoàn thiện đế pháp hình thức ban đầu. Dù là chỉ có thể làm 3 giây nam nhân thật sự cũng được. Bất quá ngoan nhân Diệp Phàm đã là không yếu, dù sao bọn hắn đối mặt địch nhân cũng không có lưu thủ, chuẩn tiên đế binh đã chào hỏi lên. Ngoan nhân cùng Diệp Phàm mặc dù nói là trừ nhập chuẩn tiên đế, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng đã nhận được nhất trọng tăng cường. Gia chỉ tại hai người bọn họ trên người chuẩn tiên đế thần vị, tại bọn hắn sau khi đột phá cũng đã sụp đổ, thần vị lực lượng bản nguyên đã bị bọn hắn hoàn mỹ hấp thu dung hợp, hóa thành lực lượng của chính bọn họ. Đây coi như là đối bọn hắn một lần tăng lên. Cục diện nhìn qua không có thiên về một bên, nhưng cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao song phương giao phong vừa mới bắt đầu, nói rất dài dòng, nhưng Diệp Phàm bọn hắn cho đến trước mắt chỉ tiến hành 3-5 lần va chạm. Không có cái nào giai đoạn thứ nhất hoặc là giai đoạn thứ hai chuẩn tiên đế đối mặt đồng cấp địch nhân, có thể tại 3-5 lần va chạm bên trong liền giải quyết đối thủ. Cái này nhất định là một trận đánh lâu dài. Về phần nói Mạnh Xuyên, nói đến ngược lại là thật không có ý tốt, Mạnh Xuyên chân thân là không có tại chuẩn tiên đế giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đối địch kinh nghiệm. Bởi vì Mạnh Xuyên tấn thăng chuẩn tiên đế hậu, dùng chút thời gian rất nhanh liền đã sáng tạo ra chính mình đế pháp hình thức ban đầu, trở thành giai đoạn thứ 3 chuẩn tiên đế. Hiện tại đại la, không gian thời gian như một, không còn có cơ hội gì. Tiếc nuối, thật sự là tiếc nuối. Sinh linh quỷ dị, không gì hơn cái này. Diệp Phàm quát, ngôn ngữ khiêu khích đối diện, năm cái đánh bốn cái còn bắt không được, có thể hay không chơi? Xem ra nhất thời ương ngạnh, để cho ngươi sinh ra phán đoán sai lầm. Diệp Phàm đối thủ thâm trầm nói thật, cục diện như vậy để bọn hắn mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi. Trải qua mấy lần va chạm, năm vị quỷ dị chuẩn tiên đế đối với Diệp Phàm thực lực của bọn hắn cũng có một cái nhận biết. Bất phàm, phi thường bất phàm. Nếu như là thực lực như vậy, vậy bọn hắn bộ tộc tại giới hải hiến tế đi ra mấy cái kia chuẩn tiên đế bị giết cũng đúng là bình thường, nhưng điều này cũng làm cho năm vị quỷ dị chuẩn tiên đế sát ý càng kiên. Phương này chư thiên đã đi ra một cái hoang, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba hoang. Tuyệt thế cường giả như vậy nhất định phải bị bóp chết rơi. Bọn hắn cũng không biết Mạnh Xuyên cũng xuất từ nơi này, ngay cả quỷ dị tiên đế cũng không biết Mạnh Xuyên chân chính lai lịch. Gia cường phiên bản Thạch Hạo Diệp Phàm tại chuẩn tiên đế cấp đoạn đánh 2 không có vấn đề, đánh 3 không có không hoàn thiện đế pháp hình thức ban đầu cũng có thể có đến có bề, tiến vào bắt đầu liều mạng giai đoạn, xem ai mệnh cứng hơn. Mạnh Xuyên xuất hiện, dạy bảo bọn hắn đối bọn hắn sinh ra tăng cường, từ trực quan về mặt chiến lược tới nói đại khái chính là một đạo không hoàn thiện đế pháp hình thức ban đầu chênh lệch. Trận này chuẩn tiên đế chiến bức xạ thập phương, nguyên thủy giới hải bên này rất nhiều tiên vương đều đi ra thế giới, hướng phương hướng này chạy đến. Mặc dù bọn hắn không cách nào tham dự trận này chuẩn tiên đế chiến, nhưng đối mặt quỷ dị chủng tộc lần nữa xâm lấn, mỗi người đều có trách nhiệm đứng ra. Bọn họ đích xác không phải chuẩn tiên đế, nhưng bọn hắn có thể ngăn lại quỷ dị một phương tiên vương. Tại bọn hắn nghĩ đến, quỷ dị chuẩn tiên đế vượt biển quét tới, nhất định là mang theo đại quân. Chuẩn tiên đế về chuẩn tiên đế, quỷ dị đại quân liền dựa vào bọn họ đến ngăn cản. Tiểu bối, chúng ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập ta, các ngươi sẽ đạt được vĩ đại nhất ban cho, sinh mệnh bản chất cùng thực lực phát sinh bay vọt, địa vị còn đem tại chúng ta phía trên. Tộc ta từ trước tới giờ không sẽ mai một nhân tài. Diệp Phàm đối thủ quát chói tai, vậy mà bắt đầu chiêu hàng Diệp Phàm bọn hắn. Thiên phú của các ngươi cùng thực lực đủ để gặp mặt tộc ta cấp cuối đường tồn tại, cái này sẽ là các ngươi cả đời vinh quang. Si tâm vọng tưởng, ta cùng quỷ dị không đội trời chung. Diệp Phàm mặt không biểu tình, vạn vật mâu khí ngăn cách và pháp, đáng tiếc thời gian không đủ, cuối cùng không có tiến hóa thành hoàn toàn chuẩn tiên đế khí. Ầm ầm, một lần va chạm mạnh bên trong, hỗn độn chết khuấy động, rất nhiều thế giới thành trò, đại đạo pháp tắc lui tránh. Ngoan nhân áo bào dương ra, đại đạo ấn pháp lịch chuyển thời không, Diệp Phàm tóc dài bay múa, như thần kim đúc thành sợi tóc sáng chói óng ánh. Vô thủy thần lực bành trướng, vô thủy vô trung chi đạo hiện lộ tài năng, thanh đế hỗn độn lực mãnh liệt, thanh liên hộ thân, như tại một thế giới khác. Trong chớp mắt, Ngoan nhân cùng Diệp Phàm trao đổi đối thủ. Sâu kiến, ngươi kiếp làm sao? Mạnh nhất vị kia quỷ dị chuẩn tiên đế chảo phúng Diệp Phàm, muốn cùng chúng ta giao thủ, thỏa mãn ngươi, chém xuống đầu lâu của ngươi, lấy làm đồ cất giữ. Miệng đầy nói nhảm. Diệp Phàm gầm hét, vạn vật mâu khí đỉnh bay lên không bay ra, đánh phía hai vị chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế pháp thì mãnh liệt, dày đặc giữa thiên địa, vạn vật mâu khí đỉnh thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách. Hôm nay, đỉnh nát người vong. Một vị quỷ dị chuẩn tiên đế hét lớn, nở rộ chuẩn tiên đế thần thông, vạn vật mâu khí trên đỉnh vết rách làm lớn ra, chuẩn tiên đế pháp thì tại trong đó lung tung va chạm. Diệp Phàm chuẩn tiên đế chi lực quần quần không dứt rót vào trong đỉnh, lấy tự thân pháp tắc bảo vệ thần đỉnh. Tại dạng này va chạm cùng trong giao phong, vạn vật mâu khí đỉnh mặc dù có tổn thất, nhưng nó bản chất cũng tại dần dần tăng lên. Đây cũng là một loại đối với đỉnh rèn luyện, tại trọng áp bên dưới tăng lên. Mượn nhiều mặt chuẩn tiên đế pháp thì luyện binh. Chương 2191 thần bị vỡ nát, chương 2191 thần bị vỡ nát, nếu không có thời gian để vạn vật mâu khí đỉnh triệt để tiến hóa tới đón tiếp trận chiến này, vậy liền tại chiến bên trong để đỉnh thăng hoa. Đối với Diệp Phàm tới nói, chuyện như vậy không nói thuần thục, nhưng cũng không phải không có làm qua. Hắn là có nắm chắc. Dù sao đây là hắn từ Luân Hải bí cảnh liền một mực tế luyện đến hôm nay bản mệnh binh khí, chỉ cần hắn không chết, vậy cái này miệng đỉnh liền sẽ không vỡ nát. Kỳ thật vạn vật mâu khí đỉnh đã coi như là chuẩn tiên đế binh, tối thiểu có hình thức ban đầu, chỉ là vẫn còn không tính là triệt để tiến hóa. Vô luận là nhân đạo lĩnh vực hay là tiên đạo lĩnh vực, người tu hành tu vi tăng lên, bản mệnh chi khí uy lực bình thường cũng sẽ theo tăng lên. Nhưng người tu hành vẫn sẽ vì binh khí của mình khắc xuống càng nhiều trước đó cảnh giới không cách nào khắc họa đạo văn, lấy để nó biến đến càng thêm cường đại, cũng là tốt hơn phát huy tài liệu tiềm lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đúc binh vật liệu theo kịp cảnh giới của ngươi, giống tiên liệu tự nhiên là tiềm lực vô tận. Đồng thời các lộ thiên tiêu từ tứ cực bắt đầu đều độ kiếp rồi, lôi kiếp cũng là đối với binh khí rèn luyện. Cũng chỉ có đi theo chủ nhân trải qua chứng đạo đại kiếp binh khí, mới có thể được xưng tụng là cực đạo đế binh. Người tại chứng đạo, binh cũng tại chứng đạo. Chân tiên cước, chư thiên quy tắc đại kiếp nạn cũng là như thế, chỉ cần người tu hành đứng vững, vậy cái này lượng kiếp cũng có thể trợ giúp binh khí tiến hóa, sinh ra tự nhiên chân tiên đạo văn, tiên vương đạo văn, uy lực vô tận. Nhưng cái này đều không triệt để, không biến mãn. Người tu hành có thể cho binh khí tiến hóa càng hoàn mỹ hơn. Chuẩn tiên đế lĩnh vực cũng là như thế, thậm chí chuẩn tiên đế còn thiếu thiên kiếp chi lực rèn luyện binh khí đâu. Diệp Phàm đột phá, vạn vật mâu khí đỉnh ở trong quá trình này tự nhiên cũng là bị chuẩn tiên đế pháp thì tẩy lễ, bắt đầu tiến hóa. Nhưng Diệp Phàm cũng cần tốn thời gian đối với nó tiến hành một trận triệt để rèn luyện, có một cái luyện quá trình. Đây là đang truy tìm càng biến mãn. Mượn nhiều vị chuẩn tiên đế chi lực rèn luyện, không còn có so dạng này tốt hơn luyện binh phương pháp. Binh khí loại vật này đều là đánh cường giả càng nhiều, liền càng mạnh. Hư không tính nhiễm cực đạo thần huyết nhiều, đều muốn tự chủ thuế biến nữa nha. Hiện tại Diệp Phàm đỉnh cũng đã là chuẩn tiên đế cấp khác, xem như cái hình thức ban đầu, phôi thai. Đây cũng là vạn vật mâu khí đỉnh có thể tại Diệp Phàm tuần tự cùng ba vị chuẩn tiên đế giao thủ vẫn chỉ là có mấy đạo vết rách nguyên nhân. Muốn chỉ là một kiện tiên vương binh, cũng không phải là chỉ bị đánh ra vết rách đơn giản như vậy. Thạch Hạo chứng được tiên đế sau, đều muốn lấy thu tập được các loại tiên liệu luyện chế một kiện tiên đế binh khí đâu. Thạch Hạo ngay cả một kiện bản mệnh binh khí đều không có, loạn cổ cũng không quá lưu hành vật này. Quỷ dị chuẩn tiên đế cũng nhìn ra Diệp Phàm dự định, vừa kinh vừa sợ. Muốn mượn chúng ta chi thủ luyện binh, thật can đảm. Vô thượng công phạt như cùng phong bạo vũ một dạng chút xuống mà đến, Diệp Phàm cũng không tốt đẹp gì, cái này nhất định là một cuộc các chiến. Nhưng hắn không có e ngại, Ngoan nhân bọn hắn cũng không có e ngại, ngược lại sát khí ngút trời, kiên định không cách nào tưởng tượng. Năm đó đối mặt quỷ dị chuẩn tiên đế lúc vô lực, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đời này đều không muốn lại trải nghiệm một lần. Hiện tại bọn hắn có sức phản kháng, tình nguyện oanh oanh liệt liệt đại chiến mà chết, cũng không muốn chết vô danh. Song phương chiến trường một mực tại di động, phá hủy mảng lớn giới hải khu vực, vật chất mẫn diệt, pháp tắc tàn phá. Lúc đầu chuẩn bị đến trợ giúp nguyên thủy giới hải tiên vương căn bản không đến gần được, kinh khủng dư âm chiến đấu có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Vâng. Giới hải oanh minh, vô tận phạm vi bên trong bị thanh không, vô thủy rơi xuống phía dưới, máu me khắp người, vô thủy cuối cùng đầy trải rộng vết rách, tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụn bình thường. Ngoan nhân cùng Diệp Phàm đối thủ rất mạnh, là đang liều mạng, mà hắn cùng thanh đế cũng đang liều mạng. Lúc đầu hắn cùng Thanh Đế có thể không đến, tại giáng lâm giới hải trước đó Diệp Phàm liền đề cập qua chuyện này, nói để bọn hắn tại đạo giới hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Nhưng bị Vô Thủy cùng Thanh Đế trực tiếp cự tuyệt. Nếu là bọn họ chỉ là tiên vương, vậy dĩ nhiên chỉ có thể vô lực chờ đợi. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng có một phần lực lượng, có thể đứng ra. Làm sao có thể đủ ngồi nhìn Diệp Phàm cùng ngoan nhân rời đi? 2-5, cái kia thật là làm người tuyệt vọng. Nhưng Vô Thủy cùng Thanh Đế, cuối cùng còn không phải chân chính chuẩn tiên đế. Mượn nhờ ngoại lực sâu kiến mà thôi, cũng nghĩ lật trời. Vô Thủy đối thủ lạnh lùng nói ra, cũng không đem Vô Thủy để ở trong mắt. Mặc dù hắn cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, bị Vô Thủy thương tổn tới, nhưng hắn biết dạng này đánh xuống, nhất định là hắn đạt được thắng lợi. Không nói những cái khác, so sinh mệnh lực, hắn khẳng định là bị Vô Thủy càng có thể chịu. Lòng sinh e ngại người mới có thể lấy ngôn ngữ để che giấu chính mình sợ hãi của nội tâm. Vô Thủy phóng lên tận trời, Vô Thủy vô trung đại đạo vĩnh hằng, quán xuyên thời gian. Ẩn ẩn có thể trông thấy dòng sông thời gian vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tuôn trào không ngừng, nhìn không thấy đầu nguồn, cũng nhìn không thấy điểm cuối cùng. Thiên địa khai ích, thế giới hủy diệt, xuyên qua từ đầu đến cuối. Sâu kiến dây rủa. Vô Thủy đối thủ ngoài miệng như cũ tại khinh thường, nhưng công phạt thời điểm cũng rất chăm chú, cũng không lưu tay, cũng không dám lưu thủ. Ngoài miệng cuồng bề cuồng, nhưng tình huống thật khẳng định là không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Song phương đều là giai đoạn thứ nhất chuẩn đế phạm chủ, một chọi một hai làm sao có thể giống giết gà một dạng giết chết đối diện. Tại cùng vị này chuẩn tiên đế trong đụng chạm, Vô Thủy thương thế trên người càng ngày càng nhiều, nhưng nó con ngươi lại càng ngày càng sáng tỏ. Bên cạnh hắn dòng sông thời gian kia càng quấy động, trong lúc mơ hồ có cùng hắn hòa làm một thể xu thế. Đến cảnh giới này, Vô Thủy đương nhiên sẽ không còn tại tu đơn thuần Vô Thủy chi đạo, kiếp trước không có cuối cùng chi đạo, cũng đã bị hắn thu hồi. Vô Thủy vô chung, bản chất nhất hay là thời gian chi đạo, nhưng cũng không phải đơn thuần thời gian chi đạo. Một mặt khác, Thanh Đế trạng thái nhìn qua bị Vô Thủy tốt một chút, dù sao liền xem như tiên đế, cũng đều có chính mình am hiểu nhất chỗ. Không nói những cái khác, Thanh Đế sinh mệnh lực muốn so Vô Thủy thịnh vượng một chút. Nhưng Thanh Đế thể nội, chuẩn tiên đế pháp thì mạnh mẽ đâm tới, đối với hắn tạo thành rất lớn phá hư, để hắn nghiêm trọng bị thương. Thanh Đế đối thủ chuẩn tiên đế pháp thì liền giống như diệt thế tai nạn mở dạng, để Thanh Đế nội thế giới cùng nguy cơ, muốn bay về hỗn độn, phá hư hết thảy. Thanh Liên điêu tàn, sinh cơ tối đạo, có mạt lộ chi thế. Một gốc thiên địa thần căn thành đạo, cũng là kỳ dị, hôm nay có lẽ có thể vì ta tộc mang về một gốc vô thượng đại dược mầm non. Thanh Đế đối thủ thanh âm lạnh lẽo, ngấp nghé lên Thanh Đế thân thể. Thanh Đế không nói, cái này một mực đạm nhã xuất trần nam tử giờ phút này trên mặt hiện đầy hàn khí cùng sát ý, năm đó quỷ dị chuẩn tiên đế xuất liên tục, hắn là vận khí tốt nhất, không có gặp được bất kỳ một cái nào quỷ dị chuẩn tiên đế. Nhưng ở ngoan nhân Diệp Phàm Vô Thủy đều gặp nạn tình huống dưới, cái này lại làm cho hắn rất dày vò. Bây giờ, địch nhân tái hiện, mặc dù cùng năm đó không giống với lúc trước, nhưng y nguyên nên giết. Càng ngày càng nhiều chuẩn tiên đế pháp thì xông vào Thanh Đế thể nội thế giới, nương theo mà đến còn có vô địch vĩ lực. Thanh Đế thể nội thế giới lung lay sắp đổ, như muốn bay về hỗn độn, muốn mượn ta chi thủ đột phá. Thanh Đế đối thủ nhìn ra mấy phần mánh khỏe, cười lạnh vài tiếng. Ta thành và ngươi. Vô thượng công phạt hành không mà tới, cắt đứt thời không, lịch chuyển tuyến nguyện, thời gian nhánh sông đều bạo tạc ngươi. Vô Thủy bên kia, đối thủ của hắn cũng là phát hiện Vô Thủy dự định, cái này khiến hắn kinh thường, là chân chính kinh thường. Thời gian chiến tranh đột phá, nào có dễ dàng như vậy, càng đừng đề cập vẫn là như vậy to lớn đột phá. Coi như bị hai cái này thổ dân tìm tới con đường, hoàn cảnh bây giờ cũng không ủng hộ, cũng không có thời gian cho bọn hắn đi đột phá. Ngược lại bọn hắn đột phá một khắc này, chính là tuyệt sát cơ hội. Đương nhiên, bọn hắn căn bản cũng không tin sẽ có xảy ra chuyện như vậy, mà bị nhìn ra dự định Vô Thủy cùng Thanh Đế cũng không kinh hoàng, đây là chuyện không đạt được, cũng là bọn hắn quyết tâm. Một đoạn thời khắc, Thanh Đế thể nội thế giới triệt để quay về hỗn độn chi thái, Vô Thủy bên người dòng sông thời gian tận hồ bị đánh tan, nhưng cũng cơ bản cùng hắn dung hợp. Kỳ dị hào quang tại trên thân hai người khuếch tán, làm cho người ghé mắt. Có chút bản sự, nhưng không khỏi quá cuồng vọng. Thanh Đế chi địch hành không giết tới, không nguyện ý cho một cơ hội nhỏ nhoi. Thanh Đế cùng Vô Thủy thật có thể tìm tới cơ hội đột phá, cái này khiến bọn hắn kinh hãi, không gì sánh được chấn động. Thiên phú như vậy quá mức yêu nghiệt, nhưng cơ hội xuất hiện, có cho hay không lại là bọn hắn định đoạt. Vâng. Lúc này, Vô Thủy cùng Thanh Đế trực tiếp vỡ nát tự thân chỗ gánh chịu chuẩn tiên đế thần bị, vô lượng khí cơ trùng tiên mà lên, nghịch chuyển thời gian. Tại hai đạo chuẩn tiên đế thần bị vỡ nát sau, cái gì quá trình, trực tiếp bị tiến nhanh, cơ hội gì, trực tiếp bị hai người giữ tại ở trong tay. Quỷ dị chuẩn tiên đế căn bản không kịp đúng tay. Nếu là Mạnh Xuyên lúc này lộ diện, nhất định phải cho hai người phối âm một câu, mệnh ta do ta không do trời. Chương 2192 chiến quả hiện hách, chương 2192 chiến quả hiện hách, cục diện lịch chuyển. Vô Thủy cùng Thanh Đế đột phá không thể ngăn cản, đã đứng ở chuẩn tiên đế trong lĩnh vực. Cổ Hưu Thạch Hạo mượn trừ vương chi lực dung hợp bí cảnh thứ 6, nhất cử đột phá, hiện có Vô Thủy Thanh Đế kịch chiến quỷ dị chuẩn tiên đế, thần uy vô lượng. Hai người mượn trận chiến này, cưỡng ép phá cảnh, lấy chuẩn tiên đế thần bị làm đại giá, cũng coi là đã giảm bớt đi một khoảng thời gian khổ công. Không thể không nói, đích thật là kinh tài tuyệt diễm, nói ra đủ để chấn kinh chư thiên. Phi thường phù hợp Mạnh Xuyên chỗ quan chắc được, chiếm đoạt có tương lai. Tại chưa rời đi che trời thế giới thời điểm, tương lai các loại khả năng liền rõ ràng xuất hiện tại Mạnh Xuyên trong mắt. Bây giờ quỷ dị chuẩn tiên đế giáng lâm, nhưng thật ra là tại Mạnh Xuyên trong dự liệu. Mà Vô Thủy bọn hắn lâm trận đột phá, cũng là tại Mạnh Xuyên theo dự liệu. Lại hai người thời gian chiến tranh đột phá dạng này, tương lai dòng thời gian đều đã bị Mạnh Xuyên thu nạp chiếm hữu, phát sinh khả năng có thể lớn lớn tăng lên. Có hạn chiếm hữu tương lai, để thế giới này hướng về đối với mình có lợi phương hướng phát triển, từng thế giới bờ bên kia người mặc kệ có thể thành công hay không, lại là đều sẽ làm sự tình. Bất quá, dạng này thời gian chiến tranh cưỡng ép đột phá, nhìn như vi phong, nhưng sự không chắc chắn quá lớn, lại đối tự thân cũng có nhất định tổn thương. Hai người đích thật là đột phá thành công, nhưng tương lai nhất định phải tốn hao thời gian nhất định tĩnh dưỡng, đền bù một ít gì đó, hay là kém lấy một chút hòa hậu, nếu không, cũng không cần tại thời điểm như vậy cưỡng ép xung quanh, trực tiếp có thể giống Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân một dạng sớm đột phá. Bốn người lúc trước, kỳ thật đều ở vào không sai biệt lắm cấp độ, đều cách chuẩn tiên đế lĩnh vực rất gần rất gần. Nhưng cuối cùng là Diệp Phàm Ngoan Nhân giành trước, cái này tới một mức độ nào đó cũng đã chứng minh một ít chuyện. Lấy Mạnh Xuyên ánh mắt đến xem, Vô Thủy Thanh Đế tại cái này thượng thương chư thiên bên trong tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. Nhưng cùng Thạch Hạo, Diệp Phàm, Ngoan Nhân một bậc này đếm được so sánh, còn có chênh lệch nhất định. Hai người đều là có kiếp trước, nhưng kiếp trước cũng bèn bèn giới hạn trong tiên vương cảnh, vẫn chỉ là tuyệt đỉnh cấp bậc tiên vương. Thật cùng Thạch Diệp có được giống nhau như lúc tư chất, cái kia đời thứ nhất liền đã bay lên. Bây giờ đời thứ hai ngược lại là thực hiện siêu tiến hóa, không kém gì thượng thương chư thiên bất luận cái gì thiên tiêu, nhưng muốn cùng lúc này Diệp Phàm, Ngoan Nhân so sánh, còn kém một chút. Mặc dù lời nói này ra ngoài bị tổn thương người, nhưng sự thật chính là như vậy. Không phải thiên phú, nội tính, căn cốt loại hình chênh lệch, đều đến một bước này, những phương diện này người tu hành nào đều là chư thiên đỉnh cấp, cơ bản sẽ không xuất hiện rõ ràng chênh lệch. Ngoan Nhân còn nhỏ yếu lúc thiên phú cực kém, nhưng tu vi cảnh giới một lần lại một lần đột phá, sinh mệnh bản chất không ngừng thay biến, đã sớm không kém bất kỳ ai. Mặt khác chuẩn tiên đế, tiên đế cùng Thạch Hạo Diệp Phàm Ngoan Nhân người như bọn họ đồ vật thấp kém, nói không ra, là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Chính là loại này huyền diệu khó giải thích mới khiến cho song phương tại một ít thời khắc mấu chốt sinh ra chênh lệch. Đương nhiên, mặc dù tại huyền diệu khó giải thích bên trên, Vô Thủy Thanh Đế kém Diệp Phàm Ngoan Nhân một chút, nhưng cũng là xa xa dẫn trước tại những người khác. Đây không phải sinh ra đã có đồ vật, mà là theo thực lực đột phá góp nhặt đi ra ưu thế. Nếu bàn về thiên phú căn cốt, Thạch Hạo Diệp Phàm bọn hắn không tệ, nhưng tuyệt đối không phải lên thương chư thiên thứ nhất. Nhưng thiên phú căn cốt loại bậc này, là sau đó trời tiến hóa, đến chuẩn tiên đế, ai cũng không kém người nào. Bất quá coi như Vô Thủy cùng Thanh Đế hơi kém một tia, nhưng bọn hắn hai cái hiện tại cũng thành công tấn thăng chuẩn tiên đế lĩnh vực. Lúc đầu chỉ có thể gian nan tác chiến cục diện thuận tiện liền được chuyển. Hơi kém Diệp Phàm người như vậy một tia, cũng không đại biểu cũng không bằng quỷ dị chuẩn tiên đế. Đánh hai, quyết định là không có vấn đề. Kể từ đó, Diệp Phàm bọn hắn một phương này trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Cựu nhân đại hôn chiến trường không còn chia cắt, năm tôn quỷ dị chuẩn tiên đế trực tiếp bị áp chế. Bốn vị giai đoạn thứ nhất quỷ dị chuẩn tiên đế, Vô Thủy cùng Thanh Đế liên thủ hoàn toàn có thể ứng đối. Cái kia giai đoạn thứ hai quỷ dị chuẩn tiên đế hoàn toàn chính xác rất mạnh, Ngoan Nhân cùng Diệp Phàm đơn độc đối thủ đều là hiện tượng hoàn sinh. Nhưng bọn hắn hai người chung kích vị này mạnh nhất chi đến lúc, cục diện kia liền rốt cuộc không giống với lúc trước. Thậm chí còn có dư lực anh kích mặt khác bốn vị giai đoạn thứ nhất quỷ dị chuẩn tiên đế, viện trợ Vô Thủy cùng Thanh Đế. Đặt chân dưới biển, loạn quê nhà ta người, thất chu. Diệp Phàm sát ý trùng thiên, đã bị rèn luyện đến viên mãn vạn vật mâu khí đỉnh gào thét lên, đỉnh trấn tuyết nguyệt. Ngoan Nhân không nói một lời, nhưng công phạt chi lăng lệ không chút thua kém tại Diệp Phàm. Cái kia giai đoạn thứ hai chuẩn tiên đế tại dạng này liên thủ công kích phía dưới, đã là đổi một cái bộ dáng. Khi Vô Thủy trung vang, Tuế Nguyệt trường hà lật úp, thời gian nhân quả chi lực cuồng bạo vô biên. Đợt hỗn độn thanh liên nở rộ, hỗn độn khí lưu đột ngột hiện lên, phá hủy hết thể vật chất cùng năng lượng. Hai kiện còn không có tiến hóa đến cực hạn chuẩn tiên đế binh bay ngang qua bầu trời, đi tới Diệp Phàm bọn hắn chiến trường. Bốn kiện chuẩn tiên đế binh thanh trấn vạn cổ Tuế Nguyệt, tản ra không thể địch nổi thần uy. Lúc này, Diệp Phàm lấy mình, lại xuất hiện lúc đã mang theo vạn vật mâu khí đỉnh xuất hiện ở bốn vị giai đoạn thứ nhất quỷ dị chuẩn tiên đế trước mặt. Ngoan Nhân một người thêm ba binh gắt gao ngăn trở cái này mạnh nhất đối thủ, mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Phàm hãn nhiên đối với bốn tôn quỷ dị chuẩn tiên xuất thủ. Ba người hợp kích, một vị quỷ dị chuẩn tiên đế trực tiếp bị trấn áp đến vạn vật mâu khí trong đỉnh. Hô trướng! Mạnh nhất địch nhân lửa giận ngút trời, đây là muốn trấn sát bọn hắn sao? Hắn điên cuồng công phạt, nhưng không dùng, Ngoan Nhân cản hắn một hồi căn bản không có vấn đề. Đừng nóng đội, rất nhanh liền đến với ngươi. Diệp Phàm miệng ra cuồng ngôn nhưng thủ hạ căn bản không ngừng, bay thẳng đến vị thứ hai chuẩn tiên dưới đế tay. Đi! Cái kia giai đoạn thứ hai quỷ dị chuẩn tiên đế hét lớn một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận, nhưng hắn biết, đại thế đã mất, bốn vị này thổ dân cường giả đã không phải là bọn hắn có thể nắm. Cục diện biến hóa quá nhanh, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Thời gian chiến tranh đột phá tính toán như vậy bọn hắn sơ phát hiện, có thể căn bản cũng không để ý, người như vậy sự tình làm sao có thể phát sinh? Căn bản cũng không có gặp qua, đây chính là đại cảnh giới đột phá a. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác liền phát sinh, còn đối bọn hắn tạo thành phiền phức ngập trời. Diệp Phàm Vô Thủy Thanh Đế cũng là nảy sinh ác độc, bất kể bất cứ tin tức gì, mặc kệ bất luận cái gì thương thế, chính là muốn chấn áp địch nhân. Cục diện như vậy phía dưới, bọn hắn trừ rút lui, không có lựa chọn thứ hai. Đã mất đi một cái quỷ dị chuẩn tiên đế, đợi thêm một lần, cái thứ hai cũng muốn đã mất đi, căn bản ngăn không được Diệp Phàm ba người. Cho Vô Thủy cùng Thanh Đế thời gian, hắn hai cái liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bây giờ Ngoan Nhân cản đường, ba người tề lực, uy thế vô song. Lại một vị quỷ dị chuẩn tiên đế bị chấn áp, nhưng còn lại hai cái thừa cơ hội này thoát khỏi Vô Thủy cùng Thanh Đế dây dưa, chạy trốn thế gian. Ngoan Nhân ngăn lại địch nhân cũng làm ra cử động như vậy, nhưng Diệp Phàm bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ, ngồi nhìn ba người chạy trốn. Nghi Tương Thẳng Dũng đuổi giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Bốn người truy sát mà đi, muốn tận khả năng sáng tạo ra chiến quả. Cuối cùng, chạy trốn trong ba người một vị quỷ dị chuẩn tiên đế, lấy tự bạo làm đại giá bộc hậu, ngăn cản Diệp Phàm bốn người. Vị này chuẩn tiên đế không chết, nhưng nguyên khí đại thường, theo sát lấy bị Diệp Phàm hắn trấn áp. Nam tôn quỷ dị chuẩn tiên đế xâm phạm, bị Diệp Phàm bọn hắn trấn áp ba tôn, chiến quả hiển hách đến cực điểm. Nếu như đối mặt không nghĩ chạy trốn, mà là nghĩ đến cùng Diệp Phàm bọn hắn ăn thua đủ, kết quả cuối cùng kia chính là năm cái đều chạy không được. Thạch Hạo cùng Hắc Ám tứ đế đã là như thế, Hắc Ám tứ đế dầu hết đèn tắt, muốn chạy cũng chạy không được. Đáng tiếc, quỷ dị chuẩn tiên đế bọn họ rất biết xem xét thời thế, không có cùng Diệp Phàm bọn hắn tử chiến, chiến đến dầu hết đèn tắt dự định. Nhưng cái này vẫn là cực lớn thu hoạch, ba tôn quỷ dị chuẩn tiên đế tính mệnh trực tiếp giữ trong tay. Chương 2193 không thể phá vỡ lồng giam, chương 2193 không thể phá vỡ lồng giam. Diệp Phàm bốn người đứng tại giới hải phía trên, giới hải chi thủy vẫn ngưng trệ ở chỗ không trung, trên mặt biển xuất hiện một cái không thấy giới hạn hồ to. Giới hải chi thủy, trên bản chất là thế giới hải cốt các loại sự vật hội tụ mà thành vật chất, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa nước. Tại song phương giao phong mỗi một chỗ chiến trường, pháp tắc đều bị sửa lại, bây giờ còn không có co khôi phục, các loại vi phạm thường thức kỳ cảnh xuất hiện tại từng cái địa phương. Không gian bị đánh nát, như phá toái mặt kính bình thường, một khối lại một khối, khe hở đằng sau u ám hư không. Diệp Phàm trong đỉnh, Vô Thủy trong trung, Thanh Đế Thanh Liên bên trong, phân biệt trấn áp một vị quỷ dị chuẩn tiên đế. Bọn hắn ở bên trong trái trùng phải đụng, điên cuồng giãy giụa lấy, muốn phá phong thoát khốn, đáng tiếc khó mà thành công. Thanh Đế chậm rãi nói ra, chạy hai cái, bọn hắn sẽ còn tại tới. An lớn như vậy thua thiệt, quỷ dị chủng tộc khẳng định là không thể đủ nén giận. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua giới biển, nếu là lại đến, vậy liền tái chiến. Diệp Phàm rất nghiêm túc. Trận chiến này thời gian kéo dài không phải quá dài, hắn mặc dù không thể đột phá, nhưng hắn cũng không có e ngại loại hình cảm xúc. Vô Thủy nói ra, ta không tin bọn hắn có vô cùng vô tận chuẩn tiên đế, cũng không tin bọn hắn có thể đem tất cả chuẩn tiên đế đồ đặt ở giới hải. Lúc này, phương xa có tiên vương nhanh chóng hướng phía nơi này chạy đến, chiến đấu kết thúc, tiên vương cũng có thể tới gần nơi này. Người tới là một vị đế quang tiên vương, hắn nhìn thấy Diệp Phàm bốn người sau, lập tức giật mình. Bởi vì hắn nhận biết Diệp Phàm bọn hắn, giới hải quỷ dị chủng tộc hiến tế ra chuẩn tiên đế trước, hắn liền cùng Diệp Phàm bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu qua. Lúc kia, Diệp Phàm bọn hắn cảnh giới còn không bằng hắn cái này bên ngoài tân sinh ra chuẩn tiên đế quang huy tiên vương đâu. Nhưng bây giờ Diệp Phàm trên người bọn họ vậy còn không yên tĩnh phục khí tức, áp lực kinh khủng, còn có chung quanh những khí cơ kia ẩn ẩn tương liên chiến đấu vết tích, đều cho thấy. Vừa rồi chuẩn tiên đế lại chiến, trước mắt cái này bốn cái hậu bối chính là trong đó một phương. Diệp đạo hữu, các ngươi đây là vị này đế quang tiên vương mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin hương vị. Nên Hoa đạo hữu. Diệp Phàm dừng lại một chút, dùng phi thường trịnh trọng khẩu khí nói ra, lại có hắc ám chuẩn tiên đế xuất hiện, đi thông chi mọi người, đem tin tức truyền đến các giới đi, để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thế lực hắc ám ngóc đầu trở lại. Nên Hoa tiên vương hít sâu một hơi, Diệp Phàm truyền lại cho hắn một chút tin tức, sau đó bốn người liền về tới Cựu Thiên Thập Địa vũ trụ. Đạo giới chư vương một mực đang chờ bọn hắn, giờ phút này gặp bọn họ trở về, đều xuống tới. Diệp Phàm đem tình huống cáo chi đạo giới chư vương, đối với giới hải tới nói, thế cục có thể nói là tương đương nghiêm trọng. Đương giới hải chi bên ngoài quỷ dị chủng tộc đem ánh mắt ném đến nơi đây đằng sau, nơi này đối mặt nguy cơ xa so với đã từng trừ đế cốt ca bên ngoài bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Nhiều đến mấy cái giai đoạn thứ hai quỷ dị chuẩn tiên đế, cũng đủ để cho người khó mà đối kháng. Ba người này nên xử lý như thế nào? Vô Thủy mở miệng, hắn chỉ là bị bọn hắn chấn áp cái kia ba cái chuẩn tiên đế. Lần này có thể lấy được như vậy hiển hách chiến quả, trực tiếp chấn áp ba tôn chuẩn tiên đế, nguyên nhân chủ yếu chính là hai người bọn họ lâm trận đột phá, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nếu như năm tôn quỷ dị chuẩn tiên đế tại Vô Thủy cùng Thanh Đế sau khi đột phá, liền lập tức rút lui, cái kia rất khó lưu lại người đối diện, nhiều lắm là cũng chỉ có thể lưu lại một cái. Bị Diệp Phàm xuất kỳ bất ý chấn áp một cái, phản kháng lực lượng trực tiếp suy yếu, chuẩn bị rút lui lại chấn áp một cái, chỉ còn ba cái sau, nhất định liền không thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, quỷ dị chuẩn tiên đế cũng không có khả năng nghĩ ra được, Vô Thủy cùng Thanh Đế sau khi đột phá cũng mãnh không giống bình thường chuẩn tiên đế. Đồng cấp chi chiến, ai sẽ tại còn không có biết đối thủ thực lực thời điểm liền trực tiếp chạy trốn, a không biết quỷ dị chủng tộc lúc nào sẽ lần nữa điều động cường giả giáng lâm, luyện hóa đánh giết bọn hắn. Diệp Phàm nói, lắc đầu, chúng ta đoán chừng không có thời gian này. Cho dù là bọn hắn, muốn luyện giết một tôn chuẩn tiên đế cũng không phải đơn giản như vậy, cần thời gian không ngắn. Nhất là cái này ba tôn chuẩn tiên đế trừ lấy tự bạo đến đoạn hậu một cái kia bên ngoài, mặt khác hai cái mặc dù thụ thương, nhưng trạng thái tương đối mà nói cũng không tệ lắm, cũng không có đến mức đèn tàn dầu. Lời như vậy, bọn hắn đối với luyện hóa sức chống cự liền muốn càng thêm vững mạnh. Trấn áp tại đạo giới đi. Ngoan nhân mở miệng nói ra, trấn áp ở chỗ này, bọn hắn sẽ không thoát khốn. Có thể. Thanh đế gật đầu biểu thị tán thành. Luyện hóa không có thời gian, tiếp tục trấn áp tại trong binh khí của bọn họ, còn muốn cho bọn hắn phân ra lực lượng cùng tâm lực đi trấn áp, cũng là đối bọn hắn suy yếu. Trấn áp tại đạo giới là lựa chọn tốt nhất. Nơi này không gì phá nổi. Mặc dù Mạnh Xuyên không tại, cũng không có nhúng tay ý tứ, nhưng là đạo giới quyền hạn sử dụng ngoan nhân hắn vẫn phải có. Trấn áp mấy cái chuẩn tiên đế, dễ dàng rồi, không có bất kỳ cái gì khó khăn cùng phong hiểm. Đối với chúng sinh tới nói, đây là vô thượng tinh thần nhạc viên. Nhưng đối với địch nhân đến nói, cái này cũng có thể là không thể phá vỡ lồng giam. Diệp Phàm đem vạn vật mẫu khí đỉnh giao cho ngoan nhân, ta đi bắt đầu một chuyến. Nói xong, Diệp Phàm liền rời đi. Mọi người đều biết hắn đi bắt đầu làm gì. Bắt đầu cổ tinh một tòa thế gian trong thành trì, có ở giữa trà lâu di động đến nơi đây. Mỗi qua một đoạn thời gian, có ở giữa trà lâu liền sẽ đổi một vị trí, không chỉ có cực hạn tại bắt đầu. Những tinh cầu khác, tiên vực, thậm chí cả những người khác tạo thế giới, đều là nó sẽ đi địa phương. Diệp Phàm đi vào có ở giữa trà lâu, sinh ý y nguyên rất tốt, thái nhất cá nhân ngồi trên ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Mạnh thúc. Diệp Phàm kêu lên, trong trà lâu người tự nhiên là nghe không được thanh âm của hắn. Chỉ trấn áp ba cái quỷ dị chuẩn tiên đế, vậy cũng không đủ quá chậm chậm giải nói, quỷ dị chủng tộc chuẩn tiên đế cũng không ít, một người cho ngươi một quyền là có thể đem ngươi đánh không còn sót một chút cặn. Thượng Thương đỉnh phong lúc, chuẩn tiên đế chính là số lượng đông đảo, tiên đế đạo thống ít nhất cũng có mấy cái chuẩn tiên đế, nhiều có hai chữ số, còn có tự lập đạo thống chuẩn tiên đế, độc hành chuẩn tiên đế. Quỷ dị đối đầu thương chiến tranh, không chỉ có riêng chỉ là tiên đế phương diện chiến thắng, còn lại từng cái phương diện đều là đại thắng. Quỷ dị chủng tộc Thượng Thương chư thiên đệ nhất đại tộc, đệ nhất cường tộc, cũng không phải nói một chút song song. Bộ tộc này lịch sử muốn đuổi sóc đến khai thiên tích địa sau đó không lâu, tuyên cổ bất diệt, so mặt khác bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì thế giới đều cổ lão nhiều. Thượng Thương tại quỷ dị chủng tộc trước mặt, cũng lộ ra rất trẻ trung. Phấn Hoa Lộ thủy tổ tế đạo lúc, quỷ dị thủy tổ đều đã chán ghét hồng trần, ngủ say không biết bao lâu. Quỷ dị chủng tộc nội tình cùng tích lũy cường giả, đối với Thượng Thương chư thiên tới nói là một cái phi thường khủng bố số lượng. Mặc dù chuẩn tiên đế còn chưa có tư cách bị cao nguyên phục sinh, nhưng quỷ dị chủng tộc thập đại quỷ dị tiên đế cũng là đường đường chính chính tiên đế a, bọn hắn cũng có chiếu rọi bản sự. Cho nên trong lịch sử những cái kia bởi vì các loại ngoại ý muốn tử vong quỷ dị chuẩn tiên đế, đại đa số đều không phải là thật đã chết rồi, đều bị chiếu rọi mà về. 10 cái tiên đế lực lượng, trên cơ bản đều có thể cho ngươi từ trong lịch sử chiếu rọi trở về. Nguyên trong kịch bản, thị giác chỉ ở Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong bọn hắn phía trên, quỷ dị chủng tộc cũng chỉ có thập đế thập tổ phần diễn. Nhìn qua quỷ dị chủng tộc giống như trừ thập đế thập tổ bên ngoài liền không có người, nhưng đó là bởi vì Diệp Phàm bọn hắn cấp độ vấn đề. Tế đạo cấp bậc Thạch Hạo Diệp Phàm tự nhiên sẽ chỉ cùng thập đế thập tổ tiếp xúc, quỷ dị chuẩn tiên đế bị bọn hắn nhìn một chút tư cách đều không có. Nhưng đối với hiện tại Diệp Phàm tới nói, thập đế thập tổ xa không thể chạm, số lượng đông đảo quỷ dị chuẩn tiên đế chính là một tòa cao không thể thành núi lớn. Mạnh Thúc, ngươi đừng dọa ta. Diệp Phàm nhìn qua quá, cảm thấy đối với gương mặt này gọi Mạnh Thúc là lạ. Gió này đến cuối đời bộ dáng, thật làm cho người lo lắng. Diệp Phàm cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Chương 2194 tiêu chuẩn kép chương 2194 tiêu chuẩn kép dọa ngươi. Nói thật thôi, quá nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Phàm một chút, nói tiếp, các ngươi trấn áp ba cái quỷ dị chuẩn tiên đế, chờ chút người ta liền mang 30 đến vây đánh các ngươi. 30 còn không được, liền trực tiếp cầm tiên đế binh đến đánh ngươi. Quỷ dị chủng tộc có thể không thiếu tiên đế binh. Thật muốn nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi lão nhân ra đặt lên chiến trường. Diệp Phàm nói nghiêm túc, nếu quả thật đến tiên đế binh, vậy hắn khẳng định là chịu không được. Cũng không phải là chỉ có tiên đế bản mệnh chi khí mới có thể tấn thăng làm tiên đế binh, có đầy đủ tài liệu, tiên đế cũng có thể luyện chế bản mệnh chi khí bên ngoài tiên đế binh. Quỷ dị chủng tộc hành thượng thương chư thiên, tuyên cổ vĩnh tồn, hiển nhiên là sẽ không thiếu tài liệu, trừ 10 đế thập tổ bản mệnh chi khí tiêu hao hết vật liệu bên ngoài, khẳng định còn có dư thừa vật liệu luyện chế nhiều hơn tiên đế binh khí. Số lượng sẽ không rất nhiều, khả năng liền giải rác mấy món, dù sao đối với quỷ dị tiên đế tới nói, làm chuyện như vậy cũng không có ý nghĩa, khả năng cũng liền lập tộc ban đầu đoạn thời gian kia luyện chế qua tiên đế binh khí. Nhưng những này ngoài định mức tiên đế binh khí, quỷ dị chuẩn tiên đế khẳng định là có tư cách mời được. Đây chính là luyện ra cho quỷ dị chuẩn tiên đế dùng đó a, ta cái này tay chân lẩm cẩm, có thể lên không được chiến trường quá chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Hắn đã đi ra ngoài khoảng cách rất xa, không có khả năng đuổi kịp trở về, thế giới này tương lai là cái dạng gì, liền muốn nhìn các ngươi. Quá rót cho mình một ly trà, nóng hôi hổi. Cũng đừng trông cậy vào ta là đạo quả của hắn, nhưng hắn cách quá xa, ta cũng nhận ảnh hưởng, đối với cái này không thể làm gì. Hỗn Độn Hải, thật sự là thần kỳ mà vĩ đại địa phương, tiên đế cũng có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Quá lời nói, có thật có giả, tỉ như Mạnh Xuyên đi rất xa, cái này tự nhiên là thật, nhưng Mạnh Xuyên về không được, còn có hắn không thể ra tay, đây chính là giả. Lao ra họng hẹm tại hồ làm thanh niên đâu. Kỳ thật coi như thất bại cũng không có việc gì, dù sao chờ hắn sau khi trở về, cũng có thể phục sinh các ngươi. Quá uống một ngụm trà, chậm rãi nói, các ngươi có thể nói đều là bất tử chi thân, không có quan hệ, chỉ bất quá nếu như các ngươi thất bại, giới hải khả năng liền muốn thật diệt vong. Cải biến một phương chư thiên lịch sử, vậy sẽ sinh ra thiên đại nhân quả, gây nên sóng gió lớn, nếu là làm, sẽ không bị có thể tư nghị địch nhân phát giác được, không đáng ấy, không đáng. Quá mặc dù nói an ủi Diệp Phàm lời nói, nhưng kỳ thật là ở trong tối đâm đâm ép buộc Diệp Phàm. Diệp Phàm thật cam tâm thất bại, nguyện ý trông thấy giới hải diệt vong, sau đó hắn bị Mạnh Xuyên phục sinh sao? Tất nhiên là không nguyện ý, thậm chí trong lòng của hắn, cho tới bây giờ liền không có đem Mạnh Xuyên phục sinh năng lực coi như dựa vào. Hắn không tin luân hồi, đương đại vi tôn, liền cái mạng này, hắn liền muốn xưng tôn. Diệp Phàm, tiểu Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ, tiểu Diệp Phàm. Quá rốt cục nhìn phía Diệp Phàm, ung dung hỏi, "À đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tìm đến ta làm cái gì đây? Ngươi cũng không biết ta ý đồ đến, vậy ngươi đi rồi cùng ta nói nhiều như vậy." Diệp Phàm im lặng, nhưng trong lòng nặng nề cũng giảm bớt rất nhiều. "Ta kỳ thật không phải đến xin ngươi xuất thủ." Diệp Phàm giải thích nói. "Cái kia tốt nhất, ta từng tuổi này, thực sự chịu không được dạy vò quá phất phất tay, ngươi trở về đi, nên ăn một chút nên uống một chút, tại cuối cùng này thời gian bên trong đường bạc đãi chính mình." Diệp Phàm giận dữ, "Lẽ nào lại như vậy, ngươi cùng tiểu Niếp Niếp cùng một chỗ thời điểm cũng không phải dạng này, cùng tiểu Niếp Niếp cùng một chỗ ngươi liền hòa ái dễ gần, ăn nói khép nép. Cùng với ta ngươi liền bệnh báo trùng thiên đúng không? Chẳng lẽ ta cũng không phải là ngươi nhìn xem lớn lên tệ thôi?" Diệp Phàm cũng sớm đã nhìn đấu, mặc dù người trước mắt này không phải Mạnh Thúc, nhìn qua cũng già hề hề, nhưng chỉ có thể nói trên bản chất là một cái dạng. Nếu là Mạnh Xuyên biết Diệp Phàm ý nghĩ, nhất định phải cho hắn mấy cước. Cái này hoàn toàn là phỉ báng, là đối với hắn ác ý hãm hại. Quá mặc dù là đạo quả của hắn, nhưng tính tình cùng hắn chắc chắn sẽ không là giống nhau như lúc. Mạnh Xuyên thân mật, hòa ái, thiện lương, bình dị gần gũi chờ chút phẩm chất, mọi người đều biết tốt á vô luận là đối với ai, hắn đều là một cái thái độ, từ đầu đến cuối như một, tuyệt đối không tồn tại khác biệt đối đãi. Quá khẳng định là tại trong hồng trần này ngốc lâu, người cũng hồng trần hóa. Mạnh Xuyên không có cái nổi này, có thể hay không để cho ta nói hết lời? Diệp Phàm rất muốn đập bàn, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Lý trí, hắn muốn lý trí. Nói đi, ta là muốn hỏi một chút, ta làm như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên chính mình, có được đối kháng đến tiếp sau nguy cơ lực lượng. Diệp Phàm chăm chú hỏi, còn có, quỷ dị chủng tộc sẽ xuất động tiên đế sao? Ngươi nói tiên đế binh, mười mấy cái quỷ dị chuẩn tiên đế thật sự có khả năng giáng lâm sao? Thật không có lại cười toe toét, mà là chăm chú trả lời Diệp Phàm vấn đề thứ nhất. Cho tới bây giờ, ngươi muốn nhanh chóng tăng lên chính mình, thường quy phương pháp đã không thể thực hiện được, chỉ có thể nói vô cùng khó khăn. Nhưng cũng không phải không có một chút hy vọng, ngươi hẳn là có chút ý nghĩ, đang nhìn không thấy mặt khác con đường thời điểm, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi. Về phần nói, sẽ có hay không có tiên đế binh, mười mấy cái quỷ dị chuẩn tiên đế giáng lâm, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Diệp Phàm vốn đang tại nghiêm túc nghe, phía sau lại băng không nổi. Những này không đều là ngươi nói sao? Đi ta. Diệp Phàm đen mặt, xoay người rời đi, sớm biết nên để đại thành thánh thể đến hỏi cái này chút. Đừng chết thật, phục sinh cũng không phải bản năng, có rất nhiều hạn chế. Quá thanh âm tại Diệp Phàm phía sau vang lên, còn có tử vong tư vị khẳng định là không dễ chịu. Cái này đều không cần qua tới nói, Diệp Phàm liền biết. Diệp Phàm nhân đạo tu gắn liền với thời gian, tại Mạnh Xuyên cho hắn sáng lập mộng cảnh trụ quang trong mảnh vỡ, liền chết qua một lần, biết rõ tử vong cảm thụ. Biết. Diệp Phàm đầu cũng không trở về đi xa, lưu lại một câu. Lớn tuổi liền hảo hảo uống chút trà, dưỡng dưỡng giả, người tuổi trẻ sự tình ta khuyên ngươi thiếu quan tâm. Quá lắc đầu, nhìn xuyên hư không, trông thấy tiểu Niếp Niếp ngay tại bên ngoài vui vẻ chơi đùa lấy, ánh mắt lộ ra nhu hòa. Diệp Phàm trở lại đạo giới chỗ sâu sau, ba tôn quỷ dị chuẩn tiên đế đã xử lý tốt, chỉ có thể ở đạo giới chỗ sâu vô năng cùng nộ, lại bị quan cực kỳ chặt chẽ. Mà Vô Thủy cùng Thanh Đế đã đi tu luyện. Sử dụng mạo hiểm như vậy cấp tiến phương thức đột phá, thời cơ đột phá là dựa vào to lớn ngoại bộ áp lực ngạnh sinh sinh chế tạo ra, đột phá quá trình trực tiếp vỡ nát thần bị nhảy qua. Cái này thật sự là quá bá liệt, khó tránh khỏi cho Vô Thủy cùng Thanh Đế tạo thành một chút tổn thương, lưu lại nhỏ bé thai hoàng ẩm. Bọn hắn muốn đuổi nhanh giải quyết những thai hoàng ẩm này, đồng thời khôi phục tại vừa rồi trong chiến đấu chịu thương thế. Còn tốt dạng này hai hỏa ngầm cùng tổn thương đối với chuẩn tiên đế tới nói cũng không khó để giải quyết, chỉ là cần thời gian thôi. Thạch Hạo tấn thăng chuẩn tiên đế giai đoạn thứ hai, dùng cũng đều là tương tự phương thức, cũng không có lưu lại không thể vãn hồi hai hỏa ngầm. Dạng này bá liệt mạo hiểm phương thức, chỉ cần thành công, cái kia trong quá trình đột phá vấn đề đều là vấn đề nhỏ, rất dễ dàng liền có thể bị chuẩn tiên đế chi lực giải quyết. Thành công không hai hỏa ngầm. Về phần thất bại, cái này càng không cần quan tâm. Thất bại nói, ngươi người đều không có, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có cái gì khó mà giải quyết hai hỏa ngầm. Tử vong sẽ mang đi hết thảy, ngoan nhân cũng không tại, nàng cũng chịu bị thương. Ba người bọn hắn đều không có các loại Diệp Phàm trở về, bởi vì bọn hắn biết Diệp Phàm không phải đi cầu viện. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể nắm chặt lợi dụng hết thảy thời gian. Chư Vương ngược lại là tại, điểm ấy thời gian đối với bọn hắn tới nói, bế quan tu luyện cũng không có ý nghĩa. Nhìn xem Chư Vương, Diệp Phàm thán đạo, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng là, ta đem dẫn đầu công kích. Chương 2195 Chư Thiên Thánh Vật chương 2195 Chư Thiên Thánh Vật khi rút đi hai vị quỷ dị chuẩn tiên đế rời đi giới hải, trở lại hồn hà đằng sau. Đưa tới là vô tận trầm mặc. Kết quả này là hồn hà, cổ địa phủ những địa phương này bất kỳ bên nào cũng không nghĩ tới, quá mức không hợp thói thường. Ai có thể nghĩ ra được sẽ xảy ra chuyện như thế? Hồn hà các nơi tồn tại vừa sợ vừa giận. Bốn cái chuẩn tiên đế liền có thể làm đến bước này, chiến lược khủng bố đến tình cảnh như vậy. Đặc biệt là Diệp Phàm cùng Ngâm Nhân, vậy mà có thể vượt cấp đối kháng giai đoạn thứ hai chuẩn tiên đế, hay là tại một cái kia chư thiên bên trong đản sinh nhân vật. Đây là muốn phục khắc hoang kinh lịch, ra lại hai cái hoang nhân vật như vậy sao? Biết được tin tức này, tất cả quỷ dị tồn tại đều là đã đạt thành một cái chung nhận thức. Nhất định phải đánh giết Diệp Phàm cùng Ngâm Nhân, thậm chí bọn hắn trực tiếp lên hủy diệt giới hải tâm tư. Một phương này chư thiên thật sự là không thích hợp, xuất liên tục vô thượng anh kiệt, không chiếm được, liền hủy đi đi. Quỷ dị chủng tộc trước nay chưa có thế công sắp xảy ra, sát ý bành trướng khó mà dập tắt. Tiên tính một đoạn thời gian giới hải sắp lại nổi lên chiến hỏa, mà lần này ngăn tại giới hải trước mặt sẽ là Diệp Phàm bọn hắn. Đây là nhất định sẽ tiếp tục một đoạn thời gian chiến đấu, hồn hà các vùng là tuyệt sẽ không bỏ mặc biểu hiện xuất sắc như thế kinh người Diệp Phàm bọn hắn tiếp tục trưởng thành. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sau đó chính là liên tục không ngừng tiến công, cùng đối với Diệp Phàm bọn hắn vây giết. Diệp Phàm bọn hắn đối với cái này cũng có chỗ đoán trước, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đương nhiên, quá nói cái gì mười mấy cái quỷ dị chuẩn tiên đế binh loại hình đồ vật, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Quỷ dị chủng tộc chuẩn tiên đế hoàn toàn chính xác không ít, nhưng bọn hắn dùng người địa phương cũng không ít, lại đại đa số chuẩn tiên đế cấp khác sinh linh quỷ dị đều tại ách thổ, hoặc bế tử quan, hoặc ngủ say. Không phải tùy tiện liền sẽ bị hồn hà những này điều động, bất kỳ một cái nào quỷ dị chuẩn tiên đế đều không phải là hồn hà những địa phương này thủ hạ. Có thể thời gian dài lưu tại ách thổ quỷ dị chuẩn tiên đế, địa vị hiển nhiên so ở bên ngoài cao hơn. Ách thổ mới là quỷ dị chủng tộc tập địa, là sinh linh quỷ dị thiên đường. Mà Diệp Phàm giờ phút này đã trở lại giới hải, cùng giới hải bộ phận tiên vương câu thông, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đem tin tức tại vương giả phương diện khuyết tán ra. Nếu là sau đó y nguyên chỉ có quỷ dị chuẩn tiên đế đột kích, vậy dĩ nhiên là Diệp Phàm bọn hắn xuất chiến. Nhưng nếu như quỷ dị chủng tộc đổi một loại xâm lược phương thức, không còn đấu tướng, không muốn chém đầu, mà là muốn khởi xướng toàn diện chiến tranh. Vậy dĩ nhiên là toàn bộ giới hải sinh linh đều muốn vì mình quê quán mà chiến. Diệp Phàm bọn hắn có thể ngăn lại quỷ dị chuẩn tiên đế, nhưng đây cũng là lẫn nhau, cũng tương đương với quỷ dị chuẩn tiên đế kéo lại bọn hắn. Những chuyện khác phải nhờ vào chúng sinh chính mình, đạo giới chư vương đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã là tiên vương bọn hắn, có thể sống bọn tại một đường chiến trường, không còn là đã từng cần bị che chở chân tiên. Chống cự quỷ dị chủng tộc xâm lấn cho tới bây giờ cũng không phải là một người nào đó, một cái nào đó chủng tộc, thế giới nào đó sự tình, mà là toàn bộ giới hải trách nhiệm. Quỷ dị chủng tộc không phải Mạnh Xuyên dẫn tới, cũng không phải Diệp Phàm dẫn tới, nhưng đây là quê quán, không ai có thể tránh rơi phần trách nhiệm này. Mạnh Xuyên mặc dù nói sẽ không chính diện xuất thủ, nhưng cũng sẽ đánh một chút phụ trợ, âm thầm làm một chút không có bất luận kẻ nào phát hiện sự tình. Trong hỗn độn hải, Mạnh Xuyên như cũ tại trên đường, không có trở về dự định. Hắn tin tưởng Diệp Phàm bọn hắn, một kiếp này sẽ không đánh đổ bọn hắn. Nguyên trong kịch bản Diệp Phàm bọn hắn cũng có thể giết ra một đường máu, từng bước một bước lên đỉnh cao, không có đạo lý hiện tại không được. Nguyên kịch bản quỷ dị chủng tộc hiến tế ra chuẩn tiên đế là Diệp Phàm đối thủ của bọn họ, cuối cùng bị bình định, đây nhất định cũng là sẽ kinh động hồn hà những địa phương này. Hồn hà những địa phương này khẳng định sẽ xuất thủ, sự tình phía sau phát triển quy tích, cùng hiện tại nhất định là tương tự. Mạnh Xuyên có thể nói rất yên tâm, coi như không yên lòng, hắn cũng sẽ buông tay. Diệp Phàm bọn hắn cũng không phải là chịu không được gió táp mưa sa kiểu nộn bão hoa, mà là cường giả chân chính, có thể chống cự tất cả mưa gió cường giả. Lại nói, cùng lắm thì chính là vừa chết thôi. Nam Thi, cơ thao rồi. Mạnh Xuyên chú ý ngoan nhân đừng có lại xảy ra vấn đề liền tốt. Về phần Diệp Phàm bọn hắn, tùy duyên đi. Hình thức ban đầu luôn luôn muốn dương cánh bay lượn, chính mình đi sinh hoạt. Ân. Bạn đang tìm kiếm thế giới mới, Mạnh Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn phía một cái phương hướng, nơi đó có một cái hắn ta tại liên hệ hắn. Trường sinh giới đồng bộ cái kia hắn ta gần nhất ví dụ sau, Mạnh Xuyên ánh mắt sâu thẳm, biến mất tại trong hỗn độn hải. Trường sinh giới. Cách tiểu Thạch Hoàng lăng mộ sự kiện đã qua rất dài thời gian, khoảng chừng 3 cái văn minh sử. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Thần bị rất nhiều Thạch Nhân Vương giả truy sát, vì Tam Hoàng Kính, vì tiểu Thạch Hoàng rất nhiều di bảo. Tiêu Thần thời gian qua, chỉ có thể nói phi thường đặc sắc. Dị giới cương vực hủy diệt, bất quá vô số cường giả đều lui vào thế giới mới, chỉ có dị giới bản thân không có ở đây. Tổ Long thuyền tái hiện, nhưng phần lớn người vật cũng đã bị yêu hoàng đổ sát, Tiêu Thần nhiều lần khó khăn chắc trở, gặp nữ hoa kiếp trước thân thể. Con mắt thấy Tam Đại Tân Tổ Rồng tiếp nhận thủy tổ rồng truyền thừa, Cửu Châu phản công dị giới, để dị giới xuất hiện tổn thất không nhỏ. Thời khắc mấu chốt dị giới chư vương triệu hoán ra một vị dị giới thánh tổ hóa thân, đánh lui Cửu Châu liên quân. Mà vị này dị giới thánh tổ hóa thân rất khổ cực, hắn chính là tiểu Thạch Hoàng quán cổ thông kim, đi vào tương lai sau giao thủ hoàng giả. Lúc đầu dị giới thánh tổ hóa thân còn chuẩn bị đồ diệt Cửu Châu đâu, kết quả bị tiểu Thạch Hoàng trời đất xui khiến chặn đánh đến. Tiêu Thần tiến một bước tu luyện Thiên Bi Huyền Pháp, đi vương giả đường. Bây giờ, thời gian dài dằng dặc đi qua, Tiêu Thần đã thành công đi thông vương giả chi lộ, trở thành Thạch Nhân Vương giữ vô thượng tổ thần hai đại công quả đều tu thành hai lớp vương giả, xưa nay hiếm thấy. Mà lúc này giờ phút này, vùng thiên địa này bạo phát đại hỗn chiến. Tiêu Thần một phương rất nhiều vương giả, vô luận là cổ lão hay là mới sinh vương giả, đều tại cùng địch nhân chém giết. Những địch nhân này là Cửu Châu một phương đối thủ cũ, cường giả dị giới. Đây là Mạnh Xuyên rời đi về sau, Cửu Châu một phương lần thứ hai tiến đánh dị giới, khí thế hùng hổ. Đây là siêu cấp đại hỗn chiến, tuyệt đại vương giả xuất thủ, diệt giới nát đạo, rất nhiều cổ lão đến cực điểm, thậm chí để cho người ta coi là đã tử vong vương giả đều tái hiện. Trừ vương giả bên ngoài, còn có thánh vật, chư thiên thánh vật đều tề tụ. Hoàng Nê Đài, Thông Thiên Tử Tiểu, Thần Đồ, Thềm Đá, Thiên Bi, Tam Hoàng Kính, Ngũ Đế Tháp, Trường Sinh Giới thế giới thánh vật, trên bản chất đều là cấp bậc hoàng giả vật phẩm, là giới này tất cả đồ vật bên trong đứng đầu nhất cùng cường đại. Chư thiên thánh vật đều hiện, toàn bộ thế giới đều bị hoanh diệt, tạo hóa chi lực bên dưới lại trong nháy mắt gây dựng lại. Đồng thời, chư thiên thánh vật tề tụ sau, vốn là đều có chủ nhân, lẫn nhau đối địch lẫn nhau công phạt thánh vật, vậy mà tự phát tại một lần nữa sắp xếp, phát sinh biến hóa kỳ dị. Có thánh vật lẫn nhau hợp hai là một, khủng bố vô biên, trực tiếp liền đem trưởng khống giả cho phân diệt. Có thánh vật hóa thành quan vũ, mạn thiên phi vũ, dị thường sáng chói chói lọi. Thiên địa lại biến, hết thảy đều không chân thật, tại dạng này sáng chói bên dưới cho người ta cảm giác hư ảo. Thế giới là hư ảo, sinh linh là hư ảo, thậm chí cả những này ngay tại chém giết vô thượng vương giả cũng là hư ảo. Thiên thu bằng lương, vạn giới một giấc chiêm bao, không có chân thực cùng đỉnh hàng đồ vật. Chính là tại biến cố như vậy phía dưới, Mạnh Xuyên lưu tại giới này, hắn ta chủ động liên hệ Mạnh Xuyên, đồng bộ ký ức. Trường sinh giới thế giới trung cực đại chiến, vạn cổ lưu đồ muốn nổi lên mặt nước. Chư thiên thánh vật tề tụ, chính là một cơ hội. Dĩ vãng tuế nguyệt xuất hiện một kiện thánh vật chính là kinh động vạn giới đại sự, nhưng là ở thời đại này, tất cả thánh vật đều lục tục ngoe ngoe xuất hiện. Đây là thu lưới. Chương 2196 hoàng giả hóa thân, chương 2196 hoàng giả hóa thân không hiểu biến cố, thậm chí để trận đại chiến này đều ngưng lại, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú trên bầu trời biến hóa. Mỗi một kiện thánh vật đều đang phát sáng, chiếu rọi vạn giới, dung chuyển thời không. Xuyên qua thời không, chiếu rọi ra hư giả, vạn giới hư đạo, chỉ có thánh vật mới là chân thực. Trên bầu trời, do chư thiên thánh vật quang mang gây dựng lại một cái vi hình thế giới này tản ra khí thế không tên, trùng trùng điệp điệp, làm cho người nhìn không thấu. Cái này do thánh vật tạo thành thế giới, cùng vạn giới so sánh, chân thực cảm giác là mãnh liệt như vậy. Thiên Bi, 99 bậc thêm đá, thông thiên tử tiểu các loại thánh vật một lần nữa sắp xếp, lẫn nhau ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, thậm chí có một loại phối kiện gom góp cảm giác. Tựa hồ, mỗi một kiện thánh vật kỳ thật cũng chỉ là một kiện đồ vật một bộ phận giống như. Tại thánh vật kia quang mang trong thế giới, 99 bậc thềm đá chung quanh mây mù cuộn, hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng sự vật. 99 trọng bậc thang từng bước một lên cao, cuối cùng kéo dài hướng về phía xa xôi thiên ngoại, thông hướng không biết thời không, là giới ngoại chi địa, tựa như là tối cổ thần thánh lưu lại thang lên trời. Tại thánh vật kia thế giới trên bầu trời, có một đạo to lớn lệch trời, vô tận, thâm thúy, khó mà hình dung. Hai phe thạch nhân vương quan sát lệch trời kia lúc, đều cảm thấy nguyên thần chấn động, tựa hồ là muốn ly thể mà ra, sau đó bị lệch trời kia thôn phệ mở dạng. Mà giờ khắc này, tại lệch trời kia lần trước khắc lại ngang qua cái này một tòa bằng đá cầu hình bom, đây chính là một món khác thánh vật, thông thiên tử tiểu. Thánh vật này liên tiếp lệch trời hai đầu, tựa hồ chuyên môn là dùng đến cho người thông hành một dạng. Trường sinh giới thế giới thánh vật, nhìn qua phần lớn là bằng đá. Tại thông thiên tử kiểu phía trước, có chín chén sáng tối chập chờn, ánh nến chớp cổ đăng, mờ nhạt quang mang người xuống, trong lúc mơ hồ soi sáng ra một đầu không phải như vậy rõ ràng con đường. Tại càng thêm xa xôi phía trước, từng mặt thiên bi sừng sững tại mơ hồ trên con đường, tựa như là đường bia giống như, ghi lại thần bí. Có lẽ cũng có thể nói như một địa. Thần bí mơ hồ cuối đường, hết thảy đều mông lung, không nhìn được rõ, nhưng cẩn thận nhìn lại, vẫn là có thể trông thấy một đạo không phải như vậy rõ ràng môn hộ đứng sừng sững lấy. Từ nơi đó bay ra vô tận quang vũ, chói lọi phi thường, hướng về chư thiên vạn giới bảy xuống, để vạn giới đều diễm lệ sáng. Này rất nhiều thế giới đều có bóng ánh quang vũ phất phới lấy, thanh hương dị thường, nhưng cũng mang đến một cỗ đủ để xuyên qua thái cổ hồng hoang, cô đọng thiên địa huyền hoàng khí tức. Duy nhất chân giới, giữa thiên địa có liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Ở thời đại này, quá nhiều lão cổ đồng khôi phục, quá nhiều thánh vật hiện thế, một chút vốn là bí ẩn, mai táng tại thời không chỗ sâu căn bản không người biết được tin tức, cũng dần dần lưu truyền đi ra. Giống duy nhất chân giới, giống hoàng giả tin tức, dị vãng thời đại căn bản không thể nghe thấy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Mà chư thiên thánh vật quán thông địa phương, kỳ thật cũng không phải là duy nhất chân giới, hoặc là nói không phải trước thời thái cổ các hoàng giả vị trí cái kia duy nhất chân giới. Nơi đó là nguyên địa, là ban đầu thánh địa, là hết thảy khởi nguyên, là giới này tối cổ địa phương, thậm chí duy nhất chân giới đều là lấy ban đầu thánh địa làm cơ sở đản sinh. Nắm trong tay ban đầu thánh địa, cũng liền tương đương với nắm trong tay duy nhất chân giới chi chủ, là cái này chư thiên vạn giới chi chủ. Khống chế nguyên địa, không phải hoàng giả cũng có cơ hội làm đến, đối với tu vi yêu cầu cũng không phải là cao nhất. Đáng tiếc, cho dù là hoàng giả muốn nắm giữ nguyên địa đều muốn đứng trước mặt các hoàng giả đánh lén, mặc dù nói tu vi không hạn định tại hoàng giả, nhưng vương giả muốn làm đến, lại thế nào khả năng đâu. Bất quá giờ phút này nguyên địa xuất hiện, nhưng cũng khơi dậy chúng cường lòng tham lam, nhao nhao bắt đầu thang lên trời, hôn khắc cầu, đạp thiên đường, muốn đi vào trong nguyên địa, khống chế hết thảy. Tiêu Thần không có đi nếm thử, bất quá Cửu Châu một phương có người đi làm. Cái này ban đầu thánh địa, từ sinh linh phát hiện tác dụng của nó lúc liền một mực tại tranh đoạt nó, đều đã nhiều năm như vậy, tranh đấu còn chưa kết thúc. Vì nó, đều có hoàng giả chết qua, quả nhiên là mê người nhất nguy hiểm nhất. Tiêu Thần bên cạnh vang lên một thanh âm, Tiêu Thần nghe, thì là theo bản năng gật đầu, biểu đạt chính mình tán thành. Nhưng Tiêu Thần lập tức liền phát hiện chỗ không đúng, quay đầu nhìn về phía bên người, phát hiện một cái ba cái văn minh sử cũng không gặp người. Tiền bối, ngươi lại xuất hiện. Tiêu Thần ngạc nhiên nói ra. Đúng vậy a, ta lại xuất hiện, người nói chuyện chính là Mạnh Xuyên. Nhìn ta không có ở đây thời gian ngươi trải qua không tồi, rất có tinh thần. Tiêu Thần nghe vậy, muốn cùng Mạnh Xuyên đậu đen rau muốn hắn rời đi hòn đá nhỏ Hoàng Lăng mộ sau một thời gian ngắn qua thời gian. Từ khi xác định Mạnh Xuyên thật sẽ không quản Tiêu Thần đằng sau, Tiêu Thần là bị từ trên trời giới Đông Lộ truy sát đến tử vong thế giới Tây Lộ, ngay từ đầu liền không có qua sống yên ổn thời gian. Nhưng Tiêu Thần lời nói, bị trên bầu trời biến hóa đánh gãy. Có một tôn cường đại thạch nhân vương tại đạp vào tiên lộ sau, bị ánh đèn kia vừa chiếu, liền trực tiếp hôi phiên diệt, để cho người ta sợ hãi, thân thể băng lãnh, như rơi vào hầm băng bình thường. Tung hành vạn giới thạch nhân vương, tại lúc này yếu ớt như kiến. Bất quá, bàn cổ vương, toàn người, phục hỉ, thần nông bọn hắn vẫn chưa có chết ở trên đường, mà là gian nan đi về phía trước. Hiện tại xuất hiện bản cổ vương, toại người bọn hắn, tự nhiên là không quá cổ chức cấp bậc hoàng giả bản cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế. Cả hai ở giữa mặc dù có quan hệ, nhưng người trước cũng không phải là hoàn toàn người sau. Tiền bối đối với chỗ bắt đầu thánh địa không có hứng thú sao? Tiêu Thần hỏi, làm đương đại duy nhất còn sống hoàng giả, tiền bối nếu như muốn, khẳng định không có người tranh đến qua tiền bối. Mạnh Xuyên lắc đầu nói ra, không có hứng thú. Ngươi muốn a? Nếu mà muốn, chờ chút ta đưa ngươi. Tiêu Thần sững sờ, cái đồ chơi này còn có thể tạo. Không nên cùng ta nói giỡn tiền bối. Không có nói bừa, thật đưa ngươi. Lúc này, đột nhiên có một cỗ cường đại khủng bố, làm cho người cảm thấy kinh dị khí tức hiện, quét ngang chư thiên vạn giới, vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, áp sập vạn cổ thiên cung. Vô lượng thần huy dọi khắp nơi xuống, so đại nhật còn chói mắt hơn, so thần hỏa còn muốn nóng rực, trên trời dưới đất đều tại thần huy bao phủ phía dưới. Đại lượng cường giả, sinh vật tại thần huy bên dưới đều bốc hơi, ngay cả bụi đều không có còn dư lại, bao quát một chút vương giả. Vô địch vương giả, tại lúc này không tại vô địch. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần giật mình, nhìn chòng chọc vào biến hóa đầu mượn, chín bóng người nương theo lấy vô lượng hào quang mà hiện, chí thần chí thánh, chí cường chí quý. Mấy đạo hoàng giả hóa thân, không cần ngạc nhiên, chút trấn tĩnh. Mạnh Xuyên bình đạm nói. Mạnh Xuyên dứt lời, chín bóng người rốt cục có thể thấy rõ ràng, hào quang tối đậm một chút. Cái này chín bóng người, có sinh ra chín cái suy nghĩ, có giống một cái đại bạch tuộc. Dù sao không có một cái nào là hình người, đều là hình thủ kỳ quái sinh vật. Người nào dám can đảm đánh duy nhất chân giới nguyên địa chủ ý? Gầm lên giận dữ, máu tươi như mưa rơi xuống, vạn giới cường giả thậm chí không chịu nổi đạo thanh âm này bên trong lực lượng. Đây là tiên tiên mà thành chín vị hoàng giả, được xưng tiên tiên cửu hoàng, tiên tiên thánh hoàng, trời sinh chính là hoàng giả tu vi. Mạnh Xuyên cho Tiêu Thần giải thích nói, là tiên tiên thần linh đứng đầu, tại một đám hoàng giả bên trong xem như thật tốt. So với bọn hắn chín cái, những chủng tộc khác, hoàng giả đều là ngày kia đản sinh. Ngươi có thể định vị mục tiêu nhỏ, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này. Tiêu Thần nhìn Mạnh Xuyên một chút, hỏi: "Tiền bối, ngươi trước khi đến có phải hay không uống rượu?" "Còn uống là rượu giả." Mạnh Xuyên lắc đầu nói ra: "Ta không uống rượu." "Vậy ngươi thanh tỉnh một chút a tiền bối, tiên tiên cửu hoàng cảnh giới dạng này, làm sao lại thành mục tiêu nhỏ nữa nha?" Mạnh Xuyên lâm vào trầm tư, sau đó nói ra: "Là ta xem thường ngươi Tiêu Thần. Đã ngươi chướng mắt đem bọn hắn làm theo yêu cầu mục tiêu nhỏ, vậy liền định thành nho nhỏ mục tiêu đi." Tiêu Thần im lặng, ngươi còn có thể coi thường đến đâu ta một chút. Chương 2197 hăng hái chương 2197 hăng hái tiên tiên cửu hoàng nhìn qua do chư thiên thánh vật cô động mà ra con đường, có thể cảm giác được bọn hắn hay là cao hứng. Hao phí ngàn vạn năm khổ tu mà đến thần lực vừa rồi giáng lâm hư ảo giới, nhưng chỉ cần tiến nhập nguyên địa, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Tiên tiên cửu hoàng một trong thanh âm như sấm, chấn động thời không. Tiến vào nguyên địa, khống chế duy nhất chân giới, tuyệt đại bộ phận hoàng giả mộng tưởng. Bất quá tiên tiên cửu hoàng cũng không có lập tức hành động, các nàng hướng phía dị giới phương hướng xuất thủ. Cương giả dị giới bên trong, có một vị là bọn hắn thánh tổ hóa thân. Dị giới có thủy tổ, có thánh tổ, thủy tổ là lão cổ đồng cấp bậc vương giả, mà thánh tổ đều là thái cổ trước đó hoàng giả. Mặc dù không bằng tiên tiên cửu hoàng, nhưng tiên tiên cửu hoàng cũng không phải thật thân giáng lâm, bất quá, tiên tiên cửu hoàng người đông thế mạnh. Dị giới thánh tổ chỉ có một cái giáng lâm hóa thân. Nguyên địa chuyện lớn, tiên tiên cửu hoàng sẽ không cho phép một vị hoàng giả tại bọn hắn tiến vào nguyên địa lúc đứng ngoài quan sát, đây là nhân tố không ổn định. Chẳng lẽ lại, cái này nguyên địa phải rơi vào tiên tiên cửu hoàng trên tay? Tiêu Thần nhịn không được nói ra. Mạnh Xuyên không có chú ý tiên tiên cửu hoàng quần đầu dị giới thánh tổ, mà là nhìn về hướng Cửu Châu đối địch trong trận doanh một người. Thử Tiêu Thạch Nhân Vương, cũng có thể nói là Hồng Quân Thạch Nhân Vương. Đây là một vị không gì sánh được cổ lao Thạch Nhân Vương, rất sớm trước đó liền đang theo đuổi lấy hoàng giả chi cảnh. Tử Tiêu Thạch Nhân Vương hắn đã từng phân ra qua một cái phân thân kia tại tử giới cũng tu tới Thạch Nhân Vương cảnh giới, danh xưng Hồng Quân. Hồng Quân Thạch Nhân Vương đã từng còn đem chính mình chiếu ảnh đưa đến qua Cửu Châu, tạo thành tổ thần cấp bậc Hồng Quân chiếu ảnh, tại Cửu Châu khoé gió nổi mưa, cấu kết dị giới. Mà bây giờ, Tử Tiêu Thạch Nhân Vương đã dung hợp Hồng Quân Thạch Nhân Vương phân thân, công lực càng thêm khó lường. Tiêu Thần cũng phát hiện Mạnh Xuyên đang nhìn Tử Tiêu Thạch Nhân Vương, nghi ngờ hỏi: "Tử Tiêu lão cẩu có vấn đề gì không?" Nghe thấy Tiêu Thần mắng xưng, Mạnh Xuyên luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Bản thân hắn cũng không có gì vấn đề, Mạnh Xuyên lắc đầu, không có nhiều lời. "Tử Tiêu, Hồng Quân khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý của hắn." Kỳ thật, Mạnh Xuyên tử khí đã đến cao nơi đó giải được, cái này vô ngần trong Hỗn Độn Hải, tối thiểu tại trong Hỗn Độn Hải trung tâm, là không có xưng hào Hồng Quân, ở tại trong Tử Tiêu cung Hỗn Độn đại năng, càng đừng đề cập vô cực cường giả. Về phần trí cao cấp độ sinh linh có hay không, khi đã đến cao nên cũng không dám cam đoan. Dù sao trong Hỗn Độn Hải trung tâm trí cao giả cũng không ít, lại thường xuyên có trí cao giả rời đi, cũng không trở về nữa, cũng không ngừng có mới trí cao giả đi vào trong Hỗn Độn Hải tâm. Tại Mạnh Xuyên cùng Tiêu Thần giữa lúc trò chuyện, dị giới thánh tổ hóa thân cuối cùng không phải tiên tiên cửu hoàng đối thủ, ngăn không được quần đầu, hóa thân trực tiếp vỡ lạc. Cái này khiến dị giới sinh linh nổi giận đùng đùng, đáng tiếc không có cái gì chi dùng. Hoàng giả thân lực hóa thân, chiếu ảnh, y nguyên không phải vương giả có thể ngăn cản, một chỉ liền có thể đè chết một mảng lớn vương giả. Tiên tiên cửu hoàng tại diệt sát dị giới thánh tổ hóa thân sau, cường thế giáng lâm thông hướng nguyên địa thiên lộ, vỡ nát hết thảy. Chín ngọn cổ đăng đều đang run rẩy, hành đầu ở thiên lộ bên trên bản cổ vương bọn hắn cũng là như sóng gió bên trong thuyền nhỏ một dạng, lúc nào cũng có thể lật úp. Bản cổ, Tam hoàng ngũ đế. Tiên tiên cửu hoàng một trong mắt sáng như bốc, nhìn chằm chằm bản cổ vương bọn hắn. Lúc này, chín ngọn cổ đăng có bộ phận vỡ nát, cùng Tam hoàng ngũ đế bọn hắn dung hợp, mới hoàng giả khí cơ hành không xuất thế. Tam hoàng ngũ đế bất diệt nguyên thần, một vị tiên tiên thánh hoàng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới còn có biến cố như vậy. Nhưng lập tức hắn lại cười lạnh. Cho dù là bất diệt nguyên thần, từ lâu suy bại, không chọn bệ thôi, nhẹ nhõm liền có thể luyện hóa, ngược lại có thể vì bọn họ nhập chủ nguyên địa thêm một phần động lực. Nhưng biến hóa còn chưa kết thúc. Trong thế giới tử vong, leo ra ngoài một bộ thân thể cao lớn, hoàng giả khí tức không chút kiêng kỵ khuynh tả. Đây cũng là một vị hoàng giả, cùng tiên tiên cửu hoàng khác biệt chính là, hắn là chân thân hiện thế. Tiên tiên cửu hoàng chân thân, còn tại duy nhất chân giới bên trong đâu. Thân lực chiếu ảnh cùng vị này chân thân hiện thế hoàng giả so sánh, trên lệch cũng quá lớn, chỉ có bị giết lung tung phần. Xuất thế vị hoàng giả này, danh xưng hư hoàng. Đây là tại trong hư ảo đạn sinh hoàng, là hư ảo lực lượng thánh tổ, không phải tuyệt đỉnh hoàng giả, nhưng ở giờ phút này chính là trời. Hư hoàng vào vô số năm trước đây, đầu tiên là tự phế làm vua, bắt đầu khổ tu. Trong quá trình này, hắn một mực trốn ở ngày thứ 8 bia phụ cận, đã thiên bia lực lượng chấn áp bản thân, lấy không nhận hư ảo giới ảnh hưởng. Dĩ vãng thời gian, hắn căn bản không có khả năng rời đi ngày thứ 8 bia, mặc dù còn sống, nhưng cũng cùng chết chưa cái gì khác nhau, căn bản không dám ra tay, hiện ra hoàng giả lực lượng. Nhưng giờ phút này không giống với lúc trước, thông hướng nguyên địa chi lộ xuất hiện, duy nhất chân giới tung tích cũng hiện lộ. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, lúc này chính là hư hoàng chờ đợi đã lâu thời khắc. Hiện tại hư hoàng cũng không thể trường tồn, nhưng hắn có lòng tin tại trong thời gian có hạn giải quyết hết tiên thiên cửu hoàng thần lực chiếu ảnh. Nhưng đây là trung cuộc chi chiến, là ước vạn tuế nguyện tất cả mưu đồ chấm dứt này, biến cố như cũ tại phát sinh. Xa xôi hư vô chi địa lại buộc phát ra ba đạo cường đại tin tức, có sinh linh trong nháy mắt liền tới đến thông hướng nguyên địa trên con đường. Đây cũng là ba tôn còn sống, lấy chân thân hiện thế hoàng giả. Cái này ba tôn hoàng giả tại khu vực hư vô tự phong vô tận tuế nguyện, kém một chút liền thật đã chết rồi. Đối với bọn hắn, tử vong mới hẳn là bình thường kết cục, sống sót ngược lại là cái ngoài ý muốn, bọn hắn vừa vặn liền đã trải qua ngoài ý muốn. Đây là một cái kỳ tích, cho dù là tại hoàng giả bên trong, cũng là một cái kỳ tích, chỉ có thể nói vận khí quá tốt rồi. Tứ hoàng hiện thế, chấn kinh vạn giới. Trước kia một mực chỉ là truyền thuyết tồn tại, lại một mực sống ở trong vạn giới, nói không chừng một ít người còn bị bọn hắn quan sát qua đâu. Bốn tôn còn sống, hoàn chỉnh hoàng giả xuất thế, mặc dù chỉ có thể tồn tại thời gian ngắn ngủi, nhưng cái này đã đủ. Luận bản thể thực lực tự nhiên là tiên thiên cửu hoàng căn mạnh, nhưng làm sao hiện tại không ngang nhau? Tiên thiên cửu hoàng thần lực chiếu ảnh bị dễ dàng đánh tan. Mặc dù nói tại song phương trong quá trình giao thủ, tiên thiên cửu hoàng bên trong nào đó một vị không cách nào buông thả nói qua, thần lực chiếu ảnh cũng có thể đánh giết hoàng giả chân thân. Nhưng lời này nghe một chút liền tốt, thuần túy là thổi ngư bức. Miệng này ngươi cũng tin? Mạnh Xuyên chuẩn tiên đế thời kỳ nếu như phân ra một đạo pháp lực chiếu ảnh, đến tiếp sau chân thân không tiến hành bất kỳ can thiệp nào, đạo pháp lực kia chiếu ảnh đều khó có khả năng đánh giết cùng giai chuẩn tiên đế. Tứ hoàng đánh giết tiên thiên cửu hoàng chiếu ảnh hóa thân sau, cường thế đặt chân thông hướng nguyên địa tiết lộ. Tam hoàng ngũ đế, cho chúng ta làm áo cưới thôi, khống chế duy nhất chân giới sau, chúng ta sẽ không quên các ngươi làm cống hiến. Thư hoàng cười lạnh, khí tức để vạn giới run rẩy. Ha 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 ha, tiên thiên cửu hoàng, ngày kia 27 hoàng, 36 đế, đã là đi qua, nhất định diệt vong, trở thành bụi bặm lịch sử. Thư thiên vạn giới nhất định hủy diệt, chỉ có duy nhất chân giới trường tồn, chúng ta chính là tương lai duy nhất chỗ tể. Thật muốn cảm tạ tam hoàng ngũ đế, là bọn hắn thành toàn chúng ta. Bốn tôn hoàng giả hăng hái, hoàng hốt ở giữa đã trông thấy chính mình chúa tể thế giới dáng vẻ. Mặt khác hoàng giả đều bị vây ở duy nhất chân giới bên trong, chỉ có bốn người bọn họ chân thân tồn tại ở hư ảo giới, nguyên địa gần tại chỉ xích. Chỉ cần bọn hắn đi vào, liền có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa. Đằng sau những cái kia tại duy nhất chân giới hoàng giả hẳn phải chết, chân giới chi chủ, vô địch thiên hạ. Tại không có đồng cấp tồn tại tình huống dưới, ai còn có thể ngăn được bọn hắn? Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, vạn cổ trước một ý nghĩ sai lầm, vậy mà để bọn hắn vào hôm nay thành người thắng lớn nhất. Hăng hái nói chính là bốn vị này. Đột nhiên, có trong sáng giọng nam vang lên, gọi lại bốn vị này. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 2198 không có lễ phép, chương 2198 không có lễ phép, có người mở miệng gọi lại tứ hoàng, tứ hoàng đống nhân thân, quay đầu nhìn phía Cửu Châu một phương, trực tiếp khóa chặt người lên tiếng. Đây là một cái bọn hắn cũng không nhận ra, nhìn qua trừ đẹp trai bên ngoài, liền không có bất luận cái gì chỗ xuất chúng người. Không phải trước thời thái cổ bọn hắn quen thuộc hoàng giả, nhìn qua cũng không có vương giả khí cơ. Sâu kiến, ngươi muốn nói cái gì? Thư hoàng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, trong mắt thần quang sáng chói, nếu là bình thường vương giả bị dạng này nhìn chăm chú, thân thể đều sẽ băng liệt. Cho nên hư hoàng cũng phát hiện Mạnh Xuyên không thích hợp địa phương, đây mới là hư hoàng nguyện ý cùng Mạnh Xuyên giao lưu một hai câu nguyên nhân. Cá nhân ta cảm thấy thế nào, đây không phải là các ngươi hẳn là đi vào địa phương. Mạnh Xuyên nói ra, cho nên cho ta một bộ mặt đi, đừng có lại đi về phía trước. Các ngươi lưu lại, mọi người cùng một chỗ tâm sự, uống chút trà, tốt bao nhiêu đâu, các ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Thần đứng tại Mạnh Xuyên bên cạnh, cảm thấy Mạnh Xuyên cái này có chút dũng a đối diện thế nhưng là buồn cái hoàng giả. Hư hoàng bốn người nghe vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, sát khí bành trướng. Để bọn hắn chớ vào nguyên địa, lưu tại nơi này chính là để bọn hắn đi chịu chết a, từ trước thời thái cổ một trận biến cố phát sinh sau, hoàng giả liền không có khả năng trường tồn tại chư thiên vạn giới, lưu lại thời gian dài liền sẽ trực tiếp băng diệt, hình thần câu diệt. Bốn người bọn họ thời gian cũng không nhiều, ngươi muốn ngăn chúng ta, vậy liền đi chết đi. Hư vô chi địa sống sót một vị hoàng giả một tay hướng Mạnh Xuyên dò tới, đồng thời đem Cửu Châu một phương bộ phận cường giả cũng bao phủ ở bên trong, muốn tuyệt sát. Vừa rồi tứ hoàng cùng tiên thiên cửu hoàng chiếu ảnh đại chiến, đã là kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hoàng giả lực lượng. Nhưng giờ phút này hoàng giả hướng phía bọn hắn xuất thủ, bọn hắn mới rõ ràng, bản thân cảm nhận được loại này khủng bố. Một chút vương giả động đều không động được, dị giới chư thần trông thấy một màn này, đại bộ phận đều tại cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có một số nhỏ vương giả sắc mặt nghiêm trọng. Ba cái văn minh sử đi qua, nhưng bọn hắn không có quên Mạnh Xuyên người này. Nhưng bọn hắn cũng có chút cao hứng. Tiểu Thạch Hoàng trong lăng mộ sự tình cho thấy người thần bí này cũng hẳn là một vị hoàng giả, hay là đứng tại Cửu Châu một phương hoàng giả. Dạng này một vị hoàng giả, tại cái này ba cái văn minh sử thời gian bên trong nhưng thật ra là mang cho bọn hắn tương đối lớn áp lực. Hoàng giả cùng vương giả chiến lệnh, tại Tiểu Thạch Hoàng trong lăng mộ hiện ra rõ ràng. Cái này Cửu Châu hoàng giả còn sống, bọn hắn không an lòng à, sợ ngày nào liền bị người hoàng giả này cho đổ. Nhưng không nghĩ tới hiện tại người hoàng giả này chủ động xuất hiện, xem ra còn muốn cùng hư hoàng bốn người bọn họ tranh đoạt nguyên liệu. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Bốn cái đánh một cái, đây không phải là tùy tiện đánh. Cảm kích dị giới chư thần, chúng vương đang kinh hãi tại hoàng giả thần uy thời điểm, cũng ở trong tối đâm đâm đang mong đợi song phương bộc phát đại chiến. Song phương đều không phải là người tốt, chó căn chó, cuối cùng đồng quy vu tận nói, đó mới là tốt nhất. Mạnh Xuyên trông thấy một màn này, nhẹ giọng thở dài, lắc đầu nói ra, người trẻ tuổi chính là táo bạo, chỉ biết là chém chém giết giết, mời ngươi uống trà ngươi cũng không nguyện ý. Bản địa hoàng giả thực sự thật không có có lễ phép. Bao nhiêu người muốn uống mạnh thuốc trà này, còn không có cơ hội này, a bây giờ cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại đem cầm không được. A Mạnh Xuyên có chút đưa tay, trước đây không lâu Cửu Châu cùng cường giả dị giới đại chiến tạo thành một chút khói bụi ngưng tụ thành một viên to bằng đầu tầm cục đá rơi vào Mạnh Xuyên trên tay. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, đây chính là ven đường khắp nơi có thể thấy được một viên phổ thông cục đá, không phải cái gì thần khí, thánh vật. Sau đó Mạnh Xuyên trong nháy mắt, cục đá bay ra. Đừng. Âm thanh phá không vang lên, cục đá xuyên thủng vị hoàng giả kia che mà đến thần trưởng, phá toái hư không, lại đánh về phía người hoàng giả kia mi tâm. Tại hắn trùng điệp ngăn cản xuống, cục đá đánh xuyên hết thể trở ngại, bài trừ và pháp, cuối cùng xuyên thủng vị hoàng giả kia mi tâm. Nó sinh mệnh khí tức trong khoảnh khắc liền biến mất, sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần mất diệt. Một vị tung hoành chư thiên, hoành hành vạn giới hoàng giả như vậy vẫn lạc. Hắn tránh thoát trước thời thái cổ chư thiên đại biến cục, không có tiến vào duy nhất chân giới liền sống tiếp được. Tại hư vô chi địa ước vạn năm không chết, còn về tới đỉnh phong trạng thái, cách tiến vào nguyên địa chỉ thiếu chút nữa. Nhưng hắn nhưng đã chết, chết tại một viên phổ thông trên cục đá, không có trải qua liên thiên đại chiến, chết tuyệt không oanh liệt, thậm chí có thể nói chết rất phàm đạm. Nhưng đối với người đứng xem tới nói, đây cũng là kinh sợ như vậy. Hư hoàng đám ba người trông thấy một màn này, khiếp sợ không cách nào tưởng tượng, hồn đều muốn bay ra ngoài cảm giác. Ngươi là ai? Hư hoàng chất vấn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin ý vị. Sử dụng một viên phổ thông cục đá giết hoàng, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói qua. Mạnh nhất hoàng giả đều làm không được. Cái này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, không tồn tại ở trong lịch sử người đến tột cùng là ai? Chỉ là một cái mời các ngươi ngồi xuống uống chén trà, nhưng lại thảm tao cự tuyệt người đáng thương thôi. Mạnh Xuyên Đũ U nói ra. Cái kia đánh chết một vị hoàng giả cục đá cũng không biến mất, lại bay về phía một vị khác hoàng giả. Trong hư vô dãy rùa ước và nằm, ta sao lại chết ở chỗ này? Vị hoàng giả kia gầm hét, vạn giới sợ hãi. Nguyên địa gần ngay trước mắt, ta còn không có khống chế duy nhất chân giới, ta hắn vẫn chưa nói xong, liền lại bị cục đá kia xuyên thủng mi tâm, sinh cơ đoạn tuyệt, tiểu chết cùng một vị trước hoàng giả giống nhau như lúc. Như trên một vị hoàng giả một dạng, hắn cũng phản kháng qua, dãy rùa qua, các loại vô thượng thần thông đều xuất hiện, uy năng kinh thiên động địa. Nhưng đối mặt cục đá này, vị hoàng giả này sử dụng thần thông đều không đáng đến tốn hao bao nhiêu bút mực để diễn tả. Đụng một cái liền nát đồ vật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai vị hoàng giả liên tiếp chết tại một viên hòn đá nhỏ bên dưới, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả ngay tại trên thiên lộ gian nan tiến lên tam hoàng ngũ đế bất hủ nguyên thần đều dừng bước, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Về phần nói cựu châu cùng dị giới các vương giả, càng là thở mạnh cũng không dám. Vâng, hư không vỡ vụn, thời không trường hà ngưng trệ, hư hoàng vậy mà trực tiếp chạy, một vị khác hoàng giả kịp phản ứng, cũng lập tức chạy trốn. Thật sự là nghịch ngợm, nói để cho các ngươi lưu lại. Mạnh Xuyên lắc đầu. Không uống trà coi như, ngay cả lưu lại cũng không nguyện ý các ngươi, thậm chí cũng không nguyện ý đến trước mặt ta gọi ta một tiếng tiền bối, đến xin mời hôn ta. Bên cạnh Tiêu Thần gương mặt lấy khẩn cầu tha thứ. Viên kia tại tứ hoàng còn có cựu châu, giới người trong mắt đơn giản chính là chư thiên vạn giới đáng sợ nhất ma binh, hung khí cục đá lại động. Ta nguyện ý từ bỏ nguyên địa, trở lại trong hư không, vĩnh viễn không xuất thế. Tha mạng. A. Mấy đạo dồn dập lời nói lấy tiếng kêu thảm thiết là kết thúc. Điều này đại biểu lấy lại có hai vị hoàng giả chết tại cục đá kia phía dưới. Bốn vị hoàng giả thi thể trôi hướng Mạnh Xuyên, bọn hắn có điểm giống nhau, mi tâm đều có cái kia giống nhau như lúc lỗ máu, trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ. Cục đá kia là bay trở về, không có nhiễm máu tươi, thậm chí có mấy phần óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển không thôi cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mạnh Xuyên thu hồi bốn cỗ hoàng giả chi thi, cái đồ chơi này đối với Mạnh Xuyên không dùng, nhưng đối với trưởng sinh giới tới nói hay là rất hữu dụng. Rất nhanh liền có phát huy bọn hắn tác dụng thời điểm. Cục đá kia rơi ép Mạnh Xuyên trong tay, Mạnh Xuyên dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát nó một chút, nó phía trên thần thánh quang trạch liền lập tức thu lại. Mạnh Xuyên cục đá ném về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần giật nảy mình, vô ý thức liền muốn tránh. Chẳng lẽ tiền bối muốn giết ta? Nhưng dùng giết hoàng cục đá tới giết ta tên vương giả này, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Đưa cho ngươi, xem như lần này lễ gặp mặt. Mạnh Xuyên đối với Tiêu Thần nói ra, cục đá vững vàng rơi vào Tiêu Thần trong tay. Tự nhiên là chưa từng xuất hiện đem Tiêu Thần cũng cho xử lý tình huống. Tứ hoàng là chết chưa hết tội, dù là không có đối với Mạnh Xuyên xuất thủ, bọn hắn bản thân lưng đeo tội nghiệp chính là tử vong đều không thể rửa sạch. Chương 2199 vượt qua thời không, chương 2199 vượt qua thời không, giới này hoàng giả, đại bộ phận đều là một thế bờ bên kia tâm thái, không, bọn hắn làm so một thế bờ bên kia còn có quá mức. Tại thái cổ trước đó, hoàng giả còn có thể tồn tại ở chư thiên vạn giới thời đại kia, đế hoàng chính là đỉnh cao nhất. Đại bộ phận đế hoàng động một tí hủy diệt thế giới, tàn sát chúng sinh. Cho dù là cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ nào thế giới, nếu như bọn hắn trùng hợp đi ngang qua lời nói, cũng sẽ lựa chọn tiện tay hủy diệt. Ngày kia vạn tộc đều là bị đế giữ hoàng thủ đoạn đấm máu áp bách lấy. Những hoàng giả này không có bờ bên kia thực lực, nhưng có so bờ bên kia càng thêm bạo ngược tâm thái. Bọn hắn là không có chút nào lý do giết chóc, không cao hứng cũng độ diệt thế giới, cao hứng cũng diệt tuyệt chúng sinh. Bọn hắn cùng bọn hắn manh đuốt căn bản cũng không quản cái gì phát triển, kiến thiết loại hình sự tình, làm mưa làm gió, thế gian một vùng tăm tối. Về sau, những này đế hoàng càng là muốn lấy toàn bộ chư thiên vạn giới làm tế phẩm, đến tế luyện duy nhất trần giới. Về phần chư thiên trong vạn giới sinh linh sống hay chết, tự nhiên không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Chỉ có giải rác mấy cái hoàng giả mới là ngoại lệ, có lòng nhân tử. Mấy cái này ngoại lệ chính là bàn cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế. Chết tại Mạnh Xuyên trong tay cái này tứ hoàng, thái cổ trước đó không biết hủy diệt qua bao nhiêu thế giới, tàn sát qua bao nhiêu chúng sinh. Ngay cả chính bọn hắn đoán chừng đều không nhớ rõ. Dù sao, tại bọn hắn lý niệm bên trong, bọn hắn là cao cao tại thượng thiên long, cần gì quản sâu kiến như thế nào. Bất quá nếu là vừa rồi Mạnh Xuyên để bọn hắn lưu lại uống chén trà, bọn hắn không phải lựa chọn độc thủ, mà là thật nguyện ý lưu lại nói. Cái kia Mạnh Xuyên cũng là nguyện ý cho bọn hắn một chén nước trà. Chặt đầu trước đó còn phải cho ăn một bữa cơm no đầu, hoàng giả trước khi chết, uống một chén trà nóng cũng không quá đáng. Tiêu Thần nhìn qua trong tay cục đá, tại cục đá bên trong cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng. Cái này ngay từ đầu thời điểm xác thực chỉ là một viên phổ thông cục đá, nhưng nó đánh chết bốn vị hoàng giả. Lấy bốn vị hoàng giả hoàng huyết cùng đại đạo thần nguyên tẩy lễ, lúc đầu phổ thông, cũng thay đổi là không bình thường. Nó đã có hóa thành thánh vật tiềm lực, trải qua thời gian điểm hóa, hoặc là nói cường giả tế luyện, liền có thể hóa thành như tam hoàng kính như thế thánh vật. Tiên bối, cái này quá quý giá, Tiêu Thần muốn chối từ. Hắn luôn cảm thấy tiền bối này đối với hắn quá tốt rồi, lần trước gặp mặt đưa hắn tam hoàng kính, lần này lại đưa hắn có thánh vật tiềm lực cục đá. Tiêu Thần lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ một việc. Chẳng lẽ lại chính mình thật có kiếp trước hay là vị tiền bối này nhi tử? Lời này ngươi lần trước nói qua. Mạnh Xuyên không thèm để ý nói, về sau đổi câu lời kịch. Tiêu Thần sững sờ, tiếp theo cười khổ. Thật là, thánh vật tam hoàng kính chính mình cũng đã thu, bây giờ một kiện thánh vật hình thức ban đầu còn từ chối cái gì á Cửu Châu, dị giới tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, nhìn xem Mạnh Xuyên cùng Tiêu Thần giao lưu. Trừ đồng dạng chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, song phương tâm tình trong lòng cũng có khác biệt địa phương. Cửu Châu người còn cảm thấy cao hứng. Vị tiền bối này cùng Tiêu Thần nhận biết, quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm. Người dị giới thì là vô cùng sợ hãi. Cái này đại ma vương, là Cửu Châu người, là tử địch của bọn hắn. Tiền bối, bây giờ không còn có người ngăn cản, ngươi cần phải tiến vào ban đầu thánh địa. Tiêu Thần hỏi. Ngươi vừa rồi liền đã hỏi qua cái vấn đề này. Mạnh Xuyên Tiêu Thần một chút, ngươi cảm thấy ta còn cần tiến kia cái gọi là ban đầu thánh địa sao? Tiêu Thần như thể hồ quán đỉnh bình thường tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, tiền bối biểu hiện này, giết hoàng giả như giết gà mở dạng, luyện hóa ban đầu thánh địa cái này để hoàng giả không gì sánh được khát vọng sự tình, đối với tiền bối tới nói, chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Liên tưởng tới tại hòn đá nhỏ Hoàng Lăng trong mộ phát sinh sự tình, Tiêu Thần hiểu. Vị tiền bối này, chỉ sợ đã không phải là hoàng giả. A Kha Kha nhảy tới Tiêu Thần trên thân, rỗi ra móng đuốt đi chào Tiêu Thần trên lòng bàn tay cục đá, Tiêu Thần đem tiểu gia hỏa xếp mở. Lúc này, bàn cổ, tam hoàng ngũ đế bọn hắn bất diệt nguyên thần chạy tới thiên lộ cuối cùng, cánh cửa kia bên ngoài. Đẩy cửa ra, chính là ban đầu thánh địa, liền có luyện hóa ban đầu thánh địa cơ hội. Nhưng là, thời khắc như vậy luôn luôn không thiếu ngoài ý muốn. Không tại duy nhất chân giới bên trong đế hoàng cảm ứng được có tồn tại đã tới gần ban đầu thánh địa, cái này khiến bọn hắn vừa sợ vừa giận. Hiện tại bọn hắn chân thân rất khó đi ra duy nhất chân giới, nhưng bọn hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Mấy chục đạo hoàng giả sát niệm xông ra duy nhất chân giới, hoành kích hướng bản cổ cùng tam hoàng ngũ đế bất diệt nguyên thần, không muốn để cho bọn hắn thật tiến vào ban đầu thánh địa. Mặc dù chỉ là sát niệm, nhưng phát ra sát niệm đế hoàng số lượng nhiều lắm, thêm nữa bản cổ cùng tam hoàng ngũ đế cái này bất diệt nguyên thần bản thân cũng liền chỉ là hối hận cấp bậc. Cho nên cái này mấy đạo bất diệt nguyên thần liên tiếp bị vây bạo, nặng hơn nữa tụ lúc, cũng càng tối đạo, lập tức liền muốn biến mất một dạng. Các vị tổ tiên muốn thất bại sao? Cửu Châu một phương tu sĩ cả đám đều khẩn trương lên. Mặc dù nói theo bọn hắn nghĩ, bản cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế đã chết đi, nhưng nếu như còn lại cái này bất diệt nguyên thần có thể tiến vào ban đầu thánh địa lời nói không chừng liền có thể xuất hiện kỳ tích, để các vị tổ tiên phục sinh trở về đâu. Mỗi một cái Cửu Châu sinh linh đều rất chờ mong. Tiền bối Tiêu Thần nhìn về phía Mạnh Xuyên. "Đừng nóng nội." Mạnh Xuyên nói ra, lúc này mới bất quá là bắt đầu. Lúc này, một nữ tử xuất hiện trên không trung, dung hợp một bộ nữ thi, bạo phát ra hoàng cấp uy áp. Nữ hoa. Nữ hoa bất diệt nguyên thần dung hợp nàng kiếp trước lục thân, đã cực kỳ tiếp cận hoàng cấp. Mấy chục đạo hoàng giả sát nghiệm ngắn ngủi gặp khó, nhưng lập tức lại hùng hạn đứng lên. Dù sao duy nhất chân giới bên trong hoàng giả không chỉ có thể đánh ra một lần sát nghiệm. Bất quá nói cho cùng chỉ là sát nghiệm lời nói, cũng không làm được càng nhiều chuyện hơn. Còn chưa kết thúc, một người nam tử cao lớn xông về không trung, lấy ra từng khối cốt phiến, miệng niệm chân ngôn. Đây là võ tổ, Cửu Châu một phương vô thượng cường giả. Lập tức, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo kinh khủng huyết sắc vòng xoáy, tựa như là thôn phệ thế giới như lô đen. Từng khối cốt phiến đang phát sáng, có một loại hóng ánh cảm giác, phi thường sáng tỏ, đúc lại một phương tinh không sáng chói. Mỗi một khối bên trên đều khắc họa có thần bí khó lường đường vân, đó là trời sinh đại đạo thần văn, khó mà giải đọc. Tất cả cốt phiến đều tại gây dựng lại cùng bài bố, lấy quy tích đặc biệt bài bố lấy, tách ra càng thêm hào quang rực rỡ. Trên bầu trời huyết sắc trong vòng xoáy tản ra kịch liệt, ba đạo cùng bố, có vi đại thần lực ở trong đó kích động. Cẩn thận số đi, hết thể có 10 đạo vòng xoáy, mỗi một cái trung tâm vòng xoáy đều mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Lúc này, thời không hỗn loạn, điên đảo, thời gian hạ du trùng điệp đến thượng du cùng hiện tại song song, khó mà diễn tả bằng lời, căn bản cũng không có trật tự có thể nói. Những vòng xoáy này liên tiếp cổ kim tương lai. Một ngụm trong vòng xoáy, mơ hồ có thể trông thấy dạng nước hoàng nê địa, phía trên nhuộm máu tươi. Thời gian hỗn loạn, hết thể đều điên đảo. Hoàng nghe địa vậy mà gây dựng lại trở thành một cái tóc thai bù xù cự đầu, tay hắn cầm đũa đá, máu me khắp người, nhưng lại đỉnh tiên lập địa. Hiện tại thời không bản cổ vương vọt thẳng vào trong vòng xoáy, cùng đạo thân ảnh này dung hợp. Sau đó đạo thân ảnh này trực tiếp xuống lại, vừa bước một bước vào hiện thế, uy áp kinh khủng trong nháy mắt quyết tán, để hoàng giả sát ý đều ngưng trệ ở trong nháy mắt. Đây là bản cổ. Chính xác tới nói, là trước thời thái cổ hoàng giả bản cổ chiến hồn, được triệu hoán mà đến, giáng lâm đến tận đây. Trừ bản cổ bên ngoài, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế chiến hồn cũng nhao nhao từ quá khứ thời không được triệu hoán mà đến. Đỉnh lấy duy nhất chân giới bên trong cường giả sát ý, hướng ban đầu thánh địa đi đến. Ủng hộ a. Tiêu Thần rất khẩn trương. Mạnh Xuyên nhìn Tiêu Thần một chút, không nói gì. Hắn cũng không thể trực tiếp nói cho Tiêu Thần, đây đều là Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn cố ý diễn á chương 2200 dị giới thánh tổ chương 2200 dị giới thánh tổ thập đại chiến hồn vượt qua thời không mà đến, hoàng giả uy áp tràn ngập giữa thiên địa. Bàn cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế thậm chí đều đã tại thử nghiệm đẩy cửa ra, tiến vào ban đầu chi địa. Chỉ là bất diệt nguyên thần sẽ còn bị sát ý ngăn lại, nhưng chiến hồn muốn càng thêm cường đại. Duy nhất chân giới bên trong lao ra sát ý càng phát bảng đà cùng gấp loạn, những đế hoàng kia trong lòng cái kia gấp à, sợ một giây sau bản cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế liền phá cửa mà vào. Một giây sau đi vào, tam hoàng ngũ đế bọn hắn không thể phá cửa mà vào, nhưng lại phát sinh biến cố khác. Chư thiên vạn giới chấn động, hư không hiện vết rách, hỗn độn khí tuôn ra. tựa như là biển động bình thường, gợn sóng vô tận, các loại thanh âm rung trời, động tĩnh phi thường lớn, trực tiếp lan đến gần vạn giới. Dị giới một phương, một tòa tản ra đầy trời hào quang thạch thành phóng lên tận trời, đây là dị giới đệ nhất thánh đều. Là dị giới một vị thánh tổ đã từng dùng để thuế biến thạch thành, gánh chịu qua hán đạo, là phi thường cao đẳng thần vật. Tại đệ nhất thánh đều bên trong, có một tòa tế đàn treo trên bầu trời, tựa hồ là đang hiến tế, lại tựa hồ là đang tiếp dẫn lấy cái gì, cùng một ít tồn tại kêu gọi lẫn nhau lấy. Bầu trời đột nhiên nứt ra, một đạo khe nứt to lớn treo trên cao, vết nứt không ngừng mở rộng lấy, giống như treo ngược vực sâu. Một cái thể lượng to lớn lợi chảo từ trong vực sâu nhô ra, chấn động thế giới, tiếng vang không ngừng. Đây là có tồn tại muốn chen vào chư thiên vạn giới, là duy nhất chân giới bên trong hoàng giả. Cái kia cự chảo tiết lộ ra ngoài khí tức, để tất cả dị giới sinh linh đều kích động, đã dẫn phát huyết mạch của bọn hắn cộng minh, bản nguyên kích rung động. Thánh tổ, dị giới cường giả hô to, thanh âm này lên kia, muốn từ duy nhất chân giới giáng lâm vạn giới, chính là dị giới hoàng giả thánh tổ. Cái này khiến dị giới sinh linh kích động, khó mà bình tĩnh. Đột nhiên, một đạo quang mang từ trong vực sâu xông ra, tản ra vô thượng đại đạo ba động. Đó là vô thượng đại đạo bản nguyên ấn ký, lại là do năm loại đại đạo bản nguyên hợp lại là một, vô cùng kinh người. Cái kia năm đạo hợp nhất bản nguyên ấn ký tại sông ra vực sâu đằng sau, vọt thẳng tiến vào chư thiên thánh vật tạo dựng trong thế giới kia, vọt tới bên trong trên thiên lộ bản cổ nữ hoa bọn hắn. Vô thượng va chạm một phát, thiên diêu địa động. Bản cổ nữ hoa bọn hắn bị đụng lùi lại, cái kia đạo đại đạo bản nguyên ấn ký cũng đổ bay ra một khoảng cách. Lúc này, đệ nhất thánh đều bên trong tế đàn vỡ nát, huyết vân đầy trời nổi lên bốn phía, vậy mà xuất hiện một đầu vòng xoáy thông đạo. Trong thông đạo có khiến người tâm quý khí tức tiết lộ mà ra, nương theo lấy khí tức này cùng nhau mà đến, còn có năm cỗ cao lớn, như rất giống ma thân thể. Dị giới hết thảy có năm vị thánh tổ, lúc đầu một mực tại duy nhất chân giới bên trong, nhưng giờ phút này giáng lâm, tình trạng của bọn họ cũng không tốt, thân thể giống như sắp phá toái như đồ sứ tràn đầy vết rách, máu tươi bốn phía, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Đây không phải hóa thân, không phải chiếu ảnh, bọn hắn là chân thân xông ra duy nhất chân giới. Tòa kia tế đàn tăng thêm đệ nhất thánh đều, cho bọn hắn đã thông một đầu trở về đường. Bất quá hoàng giả cuối cùng không cho phép tồn tại trên đời, duy nhất chân giới càng là gần như là một tòa lao tù, muốn đi ra rất khó. Bọn hắn vì thế bỏ ra đại giới, vô thượng hoàng giả thân thể đều khó mà tiếp nhận phần này đại giới, kém chút băng diệt, nhìn qua phi thường thê thảm. Bất quá, khi bọn hắn thành công đột phá duy nhất chân giới, giáng lâm nơi này đằng sau, trả ra đại giới đều là đáng giá. Tại duy nhất chân giới bên trong bọn hắn, là cảm ứng được ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là có người tới gần ban đầu thánh địa chuyện này. Có người sắp tiến vào ban đầu thánh địa, khống chế nơi đó liền tại bọn hắn trong phạm vi cảm ứng, mặc dù bọn hắn không biết cụ thể là ai, nhưng đây là bọn hắn không thể chịu đựng được. Mà tiên tiên cửu hoàng, ngày kia 27 hoàng, tam thập lục đế bọn hắn sát nghiệm cộng lại cũng ngăn không được tam hoàng ngũ đế bọn hắn chiến hồn động tác. Đế hoàng bọn họ tự nhiên không cam tâm đem ban đầu thánh địa chắp tay nhường cho người. Mà dị giới năm vị thánh tổ, là duy nhất cùng ngoại giới có nhất định liên hệ hoàng giả. Bọn hắn mở thế giới, hậu nhân của bọn họ, đạo thống của bọn họ đồ vật đều còn tại ngoại giới, có thể bằng này dựng cầu đối. Mặt khác hoàng giả, cơ bản không có tại ngoại giới lưu lại thứ gì. Cho nên dị giới thủy tổ lựa chọn cưỡng ép giáng lâm con đường này, năm người cùng một chỗ ngăn cản phong hiểm, bọn hắn thành công. Dị giới cường giả nhìn qua bọn hắn năm vị thánh tổ, đều là đại hỉ, reo hò lên tiếng, sau đó lại là toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất, nên đón thánh tổ. Cửu Châu một phương người thờ ơ lạnh nhạt, có trong lòng người sinh ra ý sợ hãi, nhưng cũng có người nhìn về hướng Mạnh Xuyên. Nếu như vị này thần bí tiền bối xuất thủ, năm vị dị giới thánh tổ giống như cũng liền như thế, có thể nhẹ nhõm đánh giết bốn vị hoàng giả, dị giới kia năm thủy tổ, có cái gì khác biệt đâu? Nhưng có chút Cửu Châu cường giả, không biết Mạnh Xuyên đến tột cùng là nghĩ thế nào. Tiêu Thần liền rất đạm định, hắn là biết Mạnh Xuyên trận doanh. Năm cái thánh tổ chờ lấy bị chặt dưa thái thịt một dạng giết chết đi. Tại ta cùng tiền bối trước mặt, năm cái thánh tổ thì như thế nào? Dế mèn sâu kiến thôi. Tiêu Thần đối với Mạnh Xuyên lòng tin đã vô cùng cao. Dị giới năm vị thánh tổ cùng bàn cổ nữ hoa bọn hắn chiến hồn xa xa tương đối, sắc ý xông thẳng lên trời. Bàn cổ, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế, như là đã chết, cần gì phải lấy dạng này không thể diện phương thức nhảy ra đâu? Người chết lại thế nào khả năng không chế ban đầu thánh địa? Mặc kệ các ngươi có cái gì mưu đồ, hết thảy đều thành rỗng. Mất đi liền mất đi đi, các ngươi lại há có thể người tiên? Các ngươi đều đã chết. Hậu nhân lưu tại đây trên thế giới này cũng không có cái gì ý tứ, liền để chúng ta giúp các ngươi một lần đi. Dị giới thánh tổ bọn họ đối với bản cổ nữ hoa bọn hắn nói ra, lệnh ý mười phần. Công kích bản cổ nữ hoa hậu nhân của bọn họ, đem bọn hắn huyết mạch triệt để diệt tuyệt, đưa bọn hắn đi gặp tổ tiên của bọn hắn. Một vị dị giới thánh tổ hạ lệnh, muốn dị giới cường giả khởi động lại đại chiến. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện, dị giới cường giả cũng không có động, tựa hồ đang chống lại bọn hắn chi cao vô thượng thánh tổ phát ra mệnh lệnh. Vị yêu thánh tổ thấy thế, không khỏi nhíu mày. Vì sao bất động? Rõ ràng chúng ta trở về thời điểm còn kích động giật đầu, cái kia cô sùng bái cùng thần phục chi tình không có một tia làm bộ. Nhưng các ngươi làm sao hiện tại lại kháng mệnh? Thì ra ta còn chỉ huy bất động các ngươi đúng không? Dị giới cường giả đối mặt nhà mình thánh tổ hỏi thăm, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa mới thánh tổ trở về trong nháy mắt, bọn họ đích xác là quên đi hết thảy, chỉ còn lại có kích động cùng bành trướng, cảm thấy dị giới muốn quật khởi, muốn vô địch. Nhưng thánh tổ hạ lệnh, bọn hắn nhìn về phía Cửu Châu trận doanh đằng sau, lý trí lập tức liền trở về. Cửu Châu bên trong, thế nhưng là có một vị giết hoàng như giết gà ngoan nhân a. Để bọn hắn đi tiến công Cửu Châu cường giả, còn muốn đem Cửu Châu huyết mạch diệt tuyệt, đây không phải đang nói đùa à? Bị vây ở duy nhất chân giới bên trong hoàng giả mặc dù đối với ngoại giới có cảm ứng, nhưng hiển nhiên là không có khả năng biết rõ. Thánh tổ, tam hoàng ngũ đế hậu nhân bên trong, cũng có một vị hoàng giả, còn là một vị tương đối kỳ quái hoàng giả. Một vị thủy tổ dị giới kiên trì giải thích nói, "Ân, còn có một vị hoàng giả, dị giới thánh tổ bọn họ kinh nghi bất định, chúng ta thời đại kia kết thúc về sau, làm sao có thể còn sẽ có hoàng giả sinh ra? Ngoại giới có hoàng giả còn sống, bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng bản cổ nữ hoa một phương này hoàng giả có cái nào, bọn hắn phi thường rõ ràng, đồng thời những hoàng giả kia là tại bọn hắn thời đại kia cũng đã chết hết, làm sao có thể còn có khác hoàng giả tồn tại?" Dị giới thánh tổ bọn họ liếc nhìn Cửu Châu trận doanh vô số cường giả, con ngươi lạnh lẽo như điện. Dị giới thánh tổ bọn họ phát hiện người dị giới, Cửu Châu người đều nhìn xem Mạnh Xuyên, lập tức minh bạch vị kia hoàng giả là ai, nhao nhao nhìn chăm chú lên Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cùng 5 người đối mặt, nhìn qua vẫn là trừ đẹp trai bên ngoài không có gì cả dáng vẻ, nhưng phong thái chất tuyệt. Chính là tại hạ. Chương 2201 người trẻ tuổi chính là quá khí thịnh, chương 2201 người trẻ tuổi chính là quá khí thịnh, một vị dị giới thánh tổ nhìn qua Mạnh Xuyên nhíu mày, người này hắn không biết, bọn hắn cũng không nhận ra. Cũng không có bất kỳ một cái nào hoàng giả là như vậy khí tức, chính xác tới nói bọn hắn liền không có từ trên thân người này cảm nhận được hoàng giả khí tức. Thiên địa đại biến, hậu thế căn bản không có khả năng sinh ra mới hoàng giả. Mua danh chuột tiếng hạ người thôi. Đừng lại chậm trễ thời gian, thiên công. Tương vị dị giới thánh tổ mở miệng, lần nữa mệnh lệnh cường giả dị giới phát động công kích. Nói đến nước này, dị giới chư vương tự nhiên không có khả năng lại không động hợp tác, vi phạm nhà mình thánh tổ mệnh lệnh. Chuẩn bị nên chiến đi. Mạnh Xuyên đối với Cửu Châu một phương cường giả nói ra. Cửu Châu cùng dị giới ở giữa, đó là không thể xóa nhòa huyết hải thâm cửu. Hiện tại đối diện những này dị giới vương giả, có trên tay nhiễm lấy không ít Cửu Châu cường giả chí thân chi huyết. Có giết cha giết mẹ giết con diệt tông diệt tộc diệt giới mối thù. Rất nhiều Cửu Châu cường giả đều muốn tự tay báo huyết hải thâm cửu này, muốn lấy cường giả dị giới sinh mệnh để tế điện đã từng chết trên tay bọn họ tiền bối. Chỉ có tự tay báo thù mới tính thông khoái. Mạnh Xuyên nguyện ý thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, vương giả quy vương người. Thử tiêu lao cẩu, để mặt lại. Cửu Châu một phương vang lên một đạo tiếng mắng chửi, một vị cường giả tuyệt thế phóng lên tận trời, cùng Tử Tiêu Thạch Nhân vương giao thủ. Mạnh Xuyên im lặng im lặng. Cửu Châu cùng dị giới chư vương lần nữa bạo phát kinh khủng đại chiến, hủy thiên diệt địa. Các loại vô thượng thần thông đều xuất hiện, đánh nát thiên cung, vỡ nát không gian, chôn vùi lại địa. Tiêu Thần dũng mãnh dị thường, chiến lực của hắn rất mạnh, vô cùng nghịch thiên, tại phương này vương giả trong chiến trường đều là đỉnh cấp. Hắn còn cầm Mạnh Xuyên cho hắn hòn đá nhỏ, cái này đã coi như là thánh vật hình thức ban đầu, tại Tiêu Thần trong tay có thể nói là uy năng phi phàm. Âm Dương Hỗn Độn Thiên Nhãn, thiên cổ vạn giới, vạn cổ chư thiên đại phá diệt. Giết. Song phương bất luận kẻ nào đều không có lưu thủ, mỗi một lần công phạt đều là sát chiêu, ẩn chứa vô tận sát ý. Cửu Châu ước bạn năm đến bị dị giới xâm lấn mà tạo thành đau sót cùng bi ai, không cho phép bọn hắn ở thời điểm này nhân tử. Bao nhiêu anh hào chết tại dị giới chi thủ, hôm nay nhất định phải phân ra một cái cao thấp, cũng muốn quyết định sinh tử. Dị giới cường giả không có ăn năn tâm tư, bọn hắn thậm chí cũng không cho là xâm lấn Cửu Châu, giết chóc Cửu Châu sinh linh là sai lầm sự tình. Thậm chí, còn lấy đây là vinh quang. Song phương rất nhanh liền xuất hiện thương vong, tại cấp bậc này trong chiến đấu, vương giả cũng không phải vô địch, sẽ làm bị thương, sẽ chết, đồng thời thương rất nhanh, chết cũng rất nhanh. Mà mỗi một cái đồng bào tử vong đều sẽ càng khích lệ bọn hắn, để bọn hắn sát ý càng thêm kiên định cùng bành trướng. Bất quá, dị giới một phương cường giả chết chính là thật đã chết rồi. Nhưng Cửu Châu một phương cường giả có hay không chết thật, vậy liền khó mà nói. Chư thiên thánh vật tạo dựng ra trong thế giới, có dị giới thánh tổ hướng phía bản cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế bất diệt chiến hồn xuất thủ, nhưng lại bị Mạnh Xuyên ngăn lại. Mạnh Xuyên bay lên không, rời đi lượng giới vương giả chiến trường, ngăn ở dị giới thánh tổ phía trước. Dị giới năm vị thánh tổ ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi Mạnh Xuyên ngăn cản bọn hắn công kích, để bọn hắn hơi kinh ngạc. Vương giả nhất định là làm không được chuyện này, chẳng lẽ lại bọn hắn đằng sau thời đại, thật ra đời tân hoàng? Không thể tưởng tượng. Làm gì quấy rầy bản cổ mấy vị đạo hữu đâu? Mạnh Xuyên du nhiên nói ra, chư vị, nghe ta một lời khuyên, về duy nhất chân giới đi thôi, đó mới là các ngươi hẳn là đi địa phương. Không cần ở bên ngoài hoàng du, thiên địa bên ngoài không thích hợp các ngươi, có nhiều thứ, đó là cưỡng cầu không đến. Nếu như dị giới năm vị thánh tổ nguyện ý về duy nhất chân giới, vậy bọn hắn liền có thể sống lâu một đoạn thời gian. Đây là tới từ Mạnh Xuyên hảo ý, dù sao Mạnh lao ra thiệt tâm, không thể gặp có người chết ở trước mặt hắn, hắn thật không đành lòng, lương tâm trải qua không đi. Cho nên Mạnh lão cũng hy vọng năm người này, tốt nhất là đi duy nhất chân giới bên trong con hắn len len chết. Dạng này hắn liền nhìn không thấy, lương tâm cũng sẽ không phải chịu tra tấn. Mạnh Xuyên thật là có ý tốt, hoàn toàn đứng tại dị giới thánh tổ góc độ vì bọn họ suy tính. Hậu bối, ngươi là tại hướng chúng ta thuyết giáo sao? Một vị dị giới thánh tổ lạnh lùng nói ra. Chúng ta chi vĩ lực, há lại ngươi có thể minh bạch? Ngươi bất quá là một vị kẻ đến sau thôi. Ban đầu thánh địa nhất định thuộc về chúng ta, ngươi nếu muốn ngăn cản chúng ta, hôm nay sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Nhanh chóng tối lui, chớ có sai lầm, ngươi phải biết, hoàng giả ở giữa cũng có khoảng cách. Một vị lại một vị dị giới thánh tổ nhao nhao mở miệng, quát lớn Mạnh Xuyên, hy vọng Mạnh Xuyên chủ động rút đi. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng bọn hắn cũng thật không muốn cùng Mạnh Xuyên giao thủ. Mạnh Xuyên mặc dù chỉ có một người, nhưng Mạnh Xuyên trạng thái nhìn qua là hoàn hảo. Bọn hắn năm cái cưỡng ép đột phá duy nhất chân giới hạn chế giáng lâm, trả giá nặng nề, hình thể gần như hủy diệt, là chân kinh không vậy bùng nổi. Mạnh Xuyên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, hắn tới này cái thế giới đằng sau, nhiều lần đối với mấy cái này hoàng giả phóng thích thiện ý, đều bị những hoàng giả này không nhìn. Thậm chí còn nhẹ tiện Mạnh Xuyên thiện ý, Mạnh Xuyên cái này có thể nhịn sao? Đương nhiên không có khả năng. Vâng. Tại Mạnh Xuyên hậu phương, bàn cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn thậm chí đã chậm rãi đẩy ra ban đầu thánh địa chi môn. vô thượng khí cơ tiết lộ mà ra, xuyên qua tuyến nguyệt. Duy nhất chân giới bên trong các hoàng giả càng kích động cùng điên cuồng, hoàng giả sát ý không ngừng phá giới mà ra, đáng tiếc chỉ là phí công. Thậm chí có hoàng giả ở bên trong giận mắng dị giới năm vị thánh tổ, nói bọn hắn là phế vật, thoát khốn mà ra cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dị giới năm vị thánh tổ cũng nóng nảy, bọn hắn liều mạng tử vong cũng muốn đi ra, chính là vì ban đầu thánh địa a nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đi chết đi. Một vị dị giới thánh tổ hét lớn, sau đó năm người đồng loạt ra tay, loạn thiên động địa, đại đạo bản nguyên đều đang chấn động. Giới này cương giả, như chư hoàng, sẽ hình thành đại đạo bản nguyên, đây là so hình thể, thậm chí so nguyên thần còn trọng yếu hơn độ vật, là bọn hắn căn bản. Dị giới thánh tổ các phương diện đều tổn hao nhiều, nhưng đại đạo bản nguyên miễn cưỡng hoàn chỉnh, vẫn có vô địch khí tượng. Như muốn hủy diệt vạn giới công phạt phô thiên cái địa, trực tiếp đập vào mạnh xuyên vị trí trong không gian, hư không sụp đổ, vô lượng quang mang nở rộ, bùi bằng vô tận. Dị giới năm vị thánh tổ xông về phía trước, muốn đi ngăn lại bản cổ nữ hoa bọn hắn. Trên thế giới này, người tốt thật sự là khó làm. Lúc này, mạnh xuyên thanh âm vang lên, đợi cho tất cả quang mang cùng khói bụi biến mất sau, mạnh xuyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong hư không, ngay cả áo bào đều không có nổi lên một tia nhăn nheo. Có khói vô hại định luật đạt được hoàn mỹ thể hiện. Dị giới năm vị thánh tổ đột nhiên biến sắc, khó có thể tưởng tượng phát sinh đây hết thảy. Mạnh xuyên năm ngón tay khinh động, thiên địa pháp tắc hô ứng, vậy mà thực chất hóa, tạo thành một đầu giống như roi giống như dây thừng đổ vật. Sau đó cây kia roi dây thừng như thông linh bình thường, gào thét lên hướng dị giới năm vị thánh tổ vung đi. Đùng, một roi năm người một bang, dị giới ngũ thánh tổ đồng thời bị rút, đánh tan pháp lực, đánh sập khí huyết. Sau đó roi dây thừng vòng quanh người mà lên, trói lại dị giới năm vị thánh tổ, đem bọn hắn trói cực kỳ chặt chẽ, giống như là bánh trưng mở dạng. Bất quá cái này năm cái bánh trưng không có an tĩnh như vậy, còn đang không ngừng vặn mèo dây rồi lấy. Quất roi trói buộc JVG vừa rồi liền để cho các ngươi về duy nhất trần giới, các ngươi không nguyện ý. Mạnh xuyên lắc đầu, nói ra, hiện tại tốt, muốn về cũng trở về không đi. Người trẻ tuổi chính là quá khí thịnh, không nghe khuyên bảo. Dị giới năm vị thánh tổ chỉ cảm thấy không gì sánh được quất đủ. Không có sức hoàn thủ, còn bị loay hoay thành tư thế như vậy, bọn hắn thật sự là không mặt mũi thấy người. Nhưng bọn hắn hiện tại không có cách nào nói chuyện. Mạnh xuyên vào trong hư không đứng chắc tay, chư vương đại chiến là bối cảnh của hắn tấm, dị giới ngũ thánh tổ là chiến lợi phẩm của hắn. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Những đạo lý này, thế giới này hoàng giả là tuyệt không hiểu. A chương 2202, ngẫu nhiên gặp hỗn độn hải đại chiến. Chương 2202, ngẫu nhiên gặp hỗn độn hải đại chiến. Ngự thuyền phiếm hải, đi tới vô tận. Từ rời đi trường sinh giới đằng sau, Mạnh xuyên đã tại cái này trong hỗn độn hải đi lại thời gian không ngắn. Cũng phát hiện rất nhiều thế giới mới, có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Về phần tự nguyện đi theo tại Mạnh xuyên tiểu thành hoàng, đã tại Mạnh xuyên thể nội chư thiên trong vạn giới đầu thai chuyển thế. Mạnh xuyên không có cách nào dẫn người nhanh chóng xuyên qua hỗn độn, đó là thuộc về nhóm nói chuyện phiếm lực lượng, không phải Mạnh xuyên lực lượng. Ngay cả mặt khác thành viên nhóm cũng không thể sử dụng nhóm nói chuyện phiếm lực lượng xuyên thẳng qua thế giới, càng đừng đề cập tiểu thạch hoàng người ngoài này. Nhưng đây cũng không phải là không có cách nào lợi dụng sơ hở, chuyển thế tiến Mạnh xuyên thể nội chư thiên chính là một con đường. Mạnh xuyên thể nội chư thiên vạn giới một mực là có sinh linh sinh sôi sinh tồn mà đang mượn dùng nhóm nói chuyện phiếm lực lượng xuyên thẳng qua hỗn độn lúc, cũng sẽ không đem bọn hắn bước xuống đến. Đang tán gẫu bảy phán định bên trong, đó là Mạnh xuyên một bộ phận. Tiểu thạch hoàng chuyển thế trở thành Mạnh xuyên bên trong chư thiên bản thổ sinh linh, tự nhiên cũng liền có thể theo Mạnh xuyên bốn chỗ xuyên qua. Nếu là đạt được Mạnh xuyên cho phép, hắn cũng có thể từ trong chư thiên bên trong đi ra. Nhìn như phương pháp này không sai, nhưng kỳ thật hạn chế cực lớn, tình huống bình thường cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Đầu tiên chính là, chuyển thế sau vậy liền không có bên ngoài như vậy tự do, biến thành bị Mạnh xuyên khống chế sinh linh. Sau đó tu luyện cũng sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Giống rất nhiều bạn nhóm, còn có Diệp Phàm bọn hắn, khẳng định là không sẽ chọn con đường này. Tiểu Thạch Hoàng là không có cách nào. Trường sinh giới đã biến thành như vậy, không có khả năng để hắn một vị hoàng giả độc tồn, trở thành trường hợp đặc biệt. Đó là phá hư quy củ, tại trả đạp bản cổ nữ hoa bọn hắn bỏ ra. Mà so với đổi một loại hình thức tiếp tục tồn tại ở trường sinh giới bên trong, Tiểu Thạch Hoàng cũng càng có khuynh hướng đi theo Mạnh xuyên, đi giới ngoại nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút mới phong cảnh. Thế giới lớn như vậy, hắn không muốn ở chết một góc, cả đời khốn tại trường sinh giới bên trong. Tiểu Thạch Hoàng cũng nghĩ tiến vào tầng thứ cao hơn đi xem một cái, mà không phải khốn tại hoàng giả vạn ước năm. Từ hắn vì tấn thăng hoàng giả, cam nguyện tự sát để cầu đột phá liền có thể nhìn ra, hắn lòng cầu đạo, so bất luận cái gì tình cảm đều mãnh liệt hơn. Thành lập lý tưởng hương là bản cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế tâm nguyện, mà không phải Tiểu Thạch Hoàng. Cho nên Tiểu Thạch Hoàng chủ động đưa ra đi theo Mạnh xuyên mà đi ý nghĩ, Mạnh xuyên cũng không có cự tuyệt. Dù sao Tiểu Thạch Hoàng đầu thai chuyển thế vào bên trong chư thiên sau, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cái gì, ngay cả tiện tay mà thôi cũng không tính. Lớn như vậy bên trong chư thiên, sinh linh vô lượng số lượng, bây giờ chẳng qua là thêm một người thôi, không hề khác gì nhau. Mạnh xuyên cũng không cần chiếu cố Tiểu Thạch Hoàng, mà hắn tại mặt khác một mảnh thế giới tự do sông sáo là được. Nếu là bản cổ nữ hoa bọn hắn nguyện ý cùng Mạnh xuyên rời đi, cái kia Mạnh xuyên cũng là sẽ không cự tuyệt. Mạnh xuyên còn muốn nhìn thấy trường sinh giới nữ hoa cùng gia thiên nữ hoa, trường sinh giới thoại nhân thị cùng gia thiên thoại nhân thị gặp mặt chẳng cảnh đâu. Đáng tiếc, thành lập lý tưởng hương mới là bản cổ nữ hoa bọn hắn chuyện muốn làm nhất. Mạnh xuyên muốn nhìn đến danh họa cũng liền không có khả năng xuất hiện. Đông. Đột nhiên, tại Mạnh xuyên cảm ứng, một cái phương hướng hỗn độn truyền đến chấn động âm thanh, đại đạo mạch lạc có chút hỗn loạn. Mạnh xuyên nhìn về phía phương hướng kia, cẩn thận cảm ứng, phát giác một chút tin tức. Có người đang chiến đấu. Phát giác được chân tướng này sau, Mạnh xuyên hào hứng nổi lên. Người nào sẽ ở, có thể tại trong hỗn độn hải chiến đấu? Đương nhiên chỉ có trí cao giả. Mạnh xuyên nghĩ, đổi phương hướng, hướng chiến trường nơi đó tiến đến. Tại cái này trống rỗng hỗn độn biển hắn phiêu đã quá lâu, trừ khi đã đến cao liền chưa từng gặp qua người khác. Mặc dù nói đây là rất bình thường tình huống, nhưng bây giờ gặp được có chí cao giả bạo phát chiến đấu, Mạnh Xuyên đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Đi khang một khang. Chiến đấu chỗ cách Mạnh Xuyên cũng không phải là rất xa, Mạnh Xuyên rất nhanh liền đến chiến trường phụ cận. Mạnh Xuyên nhìn thấy giao thủ người, có hai vị. Nhất giả Phật quang phổ chiếu, sau đầu có thanh tịnh lưu ly chi quang, từ bi độ thế chỉ ý rõ ràng. Một người khác toàn thân kiếm khí trung thiên, xoắn nát hỗn độn, duệ không thể đỡ. Nhất Phật nhất kiếm đồng thời Mạnh Xuyên cũng hiểu biết hai người vì sao mà chiến. Tại hai người chiến trường bên cạnh, có một cơn lốc xoáy, trong vòng xoáy có một ngụm phun trào ra cựu thải vật chất tuyền nhãn. Thanh kia tuyền nhãn tản ra yếu ớt chi cao khí cơ, nhìn kỹ lại, có thể trông thấy trong con suối có cái gì tại dự dụng. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là bảo vật, Nhất Phật nhất kiếm tất nhiên là vì tranh đoạt món bảo vật này mà chiến. Hỗn độn biển vĩnh hằng tĩnh mịch, nhưng đầy đủ rộng lớn không gian tăng thêm đầy đủ đã lâu thời gian, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một ít kỳ tích. Mỗi một cái thế giới liền có thể coi là kỳ tích một trong, mà một chút tại trong hỗn độn hải thai nén vật phẩm, cũng là kỳ tích như thế này. Bất quá Mạnh Xuyên đây là lần thứ nhất nhìn thấy trong hỗn độn hải thai nén vật phẩm, Mạnh Xuyên đã phát giác tuyển nhãn kia bên trong đồ vật bất phàm. Khó trách sẽ có hai vị trí cao giả là nó ra tay đánh nhau. Trí cao giả cũng không phải vô dục vô cầu, bọn hắn có tư tưởng của mình, có dục vọng của mình. Nếu là tuyển nhãn này sớm bị Phật đạo trí cao hoặc là kiếm tu trí cao lấy đi, kẻ đến sau kia trông thấy khả năng còn sẽ không xuất thủ. Nhưng trông thấy vô chủ đồ tốt lúc, ai cũng muốn. Một thế bờ bên kia người cũng sẽ không ghét bỏ chính mình bờ bên kia thần binh nhiều lắm. Mà tại Mạnh Xuyên quan sát Nhất Phật nhất kiếm lúc, hắn tự nhiên cũng phát hiện Mạnh Xuyên tung tích, cái này khiến hai người có chút biến sắc. Lại là một lần giao phong sau, hai người vô cùng ăn ý dừng tay. Bọn hắn chỉ vì bảo vật, cũng không phải là từ đấu. Không hề nghi ngờ, đột nhiên xuất hiện Mạnh Xuyên tại hai người bọn họ xem ra, cũng là món bảo vật này người cạnh tranh. Gặp qua hai vị đạo hữu, Mạnh Xuyên chủ động cùng hai người lên tiếng chào. Hai người cũng trở về ứng Mạnh Xuyên, cũng không có lạnh nhạt mà chống đỡ. Tiểu Tăng Bảo Nguyệt, gặp qua đạo hữu. Tứ Tuyệt đạo nhân, gặp qua đạo hữu. Mạnh Xuyên trong lòng hơi động, Tứ Tuyệt đạo nhân hắn chưa nghe nói qua, không phải hắn quen thuộc nhân vật. Nhưng này vị Phật tu Bảo Nguyệt lời nói, đoán chừng chính là Bảo Nguyệt Chí Nghiêm Quang Âm tự tại Vương Như Lai. Bảo Nguyệt Chí Nghiêm Quang Âm tự tại Vương Như Lai là ủng hộ Dược Sư Phật, cũng tức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một vị Phật đà. Hắn cùng Dược Sư Phật còn có mặt khác Phật đà, Tịnh Xương Dược Sư Thất Phật. Trong truyền thuyết, cái này bảy vị Phật đà riêng phần mình phát hạ đại nguyện, là chúng sinh nói vô bệnh diên thọ chi pháp, tại trong Phật môn địa vị là tương đương không tầm thường. Vị này Phật đà là một vị trí cao giả. Bất quá Mạnh Xuyên có thể nhìn ra, vị này Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân mặc dù là trí cao giả, nhưng ở lĩnh vực này cảnh giới đều không thế nào cao thâm, tối thiểu là không bằng hắn. Đạo ủy, Mạnh Xuyên chuyển ra chính mình ban đầu đạo hiệu, mộng bắt đầu danh tự. Hắn cũng không thể nói Hồng Quân đi. Dù sao mặc dù khí đã đến cao, chưa nghe nói qua có Hồng Quân một vị tồn tại như vậy, nhưng một chút thế giới hay là lưu truyền Hồng Quân truyền thuyết. Mạnh Xuyên không thể không thận trọng. Ở phương xa cảm ứng được hai vị đạo hữu động tĩnh của nơi này, cho nên cố ý đến xem thử. Mạnh Xuyên nói ra, không có quấy rầy hai vị đạo hữu đi. Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân trầm mặc một cái chớp mắt. Loại lời này làm sao lại từ trong miệng của ngươi nói ra? Ngươi nói có hay không phải dậy đến chúng ta đây? Ngươi không tới, đây chính là chúng ta hai cái đồ vật, chia 5 năm. Ngươi tới lời nói, chúng ta được bảo tỷ lệ liền riêng phần mình biến thành 1/3. Thư biển tự do, không chỗ không thể đi, đạo hưu tới đây, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Bảo Nguyệt Như Lai chậm rãi nói ra. Thư biển chính là hỗn độn biển, bất quá Phật môn bình thường lấy hư biển đến xưng hô, kỳ thật đều là giống nhau. Mà Bảo Nguyệt Như Lai xưng Mạnh Xuyên là đạo hưu, cũng là rất bình thường. Cái này nói, không phải đạo môn nói, mà là đại đạo nói. Mặc dù hắn là người trong Phật môn, nhưng vô luận đạo Phật ma yêu đều là cầu đạo chi pháp, bọn hắn đều là người cầu đạo. Tấu chương xong, chương 2203, xem không hiểu chương 2203, xem không hiểu loạn cổ ngũ hùng nhắm mắt phóng ngựa bức ca hiển thị rõ. Về phần ngăn ở trước mặt Mạnh Xuyên, sâu kiến thôi. Năm người bị ban đầu thánh địa cùng liên tiếp xuất hiện chư hoàng khí hơi thở sở kinh, từ trong ngủ mê sau khi khôi phục, liền ngựa không ngừng bỏ chạy đến nơi này. Nơi này phát sinh qua cái gì, chết qua bao nhiêu vị hoàng giả, năm vị dị giới thánh tổ lại là như thế nào bị bày ra dạng này kỳ quái tư thế bọn hắn cũng không biết. Nhưng bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn tự tin, năm người liên thủ, bây giờ thời đại không có người có thể chống đỡ được bọn hắn. Dị giới năm vị thánh tổ, bọn hắn căn bản là trước mắt. Có lẽ là bản cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế chiến hồn còn có cái này cản đường hoàng giả hợp lực đem dị giới ngũ thánh tổ bắt ra, bất quá không có quan hệ gì với hắn. Bọn hắn chỉ cần san bằng hết thể địch nhân liền tốt. Bất quá, khi tiến vào chư thiên thánh vật thế giới sau, mấy người kia vậy mà ngừng lại, nhìn qua bản cổ bọn hắn chiến hồn, trong mắt lành ý vô tận. Bản cổ, nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế, năm đó các ngươi hội tụ mặt khác hoàng giả đến vây giết chúng ta. Có thể có nghĩ đến hôm nay. Loạn cổ ngũ hùng một trong mở miệng, thanh âm băng lãnh. Chúng ta còn sống, chưa chết, mà các ngươi, chiến hồn đều muốn tiêu tán. Năm đó chúng ta biến mất, bất quá là bởi vì dự cảm được thiên địa sẽ biến, cố ý bỏ chạy ẩn tàng thôi. Nếu là chúng ta không nguyện ý, người nào có thể bức lui chúng ta? Bàn cổ, nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế, thiên địa đại biến, hoàng giả không có khả năng trường tồn tại, thế là các ngươi trong bóng tối chủ đạo, thúc đẩy đi. Chư hoàng muốn phá diệt chư thiên vạn giới, để mà tế luyện duy nhất chân giới, để chân giới vĩnh hằng. Các ngươi lại vì chư thiên trong vạn giới sâu kiến mà phản đối đây hết thảy, lòng đồng tình tràn lan. Thật sự là buồn cười à, một bầy kiến hôi cũng đáng được các ngươi để ý như vậy, có thể các ngươi thôi động thiên địa đại biến thì như thế nào? các ngươi làm theo vẫn lạc, cái này chư thiên vạn giới vẫn là phải bị hủy diệt, chẳng qua là sớm muộn khác biệt thôi. Bất quá, các ngươi hành động cũng tịnh không phải hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu có thể thành toàn chúng ta, để cho chúng ta khống chế duy nhất chân giới. Nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu, ha 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 ha. Loạn cổ ngũ hùng không đội mà động thủ, vậy mà trước đối với bản cổ bọn hắn một trận trào phúng. Bởi vậy có thể thấy được, loạn cổ ngũ hùng trong lòng đối với Tam Hoàng Ngũ Đế hay là có oán khí song phương tại loạn thời cổ đại khẳng định có ân oán. Loạn cổ ngũ hùng tại loạn thời cổ đại biến mất, khẳng định không phải giống như bọn hắn nói như vậy nhẹ nhõm, là tự chủ bỏ chạy. Bị đánh chạy trốn còn tạm được. Loạn cổ ngũ hùng một trong nhìn về phía Mạnh Xuyên, lạnh giọng nói ra, "Hậu bối, ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Chúng ta năm người xưng hùng thiên địa lúc, ngươi tiên tổ đều muốn phụ phục tại tọa kỵ của chúng ta phía dưới." Mạnh Xuyên liền lặng lặng nhìn loạn cổ ngũ hùng khoát lác, một câu cũng không nói. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Mạnh Thúc thiện tâm, nhưng nhiều lần bị thương tâm, cũng không muốn tại nói thêm cái gì. Tùy hắn đi đi. Có thể cùng Mạnh Xuyên đáp lời, lắng nghe Mạnh Xuyên tỉnh thế châm ngôn, vốn là những hoàng giả này vinh hạnh. Nhưng bọn hắn không chân quý a, vậy liền không có cách nào. Hủy diệt đi. Chư thiên thánh vật thế giới bên ngoài, Cửu Châu đại bộ phận cường giả không khỏi là Mạnh Xuyên mà lo lắng. Cái này loạn cổ ngũ hùng xem xét cũng không phải là tứ hoàng ngũ thánh tổ có thể so sánh, lại năm người này trạng thái rất tốt, cùng thời kỳ đỉnh phong cũng kém không có bao nhiêu. Vị này thần bí hoàng giả hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối mặt loạn cổ ngũ hùng, hay là để người nhịn không được lo lắng. Tiêu Thần cũng không lo lắng, một mực tại chuyên tâm giết địch. Cái gì cầu thí loạn cổ ngũ hùng, tại ta cùng tiền bối trước mặt, chính là loạn cổ năm chó. Ban đầu thánh địa chắc chắn thuộc về chúng ta, hậu bối, ngươi muốn nhúng tay sao? Loạn cổ ngũ hùng hướng về phía Mạnh Xuyên nói mấy câu nói, nhưng đều không có đạt được Mạnh Xuyên đáp lại, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nói xong, Mạnh Xuyên hỏi, nói ra câu nói đầu tiên. Ngươi loạn cổ ngũ hùng một trong vừa mới chuẩn bị nói chuyện, buộc chặt lấy dị giới ngũ thánh roi dây thừng liền tự chủ bắt đầu chuyển động. Đùng. Loạn cổ ngũ hùng bị hung hăng quất một roi, da chóc thịt bong, máu me tung tóe, trực tiếp kêu lên thảm thiết. Sau đó bọn hắn năm cái cũng bị trói chặt, rơi vào cùng dị giới ngũ thánh tổ giống nhau hạ tràng. Hoàng giả viên mãn loạn cổ ngũ hùng, tại căn này roi dây thừng trước mặt cùng dị giới ngũ thánh tổ không có khác nhau. Một roi xuống dưới, đều muốn toàn thân như nhũn ra, không làm gì được, tùy ý loay hoay. Loạn cổ ngũ hùng cùng dị giới ngũ thánh tổ bị trói đến cùng một chỗ, năm cái không ngừng núp nhích bánh trưng biến thành 10 cái. 10 người ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, các loại cảm xúc hiện đầy trên mặt của bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Bọn họ là ai? Bọn hắn ở đâu? Ai có thể tới cho bọn hắn giải thích, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ở phía dưới chém giết Tiêu Thần thần sắc đại chấn, nói loạn cổ năm chó xem ra đều cất nhắc bọn hắn cái này chỉ là loạn cổ ngũ trùng. Như Hoa tiền bối, Mạnh Xuyên nhìn qua cái này 10 vị hoàng giả, lúc đầu bọn hắn có thể là anh dũng tự chủ chết đi. Ai, thật là khí thịnh. Trói chặt lại 10 vị hoàng giả roi dây thường bắt đầu ở trong hư không du động, vậy mà phóng qua Tam Hoàng Ngũ Đế chiến hồn, hướng ban đầu trong thánh địa bơi đi. Trông thấy một màn này, Cửu Châu, dị giới đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Coi như vị tiền bối này đối với ban đầu thánh địa không có hứng thú, nhưng cũng không có tất yếu đem địch nhân đưa vào đi thôi. Bọn hắn làm sao biết, cái này ban đầu thánh địa chính là một cái bẫy. Đang bị trói thập hoàng đi vào ban đầu thánh địa 3 năm cái đằng sau, gầm lên giận dữ âm thanh nổ vang, thiên địa nghẹn nào. Mơ tưởng, một khẩu màu máu lỗ lớn đột ngột xuất hiện, sau đó 8 đạo thân ảnh bay ra, xông về ban đầu thánh địa. Duy nhất chân giới chắc chắn do chúng ta tới chỗ thể, ai dám đoạt đây là 8 vị xông ra duy nhất chân giới hoàng giả, mỗi một người bọn hắn đều không kém gì loạn cổ ngũ hùng, thậm chí càng mạnh một chút. Duy nhất chân giới bên trong hoàng giả đã cảm ứng được có người tiến vào ban đầu thánh địa, đây là bọn hắn không cho phép. Cho nên bọn hắn hợp lực đánh xuyên qua duy nhất chân giới, phái ra mạnh nhất 8 người đến ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhưng theo 8 người xông ra duy nhất chân giới, trông thấy tình huống bên ngoài, thanh âm của bọn hắn, lửa giận của bọn họ đều im bặt mà dừng. Tình huống bên ngoài giống như cùng bọn hắn tại duy nhất chân giới cảm ứng được không giống với a, làm sao loạn cổ ngũ hùng bọn hắn bị trói thành bánh trưng. Thật tốt ở tại duy nhất chân giới bên trong, an an ổn ổn không tốt sao? Mạnh Xuyên bất đắc dĩ, không phải đi ra tìm tội thủ. Roi dây thường bay múa, lần nữa quật, cái này 8 hoàng cũng bước dị giới ngũ thánh tổ còn có loạn cổ ngũ hùng theo gót. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy chính mình kỹ nghệ dây thường đánh vào, buộc chặt càng phát ra tràn ngập nghệ thuật cảm giác. Có thể nói tại trường sinh giới tích lũy phong phú kinh nghiệm phương diện này, về sau đoán chừng còn hữu dụng võ chi địa. 18 vị hoàng giả dùng dây thường trói cũng trói lại thật lớn một chuỗi, một cái tiếp một cái bị kéo vào ban đầu trong thánh địa. Còn có hư hoàng tứ hoàng thi thể cũng bị Mạnh Xuyên ném vào. Chư thiên vạn giới có thể quan sát người tới chỗ này đều là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay, để bọn hắn tam quan đều tan nữa. Vốn phải là đã tuyệt tích, vô địch hoàng giả một cái tiếp một cái hiện thân, uy chấn thiên địa cùng tuyết nguyệt. Hoàng giả đều hiện thân, thiên địa nhân vật chính hẳn là những này vô địch hoàng giả mới đối. Bọn hắn đại chiến, bọn hắn tranh đoạt, cuối cùng có người đăng đỉnh, luyện hóa duy nhất chân giới. Đây mới là bình thường kịch bản thôi. Nhưng bây giờ tình huống này, cục diện này, liền rất để cho người ta xem không hiểu. Cái này thần bí, cường đại, không biết vô địch anh tuấn người, đến tột cùng là từ đâu tới. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, đem người đều cho thấy choáng. Theo 18 còn sống hoàng giả, 4 cái chết đi hoàng giả toàn bộ tiến vào ban đầu thánh địa sau, chư thiên vạn giới đã triệt để không có hoàng giả tồn tại. A không đối, Mạnh Xuyên quên chính hắn. Cho nên Mạnh Xuyên cũng đi vào ban đầu trong thánh địa. Chương 2204, Hoàng Hiện Tổ về chương 2204, Hoàng Hiện Tổ về thiên thanh khí sảng. Tất cả vương cấp trở lên nhân vật đều biến mất, địch nhân cũng tốt, bằng hữu cũng được, đều tiến nhập ban đầu trong thánh địa. Làm cho người kinh ngạc chính là, tại bọn hắn tiến vào ban đầu thánh địa sau, cánh cửa kia liền lập tức đóng lại. đồng thời tạo dựng ra một cái vi hình thế giới chư thiên thánh vật chấn động, manh phóng lên tận trời, xông về cánh cửa kia. Ngoại nhân không cách nào biết được ban đầu trong thánh địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bên trong thập bát hoàng giờ phút này lại đều là hoảng sợ. Sắc mặt của bọn hắn kịch liệt biến hóa, 18 tấm mặt đều bóp méo, từng cái đều phát ra ngô ngô chi âm. Nhìn ra được, bọn hắn rất muốn nói. Mạnh Xuyên buông ra đối bọn hắn một chút chói buộc. Âm Nhu, đều là Âm Nhu, bản cổ, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế, các ngươi tốt độc a. Loạn cổ ngũ hùng một trong hô to, trong thanh âm tràn đầy hận ý cùng bất an. Loạn thời cổ liền bố cục, chỉ vì để cho chúng ta ra hết, ở bên trong duy nhất chân giới, bản cổ, các ngươi quá âm hiểm. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đổi sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đao loạn dễ cục ổ dễ đủ. Từng vị hoàng giả như muốn chửi ầm lên, thấy rõ cái này ban đầu thánh địa chân tướng. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Mạnh Xuyên, phi thường dồn dập đối với Mạnh Xuyên nói ra, còn không buông chúng ta ra, cùng một chỗ xông ra đi, nếu không, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nhanh a, không có thời gian. Mạnh Xuyên lắc đầu, nói ra, xem ra các ngươi vẫn không hiểu. Ngươi cùng Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn là cùng một bọn, đây là các ngươi cộng đồng chế định âm mưu. Không, ta cùng bọn hắn chưa từng có giao lưu, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mạnh Xuyên phủ nhận vị này hoàng giả thuyết pháp. Vậy ngươi vì sao còn muốn đem chúng ta vây ở chỗ này? Một vị hoàng giả cả người đều nhanh hỏng mất. Tam Hoàng Ngũ Đế mục tiêu của bọn hắn là diệt tuyệt tất cả hoàng giả, ngươi cũng tiến vào ban đầu thánh địa, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Ngu xuẩn, ngươi thật sự là một thằng ngu. Ai biết được? Mạnh Xuyên không quan trọng nói, hoàng giả diệt tuyệt, kỳ thật cũng rất tốt. Diệt tuyệt tất cả hoàng giả liền diệt tuyệt đi, dù sao hắn cũng không phải hoàng giả. Những hoàng giả này sợ sệt sợ hãi Mạnh Xuyên căn bản là không có để ở trong lòng. Bọn hắn theo đuổi, ngay cả bị Mạnh Xuyên nhìn nhiều tư cách đều không có. Có thể nói như vậy, bọn hắn có thể bị Mạnh Xuyên trói lại, kiếp sau đáng giá nói quát cả đời. Tên điên, ngươi tên điên này, ngươi muốn chết ngươi liền đi chết ta, mang chúng ta lên làm cái gì? 18 vị hoàng giả giận dữ, hận bản của bọn hắn tính toán, càng hận hơn Mạnh Xuyên. Ngươi này có phải bị bệnh hay không à, ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn sống đâu, không phải lôi kéo bọn hắn cùng chết đúng không? Lúc này, chư thiên vạn giới lại có một luồng khí tức kinh khủng bay lên, như là sao trời sẽ qua, giáng lâm nơi này. Ngoại giới còn có một vị hoàng giả, bị trói thập bát hoàng đại hỉ, còn có hoàng giả tại ngoại giới, vậy liền còn có biến số. Là hắn? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt nhìn thấy hắn vẫn là sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Một cái vĩ nạn nam tử hành không mà tới, tại thánh vật thế giới bên ngoài dừng lại một hồi, liếc nhìn chư thiên. Tiểu Thạch Hoàng Tiêu Thần trông thấy người này, tự lẩm bẩm, hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Mới xuất hiện hoàng giả, chính là đã từng đã chết ở trước mặt mọi người Tiểu Thạch Hoàng. Trong tay hắn còn có Tiểu Thạch Hoàng di sản đâu, kết quả Tiểu Thạch Hoàng vậy mà lại xông ra. Lập tức Tiêu Thần liền thấy rõ chân tướng, khẳng định là tiền bối làm. Không hổ là tiền bối. Tiểu Thạch Hoàng ánh mắt ở trên chiến trường dừng lại một cái chớp mắt, nhưng cũng không làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào, mà là trực tiếp tiến vào thánh vật thế giới, tiến vào ban đầu thánh địa. Trông thấy Tiểu Thạch Hoàng tiến đến, loạn cổ ngũ hùng 18 hoàng lại là một trận tuyệt vọng. Ngươi là tiến đến chịu chết sao? Biết rõ nơi này là một cái bẫy, ngươi còn chủ động nhảy vào đến. Tiểu Thạch Hoàng không có nhìn loạn cổ ngũ hùng bọn hắn, mà là trịnh trọng đối với Mạnh Xuyên nói ra, đa tạ. Thiện tay mà thôi thôi. Mạnh Xuyên lắc đầu. Mạnh Xuyên tại Tiểu Thạch Hoàng vẫn lạc thời điểm, cải biến Tiểu Thạch Hoàng vận mệnh, cứu hắn, cái này không có gì đáng nói. Không cần tốn nhiều sức sự tình thôi. Ngươi đi vào nơi này lời nói, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt chết chuẩn bị. Tiểu Thạch Hoàng gật đầu nói, ta biết. Ngươi đã cứu ta tính mệnh, cùng lắm thì tại hôm nay trả lại cho ngươi. Tiểu Thạch Hoàng nở nụ cười, sống lâu thời gian dài như vậy, đã đủ. Tiểu Thạch Hoàng hay là rất thoải mái thành hoàng, đã giải quyết xong hắn tiếc nuối lớn nhất. Dù là lúc đó thật bỏ mình, hắn cũng không hối hận. Huống chi bởi vì Mạnh Xuyên nguyên nhân, sống lâu ba cái văn minh sử, có thể nói kiếm lời máu. Dừng một chút, Tiểu Thạch Hoàng nói tiếp, ta còn có một cái coi chừng nguyện, hy vọng đạo hữu có thể thành toàn. Mạnh Xuyên nhìn Tiểu Thạch Hoàng một chút, nói ra, ngươi nói, để cho ta cùng bọn hắn chiến một trận. Tiểu Thạch Hoàng một chỉ loạn cổ ngũ hùng bọn hắn, chiến ý hừng hực. Ta còn chưa tại đỉnh phong lúc, cùng đỉnh phong hoàng giả giao thủ qua, xin mời đạo hữu thành toàn. Mạnh Xuyên gật đầu, không có cự tuyệt Tiểu Thạch Hoàng, có thể. Loạn cổ ngũ hùng một trong thoát ly ràng một rồi, Mạnh Xuyên thậm chí còn thân mật đem hắn thương thế chữa khỏi, làm hắn không gì sánh được ấm áp. Ủ đấm rất thân mật. Vị hoàng giả này thoát khốn đằng sau muốn chạy, nhưng bị Tiểu Thạch Hoàng ngăn cản. Đạo hữu, nhân sinh luôn có kết thúc thời điểm, làm gì trốn tránh? Tiểu Thạch Hoàng một bên nói, một bên triển khai công phạt. Trải qua ba cái văn minh sử thời gian, Tiểu Thạch Hoàng thực lực cùng tại lăng mộ lúc so sánh, tự nhiên là có tăng lên. Vị hoàng giả này căn bản là không thể thoát khỏi Tiểu Thạch Hoàng dây dưa, chỉ có thể cùng Tiểu Thạch Hoàng giao thủ. Đây là một cái âm mưu, Tam Hoàng Ngũ Đế muốn dẫn xuất tất cả hoàng giả, để cho chúng ta toàn bộ tiến vào duy nhất chân giới, cùng ban đầu trong thánh địa, đem chúng ta toàn bộ lừa giết. Vị hoàng giả kia tức giận nói ra, ngươi cũng là hoàng giả, ngươi cho rằng ngươi giúp Tam Hoàng Ngũ Đế liền có thể sống sót sao? Bọn hắn mới là tất cả hoàng giả địch nhân. Tiểu Thạch Hoàng không có chút nào dao động, công phạt lăng lệ, thần uy ngập trời. Người ai không chết? Chết có ý nghĩa, liền không tiếp. Tên điên, ngươi cũng là tên điên. Vị hoàng giả này rất phẫn nộ, còn sống không tốt sao? Một lời có thể quyết vô số người sinh tử, một trường có thể hủy diệt đại thế giới. Chúng sinh cúng bái ngươi, thần phục với ngươi, hướng ngươi dập đầu, có thể hưởng thụ được thế giới hết thảy, không có gì sánh kịp dục vọng hủy diệt đều có thể đạt được thỏa mãn. Tại sao phải tìm chết? Lúc này, ngoại giới thiên địa bên trong một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, hướng ban đầu thánh địa môn hộ nhẹ nhàng một vòng, cánh cửa kia liền triệt để khép kín. Bàn tay lớn kia xuyên thủng cổ kim tương lai, trước ngay cả thái cổ hồng hoang, sau tiếp vô tận tuế nguyệt đằng sau. Quá khứ hiện tại tương lai bị xuyên suốt, từng đạo linh quang phóng lên tận trời, dung nhập cái kia thời không trong đại thủ. Sau đó cái tay kia đột nhiên phân hóa, thành 10 vị sinh linh, chính là bản cổ, nữ hoa, loài người, phục hy, thần nông, hoàng đế, chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn 10 người. 10 vị hoàng giả, cũng là cửu châu một phương tiên tổ. Bản cổ hóa thành bùn máu tẩm bổ vạn vật, thần nông nếm bách thảo chôn xương thang hương, loại nhân thần thân thể chiếu lửa chiếu. Đây là có chuyện gì? Bản cổ bọn hắn đột nhiên hiện thân, làm cho tất cả mọi người đều không để ý giải. Dị giới một phương người hoảng sợ, cửu châu một phương người đầu tiên là ngây người, sau đó phân chấn. Loại này từ huyết mạch chỗ sâu dâng lên cảm giác sẽ không sai, đây cũng là 10 vị nhân tổ, khả kính nhân tổ. Các vị thánh tổ, các ngươi còn tại thế, ở vào bất sinh bất diệt ở giữa, thần thức bất hủ, cho các ngươi chỗ nhớ ba phần bản thân, một tại quá khứ, một tại hiện tại, một trong tương lai quán cổ thông kim, tiên lạc vạn cổ tuyết nguyệt, cùng chết đi không có khác nhau, chỉ vì chờ đợi thời cơ bản của bọn hắn nặng nề thanh âm vang lên, bố cục công bố, tất cả cường giả đều đã đoán được bản cổ dụng ý của bọn hắn. Xuất hiện hôm nay cục diện như vậy, đều là bọn hắn bố cục. Duy nhất ngoại lệ, chính là đột nhiên toát ra Mạnh Xuyên. Chương 2205, Hoàng Tuyệt chương 2205, Hoàng Tuyệt vô luận là thiên địa đại biến, hoàng giả không dung tại vạn giới, hay là cái này mở ra ban đầu thánh địa chi môn, nhìn như vì những thứ khác hoàng giả làm áo cưới cử động, đều là bản cổ bọn hắn cố ý làm cố ý thúc đẩy. Thậm chí, khống chế ban đầu thánh địa, liền có thể khống chế duy nhất chân giới tin tức này, cũng là bản cổ bọn hắn bố trí tỉ mỉ âm mưu. Thôi động thiên địa đại biến, là vì để hoàng giả tiến vào duy nhất chân giới. Bố trí ban đầu thánh địa âm mưu, là vì để không có tiến vào duy nhất chân giới hoàng giả tiến vào ban đầu thánh địa. Cổ kim tương lai, thiên hạ hoàng tuyệt. Bản cổ nữ hoa 10 người cùng nhau hét lớn lên tiếng, đại đạo thiên âm vang vọng vạn giới, quanh quẩn trong tuế nguyệt trường hạ. 10 vị nhân tổ tại cùng một thời khắc hóa thành hào quang, bao trùm ban đầu thánh địa, bao khỏa duy nhất chân giới. Bọn hắn muốn đem duy nhất chân giới luyện hóa hết, tại thuận thế mà làm, mượn lực luyện giết tất cả hoàng giả. Hôm nay, muốn giết tuyệt tất cả hoàng giả, bao quát chính bọn hắn. Đó chính là thấp con người, đó chính là lòng từ bi, đó chính là bốn châu tiên tổ. Ta là muốn trông thấy tiêu thần cũng bị bản cổ chúng ta luyện hóa, ai chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn mất đi, chết một cách triệt để. 10 đạo hư ảnh cùng một chỗ lui vào ban đầu thánh địa bên ngoài, gặp được tiêu thần. Muốn dựa vào luyện hóa duy nhất chân giới đến giết chết chỗ không có hoàng giả, hay là đủ. Nhưng Mạnh Xuyên cảm thấy mình nhất định phải làm những gì. Những cái kia tàn bạo hoàng giả, trình độ nào đó xuống tới nói so giả thiên đã từng tồn tại cấm khu chí tôn còn muốn quá phận. Hoàng giả, khởi nguồn của hòa loạn, trước thời thái cổ thời đại hắc ám đầu nguồn, vẫn muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Nhưng Mạnh Xuyên lại đổi sắc mặt, hậu bối còn ở bên ngoài a. Chúng ta tiểu gái có cương, tiểu tử có giới, nhỏ dũng có song. Bọn hắn chỗ tạo ra tội nghiệt, bọn hắn đối với chư thiên vạn giới phá hư, không cần nhiều lời. Từ đó về sau, thiên hạ lại không hoàng, khởi nguồn của hòa loạn sẽ được xóa đi. Duy nhất chân giới chấn động, bắt đầu cháy rừng rực, ban đầu thánh địa cũng là như thế. Đó là bản cổ chúng ta cố gắng làm được. Thương ngực liệt hỏa bao vây lấy duy nhất chân giới, bản cổ 10 người hư ảnh hiển hóa, chúng ta nghe gặp Mạnh Xuyên lời nói, cũng biết ban đầu thánh địa tình huống bên ngoài. Vì đạt tới cái kia một mục đích, chúng ta tại loạn thời cổ đại hy sinh chính mình, có hay không đem kế hoạch nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả mình tiền nhân đều lừa gạt được. Tiên Thiên Tứ Hoàng xem vạn giới sinh linh làm kiến hôi, muốn luyện hóa vạn giới, mặc dù cũng vô cùng tàn bạo, nhưng còn chưa nhất định lý do. Chư thiên vạn giới có đối với bản cổ chúng ta không có ảnh hưởng sao? Chư hoàng đã từng muốn hủy diệt chư thiên vạn giới đến thành tựu duy nhất chân giới, nhưng này một ngày qua trước, duy nhất chân giới đem trái lại thành tựu chư thiên vạn giới. Bây giờ, vạn giới còn không có cái gì một cái hoàng giả toàn bộ lui duy nhất chân giới bên trong, chúng ta sẽ tại trong trận chiến ấy, vĩnh tuyệt trước hoạn. Các vị đạo hữu, thủ đoạn xấu, hoàng khí phách, ý xấu, làm chúng ta cùng tàn bạo hoàng giả lập trường lại đồng thời, chúng ta lộ ra thế đơn lực bạn. Vạn giới trong, chân giới trong, hỗn độn lữ giả, trùng hợp đến tận đây. Hàn gia thản nhiên đáp, nói, tiêu thần nhìn thoáng qua loạn cổ thất hùng chúng ta, kỳ thật chúng ta hành động, ngươi cũng nhìn là quen. Đương nhiên, đúng đúng nói giới tịch là cùng, Tiên Thiên Tứ Hoàng hung ác chỉ nàng không có bị thông cảm, cái này vẫn là có pháp được tha thứ. Chỉ cần chúng ta từ bỏ thủ hộ chúng sinh, thủ hộ vạn giới, này chúng ta cũng có thể sống rất xấu. Tiêu thần trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Tại hoàng giả quần thể bên trong, chúng ta không phải dị loại. Các vị đạo hữu khí phách như thế, nếu là bởi vì mấy cái con rồi mà chết, không khỏi không có chút đáng tiếc. Là qua hiện tại chúng ta đều bị tiêu thần trói chặt lại còn có thể phản kháng cái giấm á nữ hoa thanh nhầm vang lên, tràn đầy quyết tuyệt cùng tự ái. Dù sao bản cổ chúng ta đều muốn bỏ qua sinh mệnh của mình đến xóa đi trắng tối đầu nguồn Mạnh Xuyên mở miệng, chẳng lẽ là muốn cho bát hoàng thất đế chúng ta phá tốt chính mình kế hoạch? Căn bản là có hay không ảnh hưởng, chúng ta lại là lại bởi vậy mà chết vong. Nhưng khẳng định chúng ta cho dù là gia nhập đối phương, chỉ là lựa chọn trung lập, 10 vị hoàng giả cũng là nó ta hoàng giả là nguyện ý trêu chọc lực lượng. Trông thấy bản cổ chúng ta lui đến, Hàn gia dẫn đầu nói, trùng kiến tiên địa trật tự, thành lập một cái hòa bình quốc gia, liền muốn do các ngươi tới làm. Là muốn ngộ thương quân đội bạn. Bản cổ nhìn qua tiêu thần, mở miệng hỏi đạo hữu đến tụt cùng là ai? Vạn cổ sau, thiên địa thay đổi nhỏ, hoàng giả nhất định phải lui vào duy nhất chân giới. Người như vậy, có luận tu vi thấp cao, đều là đáng kính nể. Cho nên bản cổ chúng ta lại bày ra thứ bảy cụm. Trên trời hoàng tuyệt, cũng không thể thông qua khác bên trong một loại phương thức đạt tới. Nhưng những ngày hôm trước đế hoàng cũng là thái độ như vậy, càng để cho người nàng không có. Cấm khu chí tôn là khi đói bụng cũng là sẽ xuất thế, những cái kia tàn bạo hoàng giả là lấy hủy diệt cùng giết chóc làm vui. Cho nên bản cổ kế hoạch của chúng ta thoái hóa rất thuận lợi. Nhưng bản cổ chúng ta cũng có hay không từ bỏ, vì cứu vớt thế giới, che chở vạn giới, bản cổ chúng ta liền bày ra cục này. Chư hoàng trong mắt sâu kiến đem một mực sinh sôi đi lên, mà chúng ta đem tuyệt ở thế. Tiên tổ chúng ta muốn giết hoàng, nhưng vị này hậu bối chính là hoàng a. Nữ nhân kia, chúng ta nhìn là đấu, nhưng cũng có hay không từ dưới người của ta cảm nhận được nàng không có. Bởi vì có trò chuyện, cho nên hủy diệt. Duy nhất chân giới bên ngoài là có hay không bất luận sinh linh gì từ xưa đến nay, duy nhất chân giới bên trong đạn sinh sinh linh không phải tiên tiên tứ hoàng. Thập tứ hoàng có hay không sức phản kháng, thư hoàng thi thể của chúng ta cũng không thể làm bắt hoàng thất đế kế hoạch chúng ta nhiên liệu. Muốn sáng lập ra chân chính lý tưởng hương, các vị đạo hữu lực lượng, ngươi nghĩ là có pháp thiếu nhiều. Có thể hy sinh chính mình, để đổi lấy chư thiên vạn giới chi hòa bình, đổi lấy chúng sinh chi an bình, đổi lấy đất nước lý tưởng độ sinh ra. Nhưng chúng ta y nguyên nguyện ý hy sinh, lấy hoàng mệnh, đổi phàm nhân mệnh. Bàn cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế bọn hắn trách trời thương dân, có đại khí phách, đại từ bi, tiểu nghị lực. Chúng ta làm sự tình, là tại lấy sức một mình đối kháng hoàng giả trận doanh. Các vị là dùng lo lắng ngươi sẽ ra tay phá tốt kế hoạch của bọn hắn. Tiêu thần sẽ được trói lại 14 vị hoàng giả, còn không có hư hoàng thi thể của chúng ta giao cho bát hoàng thất đế. Căn cứ nữ nhân kia biểu hiện, hoàng giả tuyệt đối là đủ để hình dung ta. Bởi vì người ta là duy nhất người chân giới, cùng bạn giới sinh linh giới tịch đều là cùng, Hàn gia vân giới liền có hay không chúng ta đồng tộc. Tình huống dị thường tới nói, ban đầu thánh địa phía ngoài hoàng giả mặc dù bị vây ở bên ngoài nhưng vẫn là có thể phản kháng. Khí kịch tính kéo đến cực hạn, đầy. Bởi vì những hoàng giả này thật quá tàn bạo. Muốn sáng lập ra một cái hài hòa thế giới, nhất định phải hủy diệt đã tổn chỗ không có hoàng giả. Đương nhiên, bản cổ chúng ta cũng thuộc về hôm trước 71 hoàng, bắt thập bát đế cái kia phạm vi bên trong. Còn muốn thêm bên dưới chúng ta 10 cái thiêu đốt hết thể sinh ra lực lượng. Yếu mạnh chênh lệch quá nhỏ. 10 người kia cũng có hay không cùng nó ta hoàng giả thông đồng làm vậy, ngược lại một mực bảo hộ lấy bị nó ta hoàng giả coi là sâu kiến sinh linh, bảo hộ lấy bản giới. 10 vị nhân tổ số lượng là nhiều, rất yếu ớt nhưng tiên thiên tứ hoàng, hôm trước 71 hoàng, bắt thập bát đế số lượng cộng lại viễn siêu bản cổ chúng ta. Yếu tới là đi, liền dung trí, nhưng trước yếu hơn nữa đến. Theo lý mà nói, Mạnh Xuyên lúc kia đúng có thể làm cái gì, cũng là phải làm cái gì. Tiêu thần nói tiếp lý tưởng quốc gia cái kia một mục tiêu, còn rất xa. Bàn cổ chúng ta yên lặng nhìn xem tiêu thần, cảm thấy không có chút khó làm. Người như vậy, chúng ta cũng là khả năng luyện hóa hết. Bàn cổ chúng ta căn bản là sẽ nghe Mạnh Xuyên. Nhưng trừ chúng ta 10 cái, tàn bạo hoàng giả cũng còn không có 87 cái đâu. Nhưng không có hoàng giả đối với cái này cầm tin tưởng thái độ, như loạn cổ thất hùng, lựa chọn ẩn nấp tại trong vạn giới. Bây giờ, đi tới cuối cùng chúng ta cũng sẽ triệt để thiêu đốt chính mình. Hủy diệt vạn giới lấy thành tựu duy nhất chân giới trước, chúng ta y nguyên nàng không có ở duy nhất chân giới giải vừa tồn. Chương 2206, thế giới hoàn mỹ chương 2206, thế giới hoàn mỹ vô lượng quang minh quét ngang chân trời, duy nhất chân giới bành trướng co bảo, hoàng giả sát cơ sông lên tận trời, đứt gãy tuyết nguyệt. Đó có thể thấy được, bàn cổ nữ hoa bọn hắn luyện hóa duy nhất chân giới, diệt sát chư hoàng cái này một chuyện tiến hành tương đối gian nan. Duy nhất chân giới bên trong chư hoàng mặc dù không thể đi ra, nhưng là còn sống, bị đánh là sẽ trả tay. 10 vị nhân tổ thiêu đốt lên chính mình, nhưng vẫn thiếu sót mấy phần lực lượng. Mạnh Xuyên lặng lặng nhìn bàn cổ bọn hắn hành động, Tiểu Thạch Hoàng đứng ở bên cạnh hắn. Trải qua vừa rồi giao lưu, bàn cổ bọn hắn cơ bản công nhận Mạnh Xuyên lời nói, tư tưởng quan niệm có chỗ chuyển biến. Nhưng bọn hắn vẫn muốn hoàn thành luyện hóa duy nhất chân giới chuyện này. Đây là bọn hắn mưu đồ bạc cổ, bố cục ước vạn tuế nguyệt sự tình, đã là bọn hắn thủ đúc tín ngưỡng lý niệm sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thành lập lý tưởng hương, đối với Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn tới nói, đã không chỉ có chỉ là vì bảo hộ chúng sinh, cũng là bọn hắn nguyện vọng. Đương nhiên, thiên hạ hoàn tuyệt mới là bọn hắn nguyện vọng lớn nhất. Lý tưởng hương có thể từ từ đến, nhưng hoàng giả cái này họa loạn đầu nguồn lại là không thể bị dở dang, cần lập tức giải quyết. Những cái kia tàn bạo hoàng giả phát rồ, mỗi sống lâu một ngày đều là đối với chư thiên vạn giới uy hiếp. Đây là thuộc về bản cổ nữ hoa sự kiên trì của bọn họ, Mạnh Xuyên không có can thiệp, tùy ý chính bọn hắn đi làm. Bất quá Tiểu Thạch Hoàng có thể sống sót, bởi vì lần này qua đi, trường sinh giới chư thiên trong vạn giới sẽ không bao giờ lại có Tiểu Thạch Hoàng người này. Để thiên hạ hoàn tuyệt, không nhất định phải toàn bộ giết chết. Dù sao chỉ cần thế giới này không có hoàng giả đó cũng là thiên hạ hoàn tuyệt. Nhìn xem bản cổ nữ hoa bọn hắn đang để vào giới, vì chúng sinh mà không ngừng thiêu đốt bản thân lúc, Tiểu Thạch Hoàng ngùi thở dài. Ta không bằng cũng. Cùng bản cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn loại này tinh thần so ra, Tiểu Thạch Hoàng cầu đạo chi chấp nghiệm, liền có vẻ hơi mờ đi. Một là thương sinh, một là bản thân, không cách nào so sánh. Mạnh Xuyên trầm mặc không nói, yên lặng nhìn chăm chú lên bản cổ bọn hắn. Tại hành vi của bọn hắn bên trong, Mạnh Xuyên cảm nhận được một loại tinh thần. Bỏ mình, thân diệt, thậm chí nói băng, cũng sẽ không đoạn tuyệt tinh thần. Tinh thần. Mạnh Xuyên yên lặng suy nghĩ lấy, đây không phải tu sĩ trưởng quản lấy một loại lực lượng, tinh thần lực cái kia tinh thần. Đây là hư vô mở mịt mãi mãi cũng không có khả năng thực chất hóa căn bản không cảm giác được. Nhưng nó lại gần như vĩnh hằng. Dù là nó tại nào đó một đoạn thời gian tiêu vong, tương lai cái nào đó ngẫu nhiên, cũng có thể nói tất nhiên ở giữa, lại sẽ một lần nữa trở về, tái hiện giữa thiên địa. Mạnh Xuyên đem một phần này linh quang chôn ở đáy lòng, đang nổi lên vật gì đó. Đối với duy nhất chân giới luyện hóa một mực tại kéo dài, bản cổ nữ hoa bọn hắn các loại thủ đoạn đều xuất hiện, Cửu Châu một phương cường giả, thậm chí cả mặt khác chư thiên vạn giới cường giả đều cống hiến một phần lực lượng của mình. Bản cổ nữ hoa bọn hắn hành động, không chỉ là vì Cửu Châu trận doanh, mà là vì toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây là phúc trạch toàn bộ chư thiên vạn giới, vô lượng chúng sinh sự tình. Vô lượng đạo hỏa cháy hừng hực, đốt đi hàng trăm hàng ngàn năm. Cuối cùng, đạo hỏa dần dần dập tắt, vạn giới cũng gần như không phục tồn tại, giới cùng giới ở giữa khoảng cách biến mất, hợp thành một mảnh. Duy nhất chân giới tan ra, các phương chư thiên tương liên, cuối cùng những này hợp lại cùng nhau, trở thành một giới. Khi vạn cổ chư thiên trở thành một giới sau, khắp nơi đều có thi hải, những thi hải này, tại vừa rồi dâng hiến lực lượng của mình, hiện tại đã khô cạn mục nát. Tiêu Thần còn sống, bởi vì có hai vị hoàng giả từ hư không đi ra, lung la lung lay, đầy người tàn phá. Đây là đang cái này trăm ngàn năm luyện hóa bên trong, may mắn sống sót hai vị hoàng giả. Về phần cái này may mắn, đến tột cùng là bởi vì bọn hắn tự thân tương đối cứng rắn mới xuất hiện may mắn, hay là bởi vì một ít cái gì ngoại lực nhân tố mới xuất hiện may mắn, vậy liền không được biết rồi. Dù sao, Tiêu Thần nhân vật như vậy, dù sao cũng phải tại cuối cùng trong quyết chiến phát huy so vương giả khác càng trọng yếu hơn tác dụng không phải sao? Nếu như hắn cùng vương giả khác một dạng kết thúc, không có cao quang, không có sáng chói, cái kia mạnh xuyên cái thứ nhất không đáp ứng. Các ngươi cao hứng quá sớm. Hai vị tàn tật hoàng giả một trong mở miệng, nhìn chằm chằm người còn sống, thật ý ngập trời. Nhiều như vậy hoàng giả à, đều chết hết, nếu như không phải vận khí tốt, hai người bọn họ cũng vô pháp sống sót. Có thể coi là còn sống, hai người bọn họ trạng thái này cũng quá kém, gần như vẫn lạc. Tiêu Thần nhìn chằm chằm hai vị tàn hoàng, lời nói âm vang hữu lực. Ta giữ lại tính mạng của ta, chính là làm xong có hoàng giả chưa chết chuẩn bị. Ta chỉ là một tên lính quèn, sẽ thực hiện ta ứng tận trách nhiệm. Tiêu Thần có giết hoàng thủ đoạn, là giết dạng này tàn hoàng. Đương nhiên, ở trong quá trình này mượn ngoại lực, có thể kết quả là hai hoàng đánh chết, Tiêu Thần sống. Từ đó, thế giới rốt cục yên tĩnh trở lại. Cái này duy nhất thế giới, to lớn vô biên, nhưng lại có chút tĩnh mịch. Tiêu Thần nhìn qua nguyên duy nhất chân giới vị trí, cảm thấy có chút cô tịch. Lúc này, một cỗ vĩ lực giáng lâm đến Tiêu Thần trên thân, trực tiếp đem Tiêu Thần bắt đi. Tiêu Thần không có phản kháng, bởi vì hắn từ nguồn lực lượng này bên trong cảm thấy quen thuộc khí cơ, là tiên bối. Mạnh Xuyên đem Tiêu Thần bắt được hắn chỗ tầng không gian bên trong, bên cạnh là Tiểu Thạch Hoàng cùng bản cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế. Các vị thánh tổ, các ngươi còn sống. Tiêu Thần vui mừng không thôi, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Là vị đạo hữu này ra tay giúp chúng ta. Chúng ta không thể nói còn sống, nhưng cũng không có chết đi. Nữ hoa nói ra, nhưng chung quy là lưu giữ xuống tới, chúng ta về sau liền không phải hoàng giả, là chân chân chính chính thiên hạ hoàng viện, cũng không có làm bộ. Đương nhiên, bàn của bọn hắn mặc dù nói không phải hoàng giả đổi một loại tồn tại hình thức, nhưng thực lực cũng không có biến yếu. Mạnh Xuyên có thể cho bàn của bọn hắn hoàn chỉnh sống sót, nhưng bây giờ tình huống đây là chính bọn hắn ý nguyện, lấy một loại khác hình thức tồn lưu. Tiêu Thần nhìn qua Mạnh Xuyên, thán phục nói tiền bối, ngươi thật sự chính là thần thông quảng đại a. Ngươi hôm nay mới biết được. Mạnh Xuyên hỏi lại. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó vừa cười vừa nói, ta đã sớm biết, còn có ngươi không biết. Mạnh Xuyên cười cười, vung tay lên, đảo ngược thời gian. Tại cái này trận chiến cuối cùng bên trong chiến tử sinh linh đều lại xuất hiện ngay tại chỗ, có cùng Tiêu Thần quan hệ cực kỳ tốt, cũng có Tiêu Thần không biết nhưng lại cống hiến một phần chính mình lực lượng. Thậm chí, những cái kia tại cổ lão thời đại chiến tử, không biết chết đi bao nhiêu năm Cửu Châu anh kiệt đều thuộc về tới. Tất cả mọi người tái hiện, một lần nữa có được tươi sống sinh mệnh. Tiêu Thần triệt để sử sốt. Một ít chuyện, Mạnh Xuyên đã sớm cùng bản cổ nữ hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn nói, mà bọn hắn làm ra lựa chọn của mình. Dù sao, cái này chung quy là thế giới của bọn hắn, Mạnh Xuyên cũng tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Cho nên Mạnh Xuyên không có tại trong quá trình xuất thủ can thiệp, mà là tại sau đó cải biến kết cục. Mà đến tận đây, trường sinh giới sự tình cũng liền toàn bộ đều kết. Mạnh Xuyên vô vô Tiêu Thần bả vai, cổ vũ nói, cố lên nha, người trẻ tuổi, lý tưởng hương đang kêu gọi lấy ngươi. Tương lai nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp lại, ta đang mong đợi ngày đó, hy vọng lúc kia ngươi đã xây xong đất nước lý tưởng độ. Tiền bối, ngươi muốn đi sao? Tiêu Thần dự cảm được cái gì? Mạnh Xuyên nhẹ gật đầu, cũng là thời điểm nên rời đi. Tương lai gặp lại. Mạnh Xuyên cùng Tiêu Thần, bàn cổ nữ hoa bọn hắn chào hỏi, liền dẫn Tiểu Thạch Hoàng rời đi, đi xa hỗn độn. Tiền bối thật là thần nhân vậy. Tiêu Thần tán thán nói. Sau đó Tiêu Thần rời đi mảnh không gian này tầng, bàn cổ nữ hoa bọn hắn cũng không có đi theo Tiêu Thần cùng một chỗ rời đi. Bọn hắn cho là, bọn hắn hay là mất đi tốt. Mà chư thiên vạn giới, duy nhất chân giới hợp nhất sau thế giới, cũng bị mệnh danh là trường sinh giới. Kỳ thật muốn Mạnh Xuyên tới nói, một cái tên khác càng thích hợp tân sinh này thế giới. Thế giới hoàn mỹ. Vâng. Chương 2207, ngẫu nhiên gặp hỗn độn hải đại chiến. Chương 2207, ngẫu nhiên gặp hỗn độn hải đại chiến. Ngự Chu phiếm hải, đi tới vô tận. Từ rời đi trường sinh giới đằng sau, Mạnh Xuyên đã tại cái này trong hỗn độn hải đi lại thời gian không ngắn. Cũng phát hiện rất nhiều thế giới mới, có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Về phần tự nguyện đi theo tại Mạnh Xuyên Tiểu Thạch Hoàng, đã tại Mạnh Xuyên thể nội chư thiên trong vạn giới đầu thai chuyển thế. Mạnh Xuyên không có cách nào dẫn người nhanh chóng xuyên qua hỗn độn, đó là thuộc về nhóm nói chuyện phiếm lực lượng, không phải Mạnh Xuyên lực lượng. Ngay cả mặt khác thành viên nhóm cũng không thể sử dụng nhóm nói chuyện phiếm lực lượng xuyên thẳng qua thế giới, càng đừng đề cập Tiểu Thạch Hoàng người ngoài này. Nhưng đây cũng không phải là không có cách nào lợi dụng sơ hở, chuyển thế tiến Mạnh Xuyên thể nội chư thiên chính là một con đường. Mạnh Xuyên thể nội chư thiên vạn giới một mực là có sinh linh sinh sôi sinh tồn mà đang mượn dùng nhóm nói chuyện phiếm lực lượng xuyên thẳng qua hỗn độn lúc, cũng sẽ không đem bọn hắn vứt xuống đến. Đang tán gẫu bảy phán định bên trong, đó là Mạnh Xuyên một bộ phận. Tiểu Thạch Hoàng chuyển thế trở thành Mạnh Xuyên bên trong chư thiên bản thổ sinh linh, tự nhiên cũng liền có thể theo Mạnh Xuyên bốn chỗ xuyên qua. Nếu là đạt được Mạnh Xuyên cho phép, hắn cũng có thể từ trong chư thiên bên trong đi ra. Nhìn như phương pháp này không sai, nhưng kỳ thật hạn chế cực lớn, tình huống bình thường cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Đầu tiên chính là, chuyển thế sau vậy liền không có bên ngoài như vậy tự do, biến thành bị Mạnh Xuyên khống chế sinh linh. Sau đó tu luyện cũng sẽ có một cái hạn mức cao nhất. giống rất nhiều bạn nhóm, còn có Diệp Phàm bọn hắn, khẳng định là không sẽ chọn con đường này. Tiểu Thạch Hoàng là không có cách nào. Trường sinh giới đã biến thành như vậy, không có khả năng để hắn một vị hoàng giả độc tồn, trở thành trường hợp đặc biệt. Đó là phá hư quy củ, tại trả đạp bản cổ nữ hoa bọn hắn bỏ ra. Mà so với đổi một loại hình thức tiếp tục tồn tại ở trường sinh giới bên trong, Tiểu Thạch Hoàng cũng càng có khuynh hướng đi theo Mạnh Xuyên, đi giới ngoại nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút mới phong cảnh. Thế giới lớn như vậy, hắn không muốn ở chết một góc, cả đời khốn tại trường sinh giới bên trong. Tiểu Thạch Hoàng cũng nghĩ tiến vào tầng thứ cao hơn đi xem một cái, mà không phải khốn tại hoàng giả vạn ước năm. Từ hắn vì tấn thăng hoàng giả, cam nguyện tự sát để cầu đột phá liền có thể nhìn ra, hắn lòng cầu đạo, so bất luận cái gì tình cảm đều mãnh liệt hơn. Thành lập lý tưởng hương là bản cổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế tâm nguyện, mà không phải Tiểu Thạch Hoàng. Cho nên Tiểu Thạch Hoàng chủ động đưa ra đi theo Mạnh Xuyên mà đi ý nghĩ, Mạnh Xuyên cũng không có cự tuyệt. Dù sao Tiểu Thạch Hoàng đầu thai chuyển thế vào bên trong chư thiên sau, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cái gì, ngay cả tiện tay mà thôi cũng không tính. Lớn như vậy bên trong chư thiên, sinh linh vô lượng số lượng, bây giờ chẳng qua là thêm một người thôi, không hề khác gì nhau. Mạnh Xuyên cũng không cần chiếu cố Tiểu Thạch Hoàng, mà hắn tại mặt khác một mảnh thế giới tự do sông sáo là được. Nếu là bàn cổ nữ hoa bọn hắn nguyện ý cùng Mạnh Xuyên rời đi, cái kia Mạnh Xuyên cũng là sẽ không cự tuyệt. Mạnh Xuyên còn muốn nhìn thấy trường sinh giới nữ hoa cùng gia thiên nữ hoa, trường sinh giới tội nhân thị cùng gia thiên tội nhân thị gặp mặt chẳng cảnh đâu. Đáng tiếc, thành lập lý tưởng hương mới là bàn cổ nữ hoa bọn hắn chuyện muốn làm nhất. Mạnh Xuyên muốn nhìn đến danh họa cũng liền không có khả năng xuất hiện. Đông. Đột nhiên, tại Mạnh Xuyên cảm ứng, một cái phương hướng hỗn độn truyền đến chấn động âm thanh, đại đạo mạch lạc có chút hỗn loạn. Mạnh Xuyên nhìn về phía phương hướng kia, cẩn thận cảm ứng, phát giác một chút tin tức. Có người đang chiến đấu. Phát giác được chân tướng này sau, Mạnh Xuyên hào hứng nổi lên. Người nào sẽ ở, có thể tại trong hỗn độn hải chiến đấu? Đương nhiên chỉ có trí cao giả. Mạnh Xuyên nghĩ nghĩ, đổi phương hướng, hướng chiến trường nơi đó tiến đến. Tại cái này trống rỗng hỗn độn hải hắn phiêu đãng quá lâu, trừ khi đã đến cao liền chưa từng gặp qua người khác. Mặc dù nói đây là rất bình thường tình huống, nhưng bây giờ gặp được có trí cao giả bạo phát chiến đấu, Mạnh Xuyên đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Đi khang nhất khang. Chiến đấu chỗ cách Mạnh Xuyên cũng không phải là rất xa, Mạnh Xuyên rất nhanh liền đến chiến trường phụ cận. Mạnh Xuyên nhìn thấy giao thủ người, có hai vị. Nhất giả Phật quang phổ chiếu, sau đầu có thanh tịnh lưu ly chi quang, từ bi độ thế chỉ ý rõ ràng. Một người khác toàn thân kiếm khí trung thiên, xoắn nát hỗn độn, duệ không thể đỡ. Nhất Phật nhất kiếm. Đồng thời Mạnh Xuyên cũng hiểu biết hai người vì sao mà chiến. Tại hai người chiến trường bên cạnh, có một cơn lốc xoáy, trong vòng xoáy có một ngụm phun trào ra cựu thải vật chất tuyền nhãn. Thanh kia tuyền nhãn tản ra yếu ớt chi cao khí cơ, nhìn kỹ lại, có thể trông thấy trong con suối có cái gì tại dự dụng. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là bảo vật, Nhất Phật nhất kiếm tất nhiên là vì tranh đoạt món bảo vật này mà chiến. Hỗn độn hải vĩnh hằng tĩnh mịch, nhưng đầy đủ rộng lớn không gian tăng thêm đầy đủ đã lâu thời gian, tiểu gì cũng sẽ sinh ra một ít kỳ tích. Mỗi một cái thế giới liền có thể coi là kỳ tích một trong, mà một chút tại trong hỗn độn hải thai nghén vật phẩm, cũng là kỳ tích như thế này. Bất quá Mạnh Xuyên đây là lần thứ nhất nhìn thấy trong hỗn độn hải thai nghén vật phẩm, Mạnh Xuyên đã phát giác tuyển nhãn kia bên trong đồ vật bất phàm. Khó trách sẽ có hai vị trí cao giả là nó ra tay đánh nhau. Trí cao giả cũng không phải vô dục vô cầu, bọn hắn có tư tưởng của mình, có dục vọng của mình. Nếu là tuyển nhãn này sớm bị Phật đạo trí cao hoặc là kiếm tu trí cao lấy đi, kẻ đến sau kia trông thấy khả năng còn sẽ không xuất thủ. Nhưng trông thấy vô chủ đồ tốt lúc, ai cũng muốn. Một thế bờ bên kia người cũng sẽ không ghét bỏ chính mình bờ bên kia thần binh nhiều lắm. Mà tại Mạnh Xuyên quan sát Nhất Phật nhất kiếm lúc, hắn tự nhiên cũng phát hiện Mạnh Xuyên tung tích, cái này khiến hai người có chút biến sắc. Lại là một lần giao phong sau, hai người vô cùng ăn ý dừng tay. Bọn hắn chỉ vì bảo vật, cũng không phải là từ đấu. Không hề nghi ngờ, đột nhiên xuất hiện Mạnh Xuyên tại hai người bọn họ xem ra, cũng là món bảo vật này người cạnh tranh. Gặp qua hai vị đạo hữu, Mạnh Xuyên chủ động cùng hai người lên tiếng chào. Hai người cũng trở về ứng Mạnh Xuyên, cũng không có lạnh nhạt mà chống đỡ. Tiểu Tăng Bảo Nguyệt, gặp qua đạo hữu. Tứ Tuyệt đạo nhân, gặp qua đạo hữu. Mạnh Xuyên trong lòng hơi động, Tứ Tuyệt đạo nhân hắn chưa nghe nói qua, không phải hắn quen thuộc nhân vật. Nhưng này vị Phật tu Bảo Nguyệt lời nói, đoán chừng chính là Bảo Nguyệt Chí Nghiêm Quang Âm tự tại Vương Như Lai. Bảo Nguyệt Chí Nghiêm Quang Âm tự tại Vương Như Lai là ủng hộ Dược Sư Phật, cũng tức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một vị Phật đà. Hắn cùng Dược Sư Phật, còn có mặt khác Phật đà, Tịnh Xương Dược Sư Thất Phật. Trong truyền thuyết, cái này bảy vị Phật đà riêng phần mình phát hạ đại nguyện, là chúng sinh nói vô bệnh diên thọ chi pháp, tại trong Phật môn địa vị là tương đương không tầm thường. Vị này Phật đà là một vị trí cao giả. Bất quá Mạnh Xuyên có thể nhìn ra, vị này Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân tuy là trí cao giả, nhưng ở lĩnh vực này cảnh giới đều không thế nào cao thâm, tối thiểu là không bằng hắn. Đạo ủy, Mạnh Xuyên chuyển ra chính mình ban đầu đạo hiệu, mộng bắt đầu danh tự. Hắn cũng không thể nói Hồng Quân đi. Dù sao mặc dù khí đã đến cao, chưa nghe nói qua có Hồng Quân một vị tồn tại như vậy, nhưng một chút thế giới hay là lưu truyền Hồng Quân truyền thuyết. Mạnh Xuyên không thể không thận trọng. Ở phương xa cảm ứng được hai vị đạo hữu động tĩnh của nơi này, cho nên cố ý đến xem thử. Mạnh Xuyên nói ra, không có quấy rầy hai vị đạo hữu đi. Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tam Tuyệt đạo nhân trầm mặc một cái trước mắt. Loại lời này làm sao lại từ trong miệng của ngươi nói ra? Ngươi nói có hay không quấy rầy đến chúng ta đây? Ngươi không tới, đây chính là chúng ta hai cái đồ vật, chia 5 năm. Ngươi đã đến lời nói, chúng ta được bảo tỷ lệ liền riêng phần mình biến thành 1/3. Hư hải tự do, không chỗ không thể đi, đạo hữu tới đây, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Bảo Nguyệt Như Lai chậm rãi nói ra. Hư hải chính là hỗn độn hải, bất quá Phật môn bình thường lấy hư hải đến xưng hô, kỳ thật đều là giống nhau. mà Bảo Nguyệt Như Lai xưng Mạnh Xuyên là đạo hữu, cũng là rất bình thường. Cái này nói, không phải đạo môn nói, mà là đại đạo nói. Mặc dù hắn là người trong Phật môn, nhưng vô luận đạo Phật ma yêu, đều là cầu đạo chi pháp, bọn hắn đều là người cầu đạo. Vâng. Chương 2208, ấn chấn kiếm Phật chương 2208, ấn chấn kiếm Phật trong Hỗn Độn Hải, Mạnh Xuyên, Bảo Nguyệt Như Lai, tứ tuyệt đạo nhân riêng phần mình phân lập một phương, Tuyền Nhãn kia thì tại phương hướng thứ tư. Nhìn qua ba người hòa hòa khí khí, nhưng Bảo Nguyệt Như Lai cùng tứ tuyệt đạo nhập đều tại để phòng đối phương lại thêm một cái Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng không có gì tốt cảnh giới, bởi vì hai người kia nếu như không có cái gì siêu quy cách thủ đoạn lời nói, cộng lại cũng đánh không lại hắn. Điểm ấy tự tin Mạnh Xuyên vẫn phải có. Còn có chính là, đối với bọn hắn tranh đoạt bảo vật, Mạnh Xuyên mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có tham làm chi ý một kiện tản ra yêu đất trí cao khí cơ bảo vật, cho dù là trải qua trí cao giả dụng tâm tế luyện, tối đa cũng chính là một kiện trí cao chi bảo. Đối với Mạnh Xuyên ý nghĩa không lớn. Vô dục tắc cương. Nhìn xem không khí hiện trường có chút cháy bỏng, Mạnh Xuyên thử thăm dò nói ra, hai vị đạo hữu, nếu không, các ngươi tiếp tục. Ngươi coi là nhìn xiếc khỉ đâu? Dạng này kéo dài thêm, cũng không phải biện pháp. Dáng vẻ trang nghiêm Bảo Nguyệt Như Lai chậm rãi nói ra, Hỗn Độn đạo bảo chỉ có một phần, nhưng nếu là vì thế chém giết không ngớt, cái kia mọi người cũng mất thể diện. Không bằng chúng ta tranh tài luật pháp, ai cao hơn một bậc, pháp thắng bên cạnh, vậy ai liền lấy cái này Hỗn Độn đạo bảo. Hai vị đạo hữu ý như thế nào? Hỗn Độn đạo bảo chính là đối với tất cả tại trong Hỗn Độn Hải tạo ra bảo vật gọi chung. Có thể tại trong Hỗn Độn Hải thai nghén đản sinh bảo vật, tối thiểu cũng là chí cao cấp nói một tiếng đạo bảo, cũng không quá phận. Không phải chí cao cấp đồ vật xuất hiện tại trong Hỗn Độn Hải, lập tức liền sẽ bị ma diệt, tiêu vong. Có thể. Tứ Tuyệt đạo nhân gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Mạnh Xuyên khẽ giật mình, không nghĩ tới chỉ là sang đây xem đùa giỡn ăn dưa, vậy mà cũng có cơ hội lấy được một kiện bảo vật. Mặc dù nói món bảo vật này đối với Mạnh Xuyên ý nghĩa không lớn, nhưng có khẳng định so không có tốt. Mạnh Xuyên không có tham lam, nhưng nếu quả như thật có bảo vật đưa tới cửa, đồ đần mới không cần đâu. Rất rõ ràng, Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân đã ngầm thừa nhận Mạnh Xuyên có tham dự phân phối món bảo vật này tư cách. Làm bảo vật xuất hiện trước mặt người thứ ba đằng sau, hai người bọn họ lại không thể liên thủ thủ hộ bảo vật, cái kia thêm cá nhân tiền đến, chính là lựa chọn duy nhất. Tại hai người bọn họ nhận biết bên trong, chẳng lẽ lại sẽ có người đối mặt vô chủ Hỗn Độn đạo bảo đều không muốn? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Bọn hắn trừ để Mạnh Xuyên tham dự vào, cũng không có những biện pháp khác. Coi như bọn hắn không cho phép, chẳng lẽ cái này mới xuất hiện đồng đạo liền sẽ không nhúng tay, sẽ thật lựa chọn ở bên cạnh nhìn xem sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chủ động nên tiến đến cùng bị động cắm vào tiền đến, tại thời điểm như vậy cũng không có gì khác nhau. Còn không bằng mọi người hòa khí một chút giải quyết vấn đề này đâu. Bọn hắn làm sao lại biết, Mạnh Xuyên ngay từ đầu là thật không có chặn ngang một tay, cùng bọn hắn hai cái tranh bảo dự định. Nhưng bây giờ thôi, chung quy là thịnh tình không thể chối từ, người ta đều mời, Mạnh Xuyên cũng không có khả năng cự tuyệt. Vậy cũng quá không cho hai vị đạo hữu này mặt mũi. Đến đều tới. Liên do tiểu tăng đến tung gạch như ngọc. Bà Nguyệt Như Lai cười nói, thứ bi chi ý càng rõ ràng. Vô lượng Phật quốc giáng lâm, hỗn độn tuôn ra kim liên, tám bộ thiên long gào thét, đại đạo cộng hưởng. Ánh sáng vô lượng thọ vô lượng từ bi. Hỗn độn cuồn cuộn, tạo thành triều tịch, trào lên hướng tứ phương, cuốn lên bọt nước ước vạn. Thật lớn Phật âm không dứt, hỗn độn đều đang phát sáng, tựa hồ quy y Bảo Nguyệt Như Lai bình thường. Phật tướng từ bi, giống như đại biểu cho thế gian hết thảy mỹ hảo, vô bệnh vô thống vô thai vô nạn chi biểu tượng. Có thể nào làm cho đạo hữu giành mất danh tiếng? Tứ Tuyệt đạo nhân tiến tới một bước, quanh thân có đua tiếng kiếm khí trùng thiên, hóa thành một phương vô thượng kiếm giới. Kiếm giới bên trong, tạo hóa vạn vật, kiếm linh kiếm tiên kiếm thần kiếm ma kiếm Phật kiếm yêu kiếm quỷ vô lượng số lượng. Bỏ kiếm bên ngoài, vạn đạo đều là lui, vạn đạo đều là diệt, không dám cùng chi tranh phong. Mảng lớn hỗn độn khu vực tại phương này kiếm giới bên trong phá thành mảnh nhỏ, đã là tàn lụi. Vô thượng kiếm ý bừng bừng phân chấn, cắt đứt thời không, chặt đứt vận mệnh, cắt chém hỗn độn, chặt đứt đại đạo. Kiếm giả, sắp phạt cũng. Cùng Bảo Nguyệt Như Lai vô hại vô bệnh chi Phật thổ tranh phong tương đối, không ai nhường ai. Bảo Nguyệt Như Lai chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, trên người thiền ý Phật quang vô tận, phổ độ ức vạn giới, chiếu sáng thập phương hỗn độn. Đây là một kiện phi phàm chí cao chi khí, cường đại không gì sánh kịp. Đạo hữu, coi chừng. Hắn một trường gỗ ra, Phật tướng cũng chuyển động theo, uy năng vô lượng, tại chí cao giả quan chắc bên trong, không thể tính toán hỗn độn khu vực tựa hồ cũng trầm xuống. Nói lên Phật môn chí cao thần thông, vô luận tại bất luận cái gì một chỗ đều là quấn không ra Như Lai thần trưởng. Khác biệt chính là, tại cái này vô ngần trong hỗn độn hải, Như Lai thần trưởng cũng không phải là đặc biệt là nào đó một vị Phật đà thần thông. Bảo Nguyệt Chí Nghiêm Quang Âm tự tại vương Như Lai, cũng là Như Lai. Minh xét Bồ Đề, người đều là Như Lai. Chí cao giả xuất thủ, ở thế giới bên trong, cùng ở thế giới bên ngoài trong hỗn độn là có rất lớn không giống mới. Có thể sinh ra chí cao thế giới không phải là nhược giới, tiểu giới. Cho nên dù là một chút thế giới nhìn như đối với chí cao giả mười phần phong túng, không làm bất luận cái gì áp chế, nhưng tầng dưới chốt lo di quy tắc hay là sẽ yên lặng hạn chế chí cao giả lúc xuất thủ chỗ biểu hiện lực phá hoại. Có lẽ cũng không thể hạn chế nhiều thiếu, nhưng tóm lại là hữu dụng. Nhưng tại hỗn độn hải bên trong, cơ hồ có thể nói là không gì kiêng kỵ, không có hạn chế. Chỉ bất quá, trong hỗn độn hải chính là liên miên bất tận hỗn độn, nhìn biểu hiện cũng không nhiều là được. Cái này vô ngần hỗn độn, tùy ngươi làm sao phá hư. Chanh. Đột nhiên có lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên, trấn áp thập phương, hỗn độn ngưng trệ. Tứ Tuyệt đạo nhân cầm trong tay bản mệnh kiếm khí, lự đạo mà chém, đạp nói mà đi. Hỗn độn cùng Tứ Tuyệt đạo nhập chi kiếm kêu gọi lẫn nhau, ngưng trệ hỗn độn đột nhiên biến sôi trào mãnh liệt, kiếm khí tung hành, phân biến tác đạo. Mảnh này hỗn độn khu vực đang gầm thét, từng kia từng sợi đạo lực bay lên, nghe lệnh mà đi. Tứ tuyệt đạo nhân tứ tuyệt một trong, hỗn độn kiếm tuyệt. Kiếm cùng Phật tướng tranh, nói cùng nói đối kháng, một bước cũng không nhường. Cái gọi là tranh tài luật pháp, nói cho cùng chính là toàn lực liệu mạng cao thấp thôi. Bảo vật trước mắt, nếu là dễ dàng buông tha, cái kia vô luận là Bảo Nguyệt Như Lai hay là Tứ Tuyệt đạo nhân, đều không thể tiếp nhận. Đại đạo tranh phong, dốc sức mà vì, ai cao ai thấp, tất nhiên là liếc qua tới ngay. Mạnh Xuyên ở bên cạnh nhìn xem hai người giao thủ, không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù hai người cũng không mạnh, nhưng đạo đều có thể lấy chỗ. Chí cao giả mặc dù là cá thể, nhưng đem nó coi như là văn minh chính thể, cũng chưa hẳn không thể. Mà hai người mạnh yếu, nếu để cho Mạnh Xuyên đến phán định nói, là Bảo Nguyệt Như Lai muốn hơn một chút. Nếu là liều mạng tranh đấu, vậy cuối cùng ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Nhưng bây giờ coi là đấu văn, ai mạnh một chút ai yếu một chút, song phương đều có cảm giác. Đạo Hưu vì sao đứng ngoài quan sát, chẳng lẽ là muốn chủ động rời khỏi phải không? Tứ Tuyệt đạo nhân lãng thanh nói ra, trực chỉ Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn qua hai người, khẽ khẽ lắc đầu, thật sự là thịnh tình không thể chối từ, a nào đó tất nhiên là sẽ không rời khỏi. Các ngươi đều đem lời nói đến phân thượng này, ta còn thế nào khả năng rời khỏi đâu? Là các ngươi gọi ta động thủ a? Mạnh Xuyên đưa tay, bắt ấn pháp, đạo văn chống giống mà ra, nhất câu một vẽ, ngưng tụ mà thành một phương vô lượng đạo ấn. Hỗn độn ở trong đó, thời không ở trong đó, âm dương ở trong đó, ngũ hành ở trong đó. Đạo ấn quét sạch hỗn độn, trấn áp đại đạo, nó uy kỳ lực, không không xa giới. Đạo ấn đột nhiên quyết trương, che đậy không biết bao nhiêu khoảng cách hỗn độn, che khuất bầu trời. Xin mời hai vị đạo hữu đánh giá. Mạnh Xuyên phất tay, đạo ấn trấn áp xuống, không chút nào mập mờ. Vâng. Cái này một mảng lớn hỗn độn khu vực đại trấn, Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân sắc mặt đại biến, kiếm Phật đối kháng chi thế lập tức biến mất, thay vào đó là cả hai hợp lực, cùng chống chọi với đại đạo thần ấn. Nhưng Phật tướng rách ra, kiếm giới hủy, một ấn chấn đè ép hỗn độn. Mạnh Xuyên đứng ở phương xa, đã là âm tay mà đứng. Muốn cho hai người các ngươi trước tranh phong không phải thúc ta xuất thủ. Hoặc. Chương 2209, Văn Hồng Mông Thiên chương 2209, Văn Hồng Mông Thiên Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân nhìn xem cái kia giống như chấn áp hỗn độn hải, lại như lưng đeo hỗn độn hải đạo ấn, im lặng không nói gì. Đắc tội. Mạnh Xuyên nói, tán đi đạo ấn. Điểm đến là dừng. Ai, vốn còn muốn nhìn nhiều một hồi. Bảo Nguyệt Như Lai thở dài, đạo hữu cao hơn một bậc, cái này hỗn độn đạo bảo là đạo hữu. Tứ Tuyệt đạo nhân không nói gì, thu hồi bản mệnh kiếm khí, xem như biểu lộ thái độ của mình. Tranh tài luật pháp, đến một bước này đã đủ rồi, có thể rõ ràng nhìn ra ai mạnh ai yếu. Nếu là tiếp tục đánh xuống, khó tránh khỏi sẽ diễn biến thành càng triệt để hơn chiến đấu. Tất cả mọi người là vạn kiếp bất diệt chí cao giả, nói một chính là một, như là đã sớm định tốt quy củ, tự nhiên là sẽ tuân thủ. Tất cả mọi người là người sĩ diện, đi ra lan lộn, giảm chính là thành tín. Đương nhiên, chủ yếu là một kiện hỗn độn đảm bảo, còn không đáng đến ba vị trí cao giả lấy tính mệnh tranh chấp. Mạnh Xuyên không có cự tuyệt, trực tiếp nhận tuyển nhãn kia. Liên rất kỳ diệu, đến xem cái đùa giỡn, còn tới tay một kiện bảo vật. Tuyển nhãn kỳ thật không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là trong con suối đồ vật. Đó là một khối cựu thải thần thạch. Cấp bậc này bảo vật công dụng đa dạng, có thể thành khí, có thể làm thuốc, nhưng khi thành tài nguyên tu luyện, liền xem như tuyển nhãn kia cũng là diệu dụng vô tận. Hỗn độn hải bên trong bình thường sẽ không có cái gì tồn tại, một khi sinh ra, liền có thể nói lên được là kinh thiên động địa. Một bảo vật như vậy, một ít thời điểm giá trị so một cái cường đại thế giới còn cao hơn. Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân mắt thấy Mạnh Xuyên thu bảo, trong nội tâm còn trách cảm giác khó chịu. Mặc dù đối bọn hắn tới nói, cái này hỗn độn đạo bảo cũng không phải là không phải có không thể, nhưng chắp tay nhường cho người cảm giác, thật đúng là không dễ chịu. Nhưng không có cách nào, tài nghệ không bằng người, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Đạo hữu nhìn không quen mặt. Bảo Nguyệt Như Lai nói ra, giống như không có tại Hồng Mông Tiên gặp qua đạo hữu. Bảo Nguyệt Như Lai trong miệng Hồng Mông Tiên, chính là khi đã đến cao nói tới trong hỗn độn hải tâm. Hồng Mông Tiên, Trung Ương Tiên các loại đều là trong hỗn độn hải tâm xưng hô. Bảo Nguyệt Như Lai tự nhiên không biết tất cả đi qua Hồng Mông Tiên người, nhưng giống như Mạnh Xuyên trình độ này người, hắn không nên không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hồng Mông Tiên bên trong, trí cao giả không ít, nhưng có thể làm cho hắn cùng Tứ Tuyệt đạo nhân liên thủ đều cảm thấy áp lực ngập trời trí cao giả, liền không có tiếng tăm gì hạng người. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có tại Hồng Mông Tiên gặp qua Mạnh Xuyên. Bình thường xuất hiện tình huống như vậy, có hai loại nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là trước mắt người đạo nhân này, là so với hắn muốn cổ lão nhiều tồn tại hắn thành đạo trước cũng đã không dày hỗn độn, không biết đi địa phương nào. Loại tồn tại này cũng không ít, có đại thần thông giả, tại Hồng Mông Thiên mở mới bắt đầu liền tồn tại. Ngắn ngủi tại Hồng Mông Thiên dừng lại qua đi, liền đi xa hỗn độn phiêu bạt vô tận tuyết nguyệt, loại tồn tại này, tự nhiên chính là Bảo Nguyệt Như Lai không biết được. Bảo Nguyệt Như Lai thành đạo thời gian không ngắn, nhưng so với Hồng Mông Thiên niên kỷ liền lộ ra non nớt. Nguyên nhân thứ hai chính là người trước mắt này còn không có đi qua Hồng Mông Thiên. Hồng Mông Thiên được xưng là hỗn độn hải trung tâm, chưa từng đi Hồng Mông Thiên nhất định chính là những cái kia mới vừa từ vùng đất xa xôi du đãng tới nơi đây người tu hành. Cái gì gọi là vùng đất xa xôi? Rời xa Hồng Mông Thiên hỗn độn khu vực đều là vùng đất xa xôi. Ta vượt qua hỗn độn hải mà đến, mục tiêu chính là Hồng Mông Thiên. Mạnh Xuyên nói ra, trước đó còn chưa tiếp xúc qua Hồng Mông Thiên, Bảo Nguyệt đạo hữu không biết ta, cũng là bình thường. Trước đây ta vẫn luôn là tại địa phương khác du lịch hành tẩu, về sau biết được Hồng Mông Thiên tin tức, liền lên hứng thú. Bảo Nguyệt Như Lai nghe thấy Mạnh Xuyên lời nói, nhãn tình sáng lên, lập tức liền tới hứng thú. Mạnh Xuyên không có đi qua Hồng Mông Thiên, cái này thực sự không phải cái gì cần giấu giếm sự tình. Chẳng lẽ lại không có đi qua Hồng Mông Thiên, Mạnh Xuyên thực lực liền sẽ lui bước con? chẳng lẽ lại không có đi qua Hồng Mông Thiên, Bảo Nguyệt Như Lai cùng Tứ Tuyệt đạo nhân liền sẽ trướng mắt Mạnh Xuyên? Cũng không khả năng. Mỗi đoạn thời gian Hồng Mông Thiên bên trong đều sẽ có khuôn mặt mới xuất hiện, người mới cũng không hiếm thấy. Về phần bởi vì đối phương là Hồng Mông Thiên người mới mà nghĩ đến mưu sát hắn chuyện như vậy, thiểu năng trí tuệ đi. Cũng không phải nói Hồng Mông Thiên bên trong mỗi người đều là người tốt, chỉ là mỗi một cái có thể tới Hồng Mông Thiên đều là trí cao giả. Cái nào trí cao giả không phải đã trải qua ngàn vạn giống như sự tình mới đi đến một bước này đây này? Ngươi muốn mưu sát người ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Khác không đề cập tới, ngươi trước được để người ta dẫn xuất Hồng Mông Thiên, dẫn tới chỗ rất xa đi mới có thể độc thủ. Cũng không phải Hồng Mông Thiên cấm chỉ độc thủ, chủ yếu là ngươi tại Hồng Mông Thiên hô bằng hữu dẫn bạn vây giết người mới vậy ngươi liền thành chuột chạy qua đường. Ai sẽ đần độn đi theo người xa lạ đi xa như vậy? Ai trọng yếu nhất chính là muốn triệt để giết chết một quê quán không biết ở phương nào trí cao giả là rất khó. Hiện tại giết chết hắn, đó chính là kết tử thủ. Vô tận tuế nguyệt sau hắn lại lần nữa trở về, ngươi có thể chiếm được tốt. Trí cao sự tình, không có khả năng theo lẽ thường đến độ chi. Ngươi không biết hắn đến từ phương nào, lớn bao nhiêu thần thông, lại có cái gì ẩn tàng bối cảnh. Có trí cao giả, nhìn như là lần đầu tiên thư đến được trời, nhưng ẩn tàng bối cảnh lớn đến kinh người. Ngươi có thể tưởng tượng một cái vừa mới rời quê hương, đặt chân hỗn độn trí cao giả nhưng thật ra là tam thanh một trong, quá rõ thừa nhận đệ tử sao? Đây không phải bịa đặt mà là chân thực phát sinh qua sự tình. Một vị trí cao giả tiến vào Hồng Mông Thiên sau, quá rõ ý chỉ liền đồng bộ đến nơi này, đón đi vị kia trí cao giả. Từ đó đằng sau, một bước lên trời, địa vị viễn siêu phổ thông trí cao giả. Dù sao quá rõ đệ tử, đó là tương đương thừa thớt. Rất nhiều hỗn độn, còn có hỗn độn vô cực cấp bậc tồn tại, đại đạo chiếu ảnh thân trải rộng vạn giới. Nói không chính xác cái nào đại đạo chiếu ảnh thân liền thu qua đệ tử cũng thành tiểu trí cao. Đệ tử như vậy, nào đó một vị hỗn độn tồn tại cũng là sẽ thừa nhận, hắn thiên nhiên có sẵn lấy chỗ dựa. Làm sao ngươi biết chính mình muốn động cái kia trí cao giả phía sau không có người đâu? Giống Trung Nhạc nơi đó Giang Nam, nếu như hắn đi ra quê quán, tiến vào Hồng Mông Tiên, vậy ai dám động hắn? Ngọc Hư Tiên đi tìm Giang Nam, cũng không dám trực tiếp kêu đánh kêu giết, mà là để Giang Nam cùng bọn hắn đi một chuyến. Giang Nam gặp qua trong hỗn độn hải vị này Nguyên Thủy sao? Chưa từng gặp qua. Nhưng muốn nói Giang Nam cùng vị kia Nguyên Thủy không có một chút quan hệ. Ai mẹ nó tin a cái này hỗn độn hải huyền bí, sự tình gì đều có thể phát sinh. Hoang Dại trí cao giả đi vào Hồng Mông Tiên, không phải thuộc về phi thăng, chỉ là đi tới một cái đồng cấp giao lưu bình đại. Nơi này cách Hồng Mông Thiên còn có không ngắn khoảng cách, ta có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Bảo Nguyệt Như Lai nói ra, đạo hữu khả năng có chỗ không biết, giáo ta bên trong có vô thượng tồn tại, có thể chống chất hỗn độn, vượt qua hư hải, còn lại khoảng cách sẽ không tốn hao bao lâu thời gian. Mạnh Xuyên nghe vậy, hơi có thâm ý nhìn Bảo Nguyệt Như Lai một chút. Vô sự mà ân cần, không phải nữ làm tức trộn. Đang yên đang lành không phải thân lại không phải cho nên, người này làm sao lại muốn giúp chính mình? Mà vô thượng tồn tại chống chất hỗn độn khoảng cách, nói chính là hỗn độn cảnh tồn tại thần thông. Đạo hữu muốn nói cái gì, nói thẳng liền có thể. Mạnh Xuyên nói ra, không biết đạo hữu có thể nguyện đi ta Phật môn nhìn một chút. Bảo Nguyệt Như Lai nói thẳng, không tiếp tục quanh co lòng vòng. Ngồi mấy lần truyền tống trận liền muốn để cho ta bán mình cho Phật môn. Bảo, ngươi có phải hay không đầu óc không tỉnh táo lắm? A ta Phật môn thế lực vượt ngang vô tận hư hải, rất hy vọng có thể cùng đạo hữu kết xuống hữu nghị. Bảo Nguyệt Như Lai nói tiếp, nếu là đạo hữu tại hiểu ta dạy đằng sau, nguyện ý gia nhập giáo ta, vậy ta Phật môn chúng tu hoan nên cho đến. Mạnh Xuyên xem như minh bạch Bảo Nguyệt Như Lai ý tứ, cũng không phải lấy truyền tống trận làm lý do muốn Mạnh Xuyên gia nhập Phật môn, mà là muốn mượn này cùng Mạnh Xuyên thành lập được quan hệ tốt đẹp. Thành lập quan hệ tốt đẹp là bước đầu tiên, phía sau liền muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đem Mạnh Xuyên kéo vào Phật môn. Bất quá Mạnh Xuyên cảm thấy cái này Bảo Nguyệt Như Lai có ánh mắt, lại không ánh mắt. Hoặc, chương 2210, lên đường chương 2210, lên đường có ánh mắt chính là có thể một chút nhìn ra Mạnh Xuyên chỗ bất phàm. Phần này ánh mắt, Mạnh Xuyên vẫn tương đối thưởng thức. Không có ánh mắt chính là, ngươi Mạnh ca ta xem ra chẳng lẽ giống như là sẽ đi làm hòa thượng người sao? Đương nhiên, Mạnh Xuyên thật đáp ứng gia nhập Phật môn, làm cũng sẽ không là hòa thượng bình thường, mà là trực tiếp thượng vị Phật Đà. Nhưng cái này Phật Đà, tại Mạnh Xuyên nơi này cùng hòa thượng cũng không có khác nhau a, sau đó Mạnh Xuyên từ chối nhã nhặn Bảo Nguyệt Như Lai trợ giúp. Không cần dựa vào Phật môn, hắn cũng có thể nhanh chóng đi đường. Không cần thiết bởi vậy liền cùng Phật môn sinh ra liên hệ, thiếu một phần nhỏ nhân tình. Bảo Nguyệt Như Lai bị Mạnh Xuyên cự tuyệt đằng sau, có chút tiếc nuối. Hắn là thật hy vọng có thể cùng Mạnh Xuyên thành lập được tốt đẹp thân mật quan hệ, lôi kéo đến Mạnh Xuyên. Dù sao Mạnh Xuyên thực lực, hắn cảm thụ rất sâu, là tuyệt đối có lôi kéo giá trị. Phật môn thế lớn, nhưng cường đại tới đâu thế lực cũng sẽ không cự tuyệt nhân tài a. Hắn nhìn Mạnh Xuyên, chính là cùng Phật môn hữu duyên dáng vẻ a. Đáng tiếc, phần duyên phận này, nhìn không cách nào đã đạt thành. Mạnh Xuyên cùng hai người trao đổi một hồi, cũng biết hai người một chút tin tức, đương nhiên, khẳng định không phải bí ẩn gì tin tức. Tứ Tuyệt đạo nhân là chuẩn bị rời đi Hồng Mông Tiên, đi càng xa xôi hỗn độn khu vực du lịch. Hồng Mông Tiên mặc dù được xưng là vô ngần hỗn độn hải trung tâm, nhưng nó cũng không phải là liền muốn so toàn bộ vô ngần hỗn độn hải càng cao cấp hơn. Cho đến tận này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì so cái này vô ngần hỗn độn hải càng cao đẳng hơn sự vật. Dù Tứ Tuyệt đạo nhân lời nói tới nói, nơi đó ngốc lâu kỳ thật cũng liền như thế, hắn có chút án. Tràn đầy bất ngờ vô ngần hỗn độn hải, đối với hiện tại hắn tới nói càng có lực hấp dẫn. Từ Hồng Mông Tiên mở đến nay, giống Tứ Tuyệt đạo nhân dạng này không phải số ít. So với đã biết Hồng Mông Tiên, bọn hắn càng hướng tới không biết thơ cùng phương xa. Mà Bảo Nguyệt Như Lai lời nói, hắn chỉ nói là có việc muốn rời khỏi Hồng Mông Tiên một đoạn thời gian, cụ thể là muốn đi làm chuyện gì, liền không có tiết lộ. Hai người này cũng không phải là đồng hành, chỉ là xảo ngộ. Tại bị Mạnh Xuyên lấy đi món kia hỗn độn đạo bảo khi xuất hiện trên đời, nó tản ra đại đạo ba động hấp dẫn hai người, cho nên để cho hai người ở chỗ này gặp nhau. Mà Mạnh Xuyên lại vừa vặn đường tắt nơi đây, bị hai người lúc chiến đấu sinh ra ba động hấp dẫn. Duyên phận để cho chúng ta gặp nhau trong hỗn độn này. Hai vị đạo hữu, ngày sau hữu duyên gặp lại. Một hồi đằng sau, Bảo Nguyệt Như Lai cùng Mạnh Xuyên, Tứ Tuyệt đạo nhân cáo tử. Hắn còn có chính sự muốn đi làm, không có ý định tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nếu là đạo hữu cố ý, tại đến Hồng Mông Tiên sau, có thể tìm ra ta đồng môn, hướng bọn hắn hiểu rõ liên quan tới Hồng Mông Tiên càng nhiều tin tức. Bảo Nguyệt Như Lai cố ý đối với Mạnh Xuyên nói ra, lôi kéo Mạnh Xuyên chi tâm không chết. Phật môn liền cần Mạnh Xuyên nhân tài như vậy. Nếu có cần, ta biết. Mạnh Xuyên cười gật đầu. Hắn cự tuyệt Bảo Nguyệt Như Lai trợ giúp, cũng không phải là bởi vì hắn chán ghét Phật môn, chỉ là bởi vì không cần thiết. Bảo Nguyệt Như Lai biến mất tại nơi này, đã không tại Mạnh Xuyên trong phạm vi cảm ứng. Đây cũng là hỗn độn tồn tại thủ đoạn a. Mạnh Xuyên tự nói, cái này vô ngần hỗn độn hải vô tận khoảng cách, đối với hỗn độn tồn tại tới nói, tựa như cũng không phải là không thể khắc phục nan đề. Hỗn độn người vĩ đại, nhưng cũng không phải là không có cực hạn, cái này vô ngần hỗn độn hải, vẫn là tràn ngập không biết. Tứ Tuyệt đạo nhân đột nhiên mở miệng, có lẽ chỉ có tại mấy vị kia vô cực trong mắt, hỗn độn mới tính rút đi mê vụ. Hỗn độn vĩ đại, vô cực cao miểu. Đối với thường ở Hồng Mông tiên chí cao giả tới nói, hỗn độn tồn tại hay là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, tiếp xúc đến. Nhưng này giải giác mấy vị hỗn độn vô cực, liền thật là không gì sánh được xa vời, vô tận tuế nguyệt cũng không thể nhìn thấy một mặt. Cho dù là tại Hồng Mông tiên bên trong, tại chí cao giả quần thể bên trong, hỗn độn vô cực đều có thể nói lên được là truyền thuyết. Các nàng hoàn toàn chính xác vẫn còn hỗn độn phạm chủ, nhưng lại không phải thường nhân có thể nhìn thấy. Thậm chí có một ít hỗn độn vô cực, liền ngay cả đệ tử của các nàng đều không gặp được các nàng. Tỷ như Ngọc Hư thập nhị tiên liền có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp qua Nguyên Thủy. Đối với Tứ Tuyệt đạo nhân lời nói, Mạnh Xuyên nhẹ gật đầu, hỗn độn tồn tại khẳng định không phải không gì làm không được. Tứ Tuyệt đạo hữu chuẩn bị đi nơi nào du lịch? Mạnh Xuyên hỏi. Không có mục tiêu, đi tới chỗ nào chính là chỗ nào. Tứ Tuyệt đạo nhân nói ra, lần này đi sợ đem hao phí vô tận tuế nguyệt, nếu là còn có trở về Hồng Mông tiên này, đoán chừng từ lâu cảnh còn người mất. Tứ Tuyệt đạo nhân là kẻ độc hành, tại quê hương của hắn thành đạo dài rằng giặc thời gian sau liền đặt chân hỗn độn, bắt đầu phiêu bạt, năm tháng dài đằng đẵng sau dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Hồng Mông tiên. Nếu như nhóm nói chuyện phiếm không có truyền tống năng lực, cái kia Mạnh Xuyên bước vào hỗn độn sau quý tích đoán chừng cũng sẽ cùng Tứ Tuyệt đạo nhân một dạng. Tại đi vào Hồng Mông tiên sau, Tứ Tuyệt đạo nhân không có gia nhập cái gì thế lực, sau lưng cũng không có hỗn độn tồn tại làm chỗ dựa. Hắn du lịch hỗn độn, đó là thật cứng rắn đi. Có rất ít trí cao giả đi ra quê quán, đi vào Hồng Mông tiên sau sẽ gia nhập cái gì thế lực. Bọn hắn là trí cao, là nói, không phải những cái kia còn tại thế giới bên trong không được siêu thoát sinh linh. Gặp nhau tức là duyên, nếu là tương lai có thể gặp lại, nhất định phải cùng Tứ Tuyệt đạo hữu hảo hảo trò chuyện chút. Mạnh Xuyên vừa cười vừa nói. Tứ Tuyệt đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không nhiều, từ Mạnh Xuyên lại tới đây đến bây giờ, hắn đều không có nói bao nhiêu lời. Chủ yếu đều là bảo vật thắng như Lai đang nói. Cái này rất bình thường, Phật môn tu sĩ, ngươi không biết nói chuyện, khẩu tài không tốt, cái kia ngược lại kỳ quái. Tứ Tuyệt đạo nhân do dự một chút, nhìn qua Mạnh Xuyên, chậm rãi mở miệng. Đạo hữu, Phật môn sắc thực thế lớn, có hỗn độn vô cực, có hỗn độn người, siêu thoát giả đông đảo, hoành ép hỗn độn hải. Nhưng càng là thế lực khổng lồ, nhân quả dây dưa cũng càng nhiều, tại cái này vô ngần trong hỗn độn hải, Phật môn cũng không phải là không có đối thủ. Cam thủ Phật môn người, cùng Phật môn có huyết cửu người, cũng không phải số ít. Nói đến đây, Tứ Tuyệt đạo nhân ngậm miệng không nói, không còn đàm luận Phật môn. Mạnh Xuyên cười cười, biết Tứ Tuyệt đạo nhân ý tứ. Đây là đang nhắc nhở chính mình đâu. Ta đã biết, đa tạ Tứ Tuyệt đạo hữu nhắc nhở. Tứ Tuyệt đạo nhân gật đầu, liền rời đi nơi này. Một vị thú vị kiếm giả. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên Tứ Tuyệt đạo nhân bóng lưng. Kiếm giả, tha bị gây chứ không chịu con cũng, đường hoàng đại khí cũng. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, có ít người không luyện chính kiếm, luyện là tà kiếm, đi là tà đạo, chuyên môn nghiên cứu bảng môn tà đạo. Mà đối với Tứ Tuyệt đạo nhân nhắc nhở, Mạnh Xuyên cũng không có không nhìn, hoặc là nói hắn sớm đã có chuẩn bị. Phật môn thế lớn nhưng không phải duy nhất bá chủ, đây là khẳng định, tại khí đã đến cao cùng Mạnh Xuyên giảng thuật hỗn độn hải tin tức thời điểm, Mạnh Xuyên liền đoán được. Lớn như vậy hỗn độn hải, cũng không phải chỉ có Phật môn có hỗn độn vô cực người. Không nói những cái khác, đạo Phật chính là vĩnh hằng tranh chấp, đứng ở đâu một phương, liền sẽ tự động cùng một phương khác xuất hiện đối lập. Gia nhập dạng này vượt ngang hỗn độn hải thế lực lớn, chính là chủ động để cho mình cuốn vào phiền phức trong vòng xoáy. Mà Mạnh Xuyên chuyến này Hồng Mông Thiên chi hành, hắn cũng không có gia nhập cái gì thế lực dự định. Vị nào chí cao giả sẽ nguyện ý gia nhập người khác thế lực? Mặc dù nói chí cao giả bình đẳng, hỗn độn không thường ra, nhưng đây cũng không phải là trí cao giả lựa chọn, chắc chắn sẽ có một ít không được tự nhiên thời điểm. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách đổi trường, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, dễ củ ổ dễ đủ. Under do quả táo đồng đều có thể. Giống Bảo Nguyệt Như Lai, nếu như Phật môn một vị hỗn độn người mời hắn giúp làm một việc, hắn có thể cự tuyệt sao? Có thể cự tuyệt một lần, cái kia có thể cự tuyệt lần thứ hai, lần thứ ba sao? Một khi xếp hàng, liền không được tự do. Đồng môn bị đánh ngươi có muốn hay không xuất thủ? Khác biệt giáo phái truyền đạo cạnh nói lúc ngươi có muốn hay không xuất thủ? Đều không phải là cái gì đất lành á. Khi Tứ Tuyệt đạo nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Mạnh Xuyên trong phạm vi cảm ứng sau, Mạnh Xuyên cũng tiếp tục đạp vào chính mình đường đi. Mạnh Xuyên cũng không chút nào sợ hành tung của mình tiết lộ, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chương 2211, gân gà. Chương 2211, gân gà. Mạnh Xuyên nhìn xem thu hoạch của mình, khối kia cựu thải thần thạch, tự hỏi nên như thế nào sử dụng thứ này. Khối thần thạch này nội ẩn chí cao chi đạo hình thức ban đầu, thêm chút tế luyện liền có thể trở thành một kiện vô thượng binh khí. Nếu là lấy đại la thủ đoạn rèn luyện, cũng có thể được một viên vô thượng tiên đan, đối với phổ thông chí cao giả tu vi đều sẽ có nhất định có ích, có thể để cao đạo hạnh. Bất quá vô thượng binh khí cũng được, cái thế tiên đan cũng tốt, đối với Mạnh Xuyên đều không có ý nghĩa gì. Đáng tiếc, trong thần thạch không có một chút linh tính. Mạnh Xuyên có chút tiếc nuối thầm nghĩ, trong thần thạch có linh tính cũng không có linh tính, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là có linh tính, dù là chỉ có một tia, vậy cái này khối cựu thải thần thạch liền có cơ hội trưởng thành lỗ sắt thành chân chính sinh linh. Đều là lúc, đó chính là một tôn sinh mà chí cao sinh linh. Nhưng phi thường đáng tiếc là, khối thần thạch này bên trong không có linh tính, chỉ là một khối sắc không. Tiếp qua vô tận tuyết nguyệt, nó cũng chỉ sẽ là một khối đá, mà không thông suốt linh hóa sinh. Có nhiều thứ là trời sinh, dạng này hỗn độn đạo bảo sinh ra lúc không có linh tính, vậy ngày mốt trên cơ bản cũng sẽ không phát triển ra linh tính. Mạnh Xuyên cũng không có để khối thần thạch này sinh ra linh tính thần thông, cái kia bản chất bên trên thuộc về chế tạo một vị trí cao giả, Mạnh Xuyên tự nhiên làm không được. Bất quá nếu là khối này cựu thải thần thạch có một tia tiên thiên linh tính nói, đó chính là đỉnh cấp hỗn độn đạo bảo. Bảo Nguyệt Như Lai cùng tứ tuyệt đạo nhân liền không khả năng dễ dàng như thế từ bỏ, điểm đến là dừng phương thức cũng sẽ không bị thông qua. Cái gọi là điểm đến là dừng, cái gọi là mặt mũi, tại một khối có khả năng thông linh thần thạch trước mặt không đáng giá nhắc tới. Không phải Bảo Nguyệt Như Lai cùng tứ tuyệt nói đều là thánh nhân, đối mặt chỗ tốt cũng có thể không tranh không đoạt, có được cao thượng đạo đức, chỉ là lợi ích không đủ lớn thôi. Bao quát Mạnh Xuyên cũng là như thế. Hắn có thể không quan tâm một kiện hỗn độn đạo bảo, nhưng nếu như trước mặt có thành tựu hỗn độn cơ duyên, cái kia Mạnh Xuyên cũng là tuyệt đối sẽ đi tranh một chuyến không có đối mặt cái này hỗn độn đạo bảo lúc Phật hệ tâm tính. Mạnh Xuyên nghĩ đến khối này cựu thải thần thạch sự tình, đột nhiên mở ra nói chuyện phía bảng, mở một cái phát sóng trực tiếp. Ngay tại trong đám nói chuyện trời đất người trông thấy đột nhiên xuất hiện phát sóng trực tiếp, một cái tiếp một cái điểm tiền đến. Tương đạo chiếu ảnh chợt ních thứ sáu đầy người đại hán. Làm gì a đây là? Mạnh Kỳ lấm la lấm lét mà hỏi. Đang lâm bờ bên kia đằng sau, tên này liền có càng nhiều trống không thời gian, sờ vẹm nhóm thời gian trên phạm vi lớn dài ra. Đã liên tục long vương vị trí. Đại đế ngươi còn trôi đâu? Đây là trôi đến chỗ nào? Lộ Minh Phi quan sát hoàn cảnh bốn phía, coi chừng trôi đến mất liên lạc. Ngươi chó đổ vật tại âm dương cái gì? Mạnh Xuyên nhấc lên Lộ Minh Phi chiếu ảnh đem hắn ném ra thứ sáu. Hỗn độn hải mẫn diệt hết thể trí cao phía dưới đồ vật, nhưng nhóm nói chuyện phiếm phát sóng trực tiếp chiếu ảnh lại sẽ không bị hỗn độn hải phá hủy. Lộ Minh Phi còn tại hỗn độn hải bên trong bay nhảy mấy lần. Mạnh Xuyên nhìn người đến không sai biệt lắm, online người cũng đã tiến vào phát sóng trực tiếp, liền đem chính mình mở phát sóng trực tiếp mục đích nói ra. Trước đây không lâu, ta ở trong hỗn độn đạt được một kiện bảo vật. Mạnh Xuyên đem hỗn độn đạo bảo sự tình nói ra. Món đồ này đối với ta không có tác dụng gì, cho nên ta liền muốn hỏi một chút các ngươi ai muốn. Có thể luyện binh, có thể luyện dược, còn có những tác dụng khác, là một kiện thật không tệ bảo vật. Khối này cựu thải thần thạch tác dụng lớn nhất, kỳ thật cũng chính là luyện binh cùng luyện dược. Mặt khác hiệu quả và lợi ích cũng không bằng hai loại phương thức. Thứ này rất chân quý a. Mạnh Kỳ nhìn xem trong con suối chìm nổi cựu thải thần thạch, có thể đẩy mạnh trí cao giả tu vi tăng lên, cái này cũng không bình thường. Một thế bên trong đạo đức thiên tôn đều luyện không ra dạng này đan dược. Đạo đức thiên tôn có khả năng luyện chế cấp cao nhất đan dược chính là đại đạo kim đan, nhưng cũng chỉ là đưa đến khôi phục bờ bên kia thương thế tác dụng. Có lẽ đạo đức thiên tôn đan đạo trình độ đầy đủ nhưng không bột đố gột nên hổ. Bất quá, Mạnh Kỳ lại lắc đầu, đáng tiếc đối với ta không dùng, ta cũng không thiếu một kiện bờ bên kia thần binh. Mạnh Kỳ không phải phổ thông bờ bên kia người, cảnh giới của hắn đã cực kỳ tiếp cận đạo quả hình thức ban đầu, chiến lực càng là miễn cưỡng tiến nhập đạo quả hình thức ban đầu lĩnh vực. Viên thần thạch này luyện thành đan dược, đối với hắn cũng tu vi không có bao nhiêu tác dụng. Bây giờ hạn chế Mạnh Kỳ tiếp tục tiến bộ, không phải tích lũy cùng đại đạo cảm ngộ, mà là hắn lưng đeo nhân quả. Về phần bờ bên kia thần binh, Mạnh Kỳ có tuyệt đao, có luân hồi ấn, còn có thể từ cao lãm nơi đó mượn tới nhân hoàng kiếm, đã không thiếu. Mạnh Xuyên từ ma Phật trong tay đoạt được luân hồi ấn sau, rời đi từng thế giới trước, liền đem cái này bờ bên kia thần binh giao cho Mạnh Kỳ. Luân hồi ấn chỉ từ phẩm cấp đến xem, cũng chính là phổ thông bờ bên kia thần binh. Nhưng hắn đối với từng thế giới tới nói, hay là rất trọng yếu. Hậu thổ đang lâm bờ bên kia sau lập tức hóa thân luân hồi ấn, bù đắp từng thế giới luân hồi ấn là từng thế giới luân hồi biểu tượng, tự nhiên là muốn ở lại nơi đó. Mạnh Xuyên nếu như mạo muội đem luân hồi ấn mang rời khỏi từng thế giới, cái kia vô cùng có khả năng phát sinh một chút không lường được biến cố. Loại bảo vật này coi như luyện thành đan dược, cũng không phải chúng ta có thể phục dụng, chúng ta không dùng đến. Cổ Nhất cũng đi theo lắc đầu. Đại sư nói rất đúng. Mạnh Xuyên gật đầu, kỳ thật coi như các ngươi muốn ăn bên dưới viên thần thạch này, ta cũng sẽ không đồng ý. Cấp bậc như vậy bảo vật luyện thành thần đan, không phải trí cao giả có thể phục dụng. Bên trong ẩn chứa trí cao cấp bậc đại đạo, trí cao phía dưới người phục dụng, căn bản tiêu hóa không được, ngược lại sẽ bị tiền đan bên trong đại đạo pháp tắc ảnh hưởng đến con đường của mình. Tỷ như Cổ Nhất phục dụng tiên đan, vậy nàng nói liền sẽ bị tiền đan bên trong đại đạo pháp tắc cọ rửa, cuối cùng thất đạo, bị thần thạch pháp tắc chỗ thay thế. Có thể cứ như vậy, con đường liền đoạn tuyệt, không bao giờ còn có thể chân chính tiến vào lĩnh vực trí cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tại thần thạch đại đạo pháp tắc trùng kích vào sống sót. Chỉ có trí cao giả mới có thể lấy trí cao đại đạo đi luyện hóa tiên đan bên trong thần thạch pháp tắc, hóa thành thuốc hay, tăng tiến tu vi. Chỉ có trí cao mới có thể đối kháng trí cao. Mạnh Xuyên tự nhiên là biết điểm này, cho nên hắn sẽ không đồng ý Cổ Nhất bọn hắn ăn tảng đá. Đây cũng là Mạnh Xuyên không cân nhắc cho Diệp Phàm bọn hắn ăn tảng đá nguyên nhân. Không cần thiết, bọn hắn đều là tương lai tươi sáng người, ăn tảng đá này là lấy chôn vùi tương lai đổi lấy hiện tại. Về phần đem khối này tảng đá luyện thành tiên đế binh đưa cho Diệp Phàm bọn hắn, muốn tiên đế binh căn bản không có tất yếu dùng khối thần thạch này luyện a, Mạnh Xuyên ở trên Thương Chư Thiên liền có thể tìm tới vật liệu. Còn có thạch hạo cảnh giới cũng không thấp, tảng đá kia đối với hắn không dùng, thạch hạo cũng không thiếu một kiện tiên đế binh. Đối với Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải, Đế Cốt Ca bọn hắn ngược lại là hữu dụng. Nhưng Lạc Thiên Tiên bọn hắn, cùng nhóm nói chuyện phía bạn nhóm so sánh, ai cùng Mạnh Xuyên quan hệ thân mật hơn, đây còn phải nói a Mạnh Xuyên không phải rất quan tâm cái này hỗn độn đả bảo, nhưng cũng không có hào phóng đến gặp người liền tặng không tình trạng a đưa thạch hạo Diệp Phàm bọn hắn, đưa nhóm nói chuyện tiếng người, Mạnh Xuyên tự nhiên là vui lòng, những người này đều là cùng Mạnh Xuyên quan hệ cực kỳ thân mật. Nhưng Lạc Thiên Tiên bọn hắn không giống với a, quan hệ còn chưa tới một bước này đâu. Trước kia cho Lạc Thiên Tiên bọn hắn đại đạo kim đan kỳ thật chất là một trận giao dịch, song phương theo như nhu cầu. Chúng ta vị trí hoàn cảnh, muốn một kiện đại la thần binh, giống như cũng vô dụng. Trương Tam Phong chậm rãi nói ra. Hắn tại Ủy Thiên Đồ Long Ký thế giới cầm một kiện đại la thần binh làm gì? Đem hắn cúng bái a. Cổ Nhất, Độc Cô Bạ Thiên, Trung Nhạc bọn hắn cũng là dạng này. Giống Trung Nhạc, không có chí cao binh khí, tại quê hương của hắn hắn vẫn là cường giả đỉnh cấp, cuối của đại đạo, không có người nào dám nói tùy tiện có thể thắng hắn. Hắn duy nhất đánh không lại người, chính là Giang Nam. Có thể ngươi có 10 cái chí cao binh khí cũng sẽ không là Giang Nam đối thủ a, như thế vừa phân tích, đều cảm thấy khối thần thạch này có chút gân gà, nhưng thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng Kỷ Ninh. Giống như thật có người thích hợp. Đọc miễn phí.